Chương 142, 2, chương 142, 2, à, thật đúng là trực cầu khác nào kiểu. Thẩm Thanh cười cười, đi vào trong phủ, lại phát hiện nhị lao đều không tại gian phòng. Nhìn một chút trên bàn thượng quan Ninh lưu tờ giấy, hắn mới biết được, nhị lao là đi đốc thúc Bình An Hầu phủ sự tình. Bây giờ hắn được phong làm Bình An Hầu, tự nhiên không thể ở tại dạng này trong sân nhỏ. Là cho nên, Thánh Hậu đặc phái mấy trăm tên một thuộc tính thuật sĩ, tại Bình An huyện ngoại ô Long Mạch đi chỗ, 3 ngày thời gian tạo ra được cái tòa nhà lớn. Nghe nói thời hạn công trình đuổi, nhiệm vụ trọng, mệnh ngã mấy cái thuật sĩ à Thẩm Thành có mấy công trình bằng gỗ lao ca, mặc niệm vài giây đồng hồ, quyết định quay đầu lấy danh nghĩa của mình, tiếp tế bọn hắn một chút năng lượng, hy vọng bọn họ không cần nâng thùng chạy trốn. Tòa nhà mặc dù đã sửa xong, nhưng nội bộ trang trí lại không phải thuật sĩ có thể giải quyết, càng không phải là 1 ngày 2 ngày liền có thể giải quyết. Nhị lao không yên tâm, sợ thợ sửa chữa người hố bọn hắn, liền mang theo Tiểu Đậu Đình cùng nhau đi công. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, trên tờ giấy còn ghi chép phía sau hắn mấy ngày nhật trình. Theo thứ tự là gặp mặt Thánh Hậu, đi thiên giám các báo cáo, mặc cho chỉ huy sứ, đi giám thiên ti cùng chấn ma ti nhận lấy đặc chế trang bị, cùng với tham dự thế gia Lý gia hội nghị. Đồng thời, mỗi một sự kiện cần mặc y phục, cùng ghi chép lễ tiết sổ tay, đều đặt ở tờ giấy phía sau dương nhỏ bên trong. Ân, địa vị cao sau đó, sự tình cũng liền tự nhiên bận rộn, bất quá có thượng quan Linh người thư ký này ở đây, cũng là xem như là ngay ngắn rõ ràng. Thẩm Thành lật ra sách nhỏ nhìn một chút, hài lòng vô cùng. Lúc trước để cho thượng quan Linh lưu lại, thật sự là quá đúng. Về sau, liền có thể có việc thư ký làm, không có chuyện làm. Khu khu, xa đoạn, quá xa đoạn. Ân, trang phục hầu gái cũng phải cho nàng an bài lên. Thẩm Thành suy nghĩ một chút, còn có tất đen, tất trắng, đinh tự khố những pháp khí này, hiện tại nhàn rỗi, đi giám thiên ti thời điểm, để cho Liễu Linh Nhi cho ta toàn bộ đều luyện ra. Sau đó cho quốc sư, thánh hậu, bệ hạ, Tình Nhi cùng Tuyết Nhi đều từng đầu đưa qua. Ai? Nói đến đây, Thẩm Thành thở dài một tiếng, Tuyết Nhi cũng không có tại quý phủ cho ta, xem chừng là thật tức giận. Những người khác có thể giấu được, duy chỉ có Tuyết Nhi, thế nhưng là một điểm che giấu khả năng tính đều không có. Dù sao chính mình, hỏi nàng muốn hùng phong 7 ngày linh dược, phải nghĩ biện pháp dỗ dành nàng, che chở tốt cá của ta hồ. Thẩm Thành nghĩ đến rỗi lưng một cái, trở lại gian phòng của mình, bất quá trước đó, vẫn là trước kiểm tra một chút thu hoạch đi. Nghĩ như vậy, Thẩm Thành đem Phương Vũ bản mệnh kiếm lấy ra ngoài. Thanh kia toàn thân màu đen trường kiếm, giờ phút này đã biến thành một cái roi da. Mà trong đầu của hắn, cũng đã tuôn ra minh ngộ. Thì ra như vậy, Phương Vũ thanh kiếm này, gọi là Phật Mà Song Sinh kiếm. Có thể là ta cùng nàng tiến triển thần tốc quan hệ, cho nên mới vừa rút ra liền đã có chua kiếm. Thanh kiếm này có 2 cái hiệu quả, hoặc là nói 2 loại hình thái, phân biệt gọi là hàng ma tiên cùng trấn Phật sử. Hàng ma tiên, Phật Ma Song Sinh kiếm ma hình thái có thể tăng phúc người sử dụng ma khí, để người sử dụng ma công hiệu quả tăng phúc mấy lần. Đồng thời, nếu như dùng roi này quất ma tu, còn có thể đánh gãy ma tu thi pháp, để không cách nào ngưng tụ ma khí. Bị roi này quất ma tu, sẽ cảm nhận được trước nay chưa từng có thống khổ. Đây chính là trợ giúp ma tu thoát ly khổ hải, một lòng thiện rơi xuống bí bảo. Khá lắm, chỉ cần chúng đích liền có thể đánh gãy. Có chút ý tứ. Thẩm Thành tiếp tục xem hướng Phật kiếm hình thái. Chấn Phật sử, Phật Ma Song Sinh kiếm Phật hình thái, có thể tăng phúc người sử dụng Phật tính, để người sử dụng Phật pháp hiệu quả tăng cường mấy lần. Đồng thời, nếu là dùng cái này đâm tiến công Phật tăng, liền có thể tỉnh lại Phật tăng trong lòng tâm ma, để có rơi vào ma đạo khả năng. Đây chính là trợ giúp Phật tu thoát ly khổ hải, một lòng ác rơi xuống bí bảo. Hiểu, cái đồ chơi này nói trắng ra, chính là khuyên ma tu làm Phật, khuyên Phật tu làm ma. Thẩm Thành nhíu mày, cái này thật đúng là phù hợp quốc sư mệnh cách kiếm a, hiện ra chính là nàng xoắn xuýt cùng do dự. Ai, cũng là khổ nàng. Bất quá về sau, có ta ở đây, nàng hẳn là sẽ dễ chịu một chút. Nghĩ như vậy, hắn đem bản mệnh kiếm thu hồi, tiếp lấy giơ tay lên, một đoàn màu đen ma lôi liền ở trong lòng bàn tay ngưng tụ. Đây là hắn phía trước lôi pháp ma lôi ngự kiếm quyết. Trong 7 ngày này, hắn hấp thu đại lượng ma khí sau đó, cái này ma lôi chi pháp cũng phát sinh biến hóa. Tâm niệm vừa động, ma lôi vậy mà liền hội tụ thành vài con quạ đen dáng dấp, tại trong lòng bàn tay hắn bên trong, rất sống động. Đây chính là Thẩm Thành mới khai phá đi ra năng lực ma lôi ô điểu. Những thứ này quạ đen có thể dựa theo Thẩm Thành tâm ý, ở trên không trung thu thập tình báo, lại hoặc là ẩn nút vào thế lực của địch nhân phạm vi. Mỗi một cái quạ đen có thể tồn tại 7 ngày thời gian. Đồng thời, chỉ cần hắn nghĩ, còn có thể đem những thứ này quạ đen trong nháy mắt dẫn nổ, đối với mục tiêu tạo thành tổn thương. Có thể nói là đem tình báo, bảo vệ cùng đánh lén tổ hợp lại với nhau lão ngân tệ thật kỹ. Nếu như ta là Bình An Hầu, kia dĩ nhiên liền phải đem Bình An huyện chế tạo thành thuộc về ta thành lũy, những thứ này con mắt rất trọng yếu. Nói xong, tay hắn vừa nhấc, vô số ma lôi hội tụ thành quạ đen, bay lượn đến Bình An huyện trên không. Ngoại trừ 2 thứ này năng lực mới, cùng tiến hóa hồn thiên lô hỏa bên ngoài, thu hoạch lớn nhất chính là thực lực. Thẩm Thành nhắm mắt lại cảm giác một phen, hắn giờ phút này linh khí đã đến ngũ phẩm đỉnh phong, còn kém một chút xíu liền có thể đột phá tới tứ phẩm. Hồi tưởng đến cùng Nhạc Vương phó tướng lúc chiến đấu, đối phương sử dụng ra năng lực, Thẩm Thành không khỏi nắm chặt nắm đấm. Tứ phẩm cùng ngũ phẩm lớn nhất chênh lệch chính là có thể sử dụng lĩnh vực. Ngày đó, ký sinh trùng ký sinh sau lưng Nhạc Vương phó tướng, sử dụng đầu kia sư tử, thả ra lĩnh vực, kém một chút liền để cho chính mình lật thuyền trong mương. Bây giờ chính mình cũng lập tức sẽ đột phá tứ phẩm, cũng không biết chính mình lĩnh vực là cái gì. Nghĩ như vậy, hắn đem một khối đỏ tươi kết tinh lấy ra ngoài. Đây là sư ngữ viên công kích hắn lúc, bị hắn luyện hóa cái kia bộ phận nguyên thần, cũng là hắn vì đột phá chuẩn bị chất dinh dưỡng. Trong này linh khí, hoàn toàn đầy đủ ta đột phá đến tứ phẩm. Bác tể quốc sư A, liền để cho ta nhấm nháp một chút người tư vị đi. hắn đem kết tinh nắm chặt, không chút kiêng kỵ cướp đoạt linh khí trong đó. Cũng liền tại lúc này, ý thức của hắn lại tiến vào hồn kiếm các bên trong. "Ân, ta làm sao đi vào?" Thẩm Thành ngắm nhìn một phía. "Ngao." Đang ngủ chưa Linh Lân cũng ngẩng đầu, hướng hắn cử đi nâng chào chào, "Ý là ngươi tới đây làm gì?" "Quấy rầy bản sát na nghỉ ngơi." "Kỳ quái." Thẩm Thành còn đang nghi hoặc, đã thấy trước mặt thiên môn từ từ mở ra. Ngay sau đó, một bộ lụa mỏng màu trắng, trên mặt mang theo mạng che mặt sư Ngữ Huyên, từ trong chậm rãi rơi xuống. Một nén hương phía trước. "Bác đệ, Thần Long giáo." Sư Ngữ Huyên một tay chống đỡ má, lười biếng ngồi ở giáo chủ vị bên trên. Nàng mặc màu trắng làm bảo, trên mặt không có một tia phấn trang điểm, nhưng dù cho như thế, nhưng vẫn là như thế quynh quốc quynh thành. Giống như là từ nguyện cung xuống đến thế tục tiên tử. Nàng dùng ngón tay ngọc nhỏ dài kẹp lên trong mâm nho, duỗi ra đầu lưỡi, múc trong cửa vào, cẩn thận ngay. Mà tại trước mặt nàng, cùng nàng một màn các bên ngoài, một người trẻ tuổi đang quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Cô sư, thật xin lỗi, chấm sai, chấm cũng không dám nữa. Van cầu ngài, cho chấm một cơ hội, chấm sẽ lại không làm. Người trẻ tuổi này chính là Bắc Tề hoàng đế. Hắn càng không ngừng dập đầu, đập đến cùng phá máu chảy, đập đến đỏ tươi đem gạch men sứ thẩm đấu. Dơ bẩn. Màn bên trong truyền đến sư Ngữ Viên âm thanh. Ân. Bắc Tề hoàng đế động tác đột nhiên khẽ giật mình. Đất của ta tấm, bị ngươi làm bẩn. Sư Ngữ Viên nhẹ nói. A, là chấm sai. Quốc sư, chấm cái này liền thu thập. Bắc Tề hoàng đế trên mặt hiện ra không cách nào khắc chế sợ hãi, lập tức cầm long bảo lau trên mặt đất máu tươi. Có thể càng lau, mặt nền lại càng bẩn dơ, làm sao lau đều là đỏ tươi vô cùng. Vậy hạ. Quốc sư, ngài chờ một chút, nhất định có thể lau sạch, nhất định. Bắc Tề hoàng đế thân thể đều đang run rẩy. Vậy hạ a. Sư Ngữ Viên chậm rãi mở miệng, thần muốn biết, vậy hạ vì sao muốn mưu phản a? Quốc sư. Bắc Tề hoàng đế thân thể run lên, rốt cuộc khắc chế không được sợ hãi, khóc lên, chớ không có, đều là những đại thần kia, bọn hắn bức chấm a. Quốc, giang giác. Hắn lời còn chưa nói hết, một cái to lớn miệng rắn liền từ đỉnh đầu rơi xuống, đem đầu của hắn cắn rơi. Tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng, máu tươi từ chỗ cổ như suối phun chảy ra. Bắc Tề hoàng đế thi thể không đầu ngã trên mặt đất, đỏ tươi cùng màu vàng đem mặt nền làm bẩn. "Tốt, thu thập một chút đã, nói cho tội phạt ma tướng, tân hoàng đế theo hắn tuyển chọn." Sư Ngữ Viên vung tay, vài tên thị nữ liền đi vào quét dọn. Mà nàng cũng vô cùng chán nản lật ra một bản, cho tiểu hài tử nhìn bản vẽ cố sự, say sưa ngon lành nhìn. Cũng liền tại lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, quanh mình dâng lên nồng đậm sương mù. Mà tại cái kia trong sương mù, một cái bóng người quen thuộc đang một mặt kinh ngạc nhìn mình. Thẩm Thành. Chương 143, Thẩm Hầu gia quất roi ma đầu sư Ngữ Huyên, 1, chương 143, Thẩm Hầu gia quất roi ma đầu sư Ngữ Huyên, 1, nội hồn kiếm cắt. Thẩm Thành mở mắt ra, đã thấy bên trên tiên môn, một vị trên người mặc lụa trắng tiên tử, chậm rãi bay xuống. Tiên tử kia trên thân lụa trắng tương đối khinh bạc, gần như hơi mở đồng dạng, căn bản là không có cách che chắn nàng nở nàng tuyết nị ra thịt cùng thức tha nhiều chất lỏng nội thể. Thẩm Thành từ dưới lên trên nhìn lên, đầu tiên là nhìn thấy nàng hoàn mỹ không một tì vết chân ngọc, thon dài thẳng tắp bắp chân, tròn trịa sung mãn bắp đùi, cùng với chín mọng mật đảo đồng dạng ngông. Hơn nữa, bởi vì Thẩm Thành là ngưỡng vọng cấp độ, giống như hài nhi nhìn xem mẫu thân, tự nhiên cảm giác tiên tử hết thảy đều rất lớn, chịu nặng, túi, quả thực giống như là núi nhỏ đồng dạng. Nếu là đặt mông ngồi đến trên người mình, sợ rằng có thể đem chính mình trực tiếp ngồi chết. Hắn biết hầu giật giật, lại dọc theo tiên tử mảnh khảnh eo thon, sung mãn cao ngất hướng bên trên nhìn, đã thấy đến một tấm hắn chưa từng thấy qua mặt. Mái tóc màu bạc lông mi, hai con mắt màu bạc, ngoại trừ môi son bên ngoài, tiên tử trên mặt hết thảy đều là trắng như tuyết. Tướng mạo cũng cùng người bình thường khác biệt, khuôn mặt đường cong như người đại ngu đồng dạng dịu dàng như người. Có thể ngũ quan lại giống Bắc Tề cùng Đông Nguyên Nhân một dạng, tương đối lập thể. Hẳn là một cái là con lai. Mà nhất làm cho Thẩm Thành khắc sâu ấn tượng thì là nàng ánh mắt. Đó là một đôi Thẩm Thành tới đối mặt, liền không tự giác cả người nổi da gà lên ánh mắt. Bệ nghệ chúng sinh, đem thế gian hết thảy đều coi là sâu kiến, tùy thời đều có thể dẫm chết ánh mắt. Đây là một vị âm lãnh quỷ quyệt, sát khí dọa người nữ vương. Thẩm Thành trong lòng nghĩ, mà xuống một cái trước mắt, một đạo thanh âm quen thuộc cũng từ nữ vương này trong miệng truyền vào tai của hắn quyết. Thẩm Thành, ngươi lại vẫn dám đến gặp bản tọa. Ân. Thẩm Thành ánh mắt run lên, nghe được chủ nhân của thanh âm này là ai, ngươi là Sư Ngữ Viên. Đương nhiên là bản tọa. Hả? Sư Ngữ Viên cười lạnh một tiếng, lại đột nhiên ý thức được cái gì, túi người nhìn hướng thân thể của mình, chờ một chút, bản tọa thuật, làm sao mất hiệu lực. Thẩm Thành lúc này mới ý thức được, mình bây giờ nhìn thấy Sư Ngữ Viên, mới là nàng chân thật dáng dấp. Bỏ đi rơi cái kia tiên biến bản hóa ngụy trang sau đó dáng dấp. Hô trướng. Sư Ngữ Viên cũng đồng dạng ý thức được điểm này, nữ vương trên mặt, trong nháy mắt xông lên mặt trời lặn tà dương đồng dạng phi mây. Đó cũng không phải là ngượng ngùng, mà là phẫn nộ, không cách nào ức chế phẫn nộ. Từ nàng tu thành tiên biến ma công đến nay, liền chưa hề tại bất luận cái gì mắt người phía trước hiện ra qua chân thân. Càng đừng đề cập giống bây giờ như vậy, mặc như vậy bại lộ quần áo, đứng tại một cái nam nhân đỉnh đầu. A, Thẩm Thành. Sư Ngữ Viên ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, đầu tiên là cho bản tọa đạo tâm trùng ma, lại đem bản tọa kéo vào cái này không gian, ngươi thật sự là thật to gan. Đại ngu mở cửa kế hoạch thất bại về sau, Sư Ngữ Viên trở lại Thần Long giáo, liền quất nhục và phẫn. Đường đường Bắc Tề quốc sư, ẩn nút đại ngu mấy chục năm, tỉ mỉ chuẩn bị chu hoạch, lừa gạt được nữ đế, lừa gạt được tiên hoàng, lừa gạt được nhạc vương. Mắt thấy kế hoạch liền muốn thành công, lại làm cho cái này vốn nên là nàng thú săn Thẩm Thành, làm hỏng. Nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, vô số ám kỳ cọc ngầm đều không còn tác dụng. Sư Ngữ Huyên sao có thể không phẫn nộ? Muốn chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, mấu chốt nhất là cái này hỗn trướng thẩm thành, vậy mà còn tại trong cơ thể của nàng gieo một viên ma trùng. Đây là Sư Ngữ Huyên không thể nhất chịu được sự tình. Cho tới bây giờ đều là nàng Sư Ngữ Huyên khống chế người khác, coi hắn người chủ nhân. Tuyệt không có khả năng có những người khác có thể làm nàng chủ nhân. Càng đừng đề cập, loại kia bên dưới ma chủ người, vẫn là cái chỉ có ngũ phẩm thái kê. Sư Ngữ Huyên mỗi lần nghĩ đến việc này, liền cảm giác khuất nhục đến cực hạn, hắn không thể lập tức giết tới Nam Ngu. Đem thẩm thành giẫm tại dưới chân, dạy dỗ đến mất đi thần trí, chỉ lưu xác thịt. Không ngờ, nàng còn không có động thủ, lại bị kéo vào cái này không gian. À, thẩm thành, bản tọa đang suy nghĩ làm sao bắt ngươi, ngươi lại chính mình tìm tới cửa, bản tọa có phải là có lẽ khen ngợi ngươi một chút đâu. Sư Ngữ Huyên cười lạnh một tiếng, liền từ tại chỗ đột nhiên biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã đến thẩm thành trước mặt, ngưng tụ ma khí bàn tay, trong nháy mắt đánh ra, diệt. Đáng chết. Thẩm thành vội vàng xoay người né tránh. Chỉ nghe phịch một tiếng, một cái trưởng ấn xuất hiện tại hắn vừa mới đứng thẳng địa phương, quanh mình màu xám sương mù, vậy mà đều bị đập tan. Chỉ có thể sử dụng ra một thành lực lượng sao? Sư Ngữ Huyên nhìn một chút bàn tay của mình, đại khái hiểu được nơi đây quy tắc. À, tiểu tử, đây chính là ngươi cậy vào. Cho rằng bản tọa chỉ có thể sử dụng ra một thành lực lượng, liền sẽ thua ngươi. Thẩm thành nhìn xem nàng, cũng không nói nhiều, chỉ là đem sinh sát dư đoạt nắm trong tay. Mặc dù không biết Sư Ngữ Huyên là thế nào bị kéo vào không gian này, nhưng nếu như thực lực của nàng chỉ có nguyên bản một thành, cái kia nói không chính xác dùng sinh sát dư đoạt giết, liền có thể chết nàng. Ha ha, tiểu tử, ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế lớn mật, dám một mình đối mặt ta. Sư Ngữ Huyên lạnh lùng bay tới trên mặt đất, chân ngọc nhẹ nhàng giẫm, gót chân nâng lên. Nếu là ngươi vị kia bệ hạ cùng ta cùng nhau xuất hiện ở chỗ này, ta còn thực sự là muốn tránh nàng phong mang. Nhưng chỉ có ngươi một cái lời nói, vậy liền cầu nguyện, chính mình chết mau một điểm đi. Một tiếng ầm vang, hồn kiếm các bên trong bộc phát ra giống như âm bạo đồng dạng tiếng vang. Sư Ngữ Huyên động tác thậm chí biến hóa ra tàn ảnh, lại một lần đi tới trước mặt Thẩm Thành. Mà lần này trong lòng bàn tay nàng bên trong ngưng tụ bàng bạc ma khí, nắm chuẩn lấy Thẩm Thành mặt. Hô, Thẩm Thành nắm chặt chuôi kiếm, cùng nàng đối mặt, liền muốn sử dụng ra sinh sát dư đoạn. Có thể nữ đế bản mệnh kiếm cũng không có đáp lại hắn triệu hoán. Chờ một chút, chẳng lẽ nói Sư Ngữ Huyên không phải tên thật của nàng? Thẩm Thành ánh mắt run lên, tâm bỗng nhiên nắm chặt lên, nguyên thần hóa thành thiểm điện liền muốn né tránh. Nhưng vào lúc này, Sư Ngữ Huyên phía sau giữa hư không, đột nhiên rỗi ra vô số sợi xích màu đen, hướng về nàng cuốn đi qua. Đầu tiên là cổ, nách, eo thon, sau là bắp chân, bắp đùi, chân ngọc, thậm chí, đáng chết, đây là vật gì? Sư Ngữ Huyên cực kỳ hoảng sợ, vội vàng dãy rủa, có thể nàng càng dãy rủa, cái kia xiềng xích buộc chặt liền càng chặt, thậm chí hung hăng siết vào nàng trong thịt. Nàng ma khí trưởng lưu lại tại, khoảng cách Thẩm Thành khuôn mặt không đủ một tấc vị trí, lại khó tiến lên một hào. Kết quả là, Sư Ngữ Huyên đầy đà đường con bất an và mèo, mềm mại môi son khuất nhục khẽ cắn, ngân bạch trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ. Hôn trướng, ngươi đối với bản tọa làm cái gì? Hô. Thẩm Thành thấy nàng dạng này, nỗi lòng lo lắng cuối cùng nới lỏng, cười lạnh một tiếng. Sư Ngữ Huyên, đến cùng người nào nên xưng hô ai vì hôn trướng? Ngươi giết con ta dần, hủy ta giang sơn, ta không mắng ngươi cũng là phải, ngươi vậy mà còn mắng lên ta tới. Ừm. Sư Ngữ Huyên nhíu mày, ngươi nói như thế nào chính mình cùng hoàng đế một dạng, cái kia giang sơn đại ngu là Nam Cung gia, cùng ngươi có quan hệ gì? Ừ, nữ đế thánh hậu đều là ta, giang sơn tự nhiên cũng là chấm. Thẩm Thành cũng không để ý tới nàng, chỉ là nắm chặt sinh sát dư đoạn, hướng Sư Ngữ Huyên đầu trực tiếp chém xuống. Nữ nhân này quá nguy hiểm, hắn một phút đồng hồ đều không muốn cùng nàng ở cùng một chỗ. Chết đi cho ta. Tiếp theo hơi thở, chỉ nghe đinh một tiếng, sinh sát dư đoạn chém trúng Sư Ngữ Huyên cổ, lại giống như là chém trúng một khối vô kiên bất tồi huyền thiết. Chẳng những không có đem nàng đầu chém xuống, còn để cho Thẩm Thành lùi lại mấy bước. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Sư Ngữ Huyên khinh miệt nhìn xem Thẩm Thành, giống như là nhìn xem ven đường sâu kiến, nghĩ bằng xiềng xích này, lại thêm thanh kiếm kia, liền đối phó bản tọa. Thẩm Thành, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đang lúc nói chuyện, trên người nàng ma khí bốc lên, lại hóa thành ám tử sắc dịch thể đậm đặc nước, đem xiềng xích bao khỏa. Mà xiềng xích lại cũng một chút xíu bị ăn mòn, hòa tan. Không tốt. Thẩm Thành tâm thần run lên. Cùng Nam Cung Nguyệt khác biệt, chính mình cũng không có rút ra Sư Ngữ Huyên bản mệnh kiếm. Là cho nên, mảnh không gian này đối với nàng giam cầm, cũng so ra kém đối với Nam Cung Nguyệt. Đang suy nghĩ, trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ không hiểu tuyệt vọng cùng sợ hãi, ngay sau đó một cỗ kịch liệt đau nhức quanh quẩn toàn thân, để cho hắn không khỏi ho ra một ngụm máu tươi. Không, đây là. Thẩm Thành cúi đầu nhìn, đã thấy bắp chân của mình chỗ, chẳng biết lúc nào, lại cũng quần quần ra mảng lớn ám tử sắc dịch thể đậm đặc nước. Mà cái kia dịch thể đậm đặc nguồn nước suối, thì là Sư Ngữ Huyên vừa bắt đầu trên mặt đất lưu lại trường ấn. Nữ nhân này quả thực là cái quái vật, tiện tay đánh ra một trường, vậy mà cũng là cả bẫy. Thẩm Thành vội vàng dùng ra hồn thiên lô hỏa, đem dưới chân dịch thể đậm đặc nước hơi cho khô, kiên kỵ nhìn xem Sư Ngữ Huyên. Ha ha, hồn thiên lô hỏa, quả nhiên, ngươi chính là thánh tử. Sư Ngữ Huyên trên thân xiển xích một chút xíu hòa tan. Đi theo cùng nhau hòa tan, còn có trên người nàng khinh bạc lụa trắng. Chương 143, Thẩm Hầu gia quất roi ma đầu Sư Ngữ Huyên 2, chương 143, Thẩm Hầu gia quất roi ma đầu Sư Ngữ Huyên 2, ám tử sắc dịch thể đậm đặc nước, dọc theo nàng trắng non tuyết nị ra thịt chảy xuôi, mê người vô cùng đồng thời, lại cho nàng tăng thêm mấy phần quỷ quyệt mỹ cảm. Nàng nhìn chằm chằm Thẩm Thành, trong ánh mắt niệm ai không che giấu chút nào, "Thẩm Thành, ngươi nói nếu như ta đem ngươi trực tiếp ăn hết lời nói, cái này lò lửa có phải là chính là của ta đâu?" Nói xong, Trên đất dịch thể đậm đặc nước không ngừng ngưng kết, ở sau lưng nàng, ngạo nghễ ngưng tụ thành một cái ám tử sắc đại xà, hướng Thẩm Thành phun lưỡi. "Tốt, đừng vùng vẫy, chờ bản tọa thi pháp hoàn thành, liền ăn ngươi." Sư Ngữ Viên lẻ lưỡi, liếm lắp bên dưới bờ môi của mình, hy vọng đến lúc đó ngươi tiếng cầu xin tha thứ, đầy đủ êm tai. "Đây là cái quái vật." "Hả? Thi pháp?" Thẩm Thành trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, lại nghĩ đến cái gì, lông mày nhíu lại. Tiếp theo hơi thở, Phương Vũ bản mệnh kiếm Phật Ma song sinh kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn, đồng thời chuyển hóa thành ma tiên hình thái. Hàng ma tiên, Phật Ma song sinh kiếm ma hình thái có thể tăng phúc người sử dụng ma khí, để người sử dụng ma công hiệu quả tăng phúc mấy lần. Đồng thời, nếu như dùng roi này quất ma tu, còn có thể đánh gãy ma tu thi pháp, để không cách nào ngưng tụ ma khí. Bị roi này quất ma tu, sẽ cảm nhận được trước nay chưa từng có thống khổ. Đây chính là trợ giúp ma tu thoát ly khổ hải, một lòng thiện rơi xuống bí bảo. Ta dùng đại ngu quốc sư bản mệnh kiếm, đối phó Bắc Tế quốc sư, cũng rất hợp lý a. Thẩm Thành ánh mắt ngưng lại, cả người hóa thành ma lôi biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã đến Sư Ngữ Viên trước mặt. Hồn Thiên Lôi Hỏa ở dưới chân hắn bộc phát, đem màu tím đen dịch thể đậm đặc nước bị bỏng sạch sẽ. Cận chiến. Sư Ngữ Viên đùa cợt mà nhìn xem hắn, ngươi vừa mới không phải thử qua sao? Ngươi trường kiếm, căn bản không phá được bản tọa đạo thân, và Sư Ngữ Viên lời còn chưa dứt, Thẩm Thành trong tay hàng ma tiên liền rút đi ra. Trường tiên chuẩn xác không sai lầm trúng đích Sư Ngữ Viên cái mông. Chỉ nghe bột một tiếng, mà trên người nàng ngưng tụ ma khí, tại trong khoảnh khắc tan mất. Cái kia đang sợ cự xà, thân hình lay động, giống như là muốn ngã xuống. Sao, làm sao lại như thế đâu? Sư Ngữ Viên nhìn xem Thẩm Thành, chỉ cảm thấy trên mông chuyển đến bức rứt thấu xương đau đớn. Bị cái kia đau đớn ảnh hưởng, nàng liền tập trung ma khí đều làm không được, càng đừng đề cập sử dụng thuật pháp. Cái kia hỏa tan xiềng xích màu đen dịch thể đậm đặc nước đột nhiên chỉ trệ, càng nhiều xiềng xích từ trong hư không đưa ra ngoài, lại một lần nữa đem hắn một mực trói lại. Cảm giác như thế nào? Thẩm Thành lạnh lùng nhìn xem nàng. Liền cái này. Sư Ngữ Viên hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Thành, cho bản tọa, a nàng lời còn chưa nói hết, Thẩm Thành liền lại làm một roi rút đi lên. Sư Ngữ Viên trên thân ngưng tụ ma khí lần nữa biến mất, thuật pháp lại một lần bị đánh gãy, trên mặt càng là hiện ra khuất nhục phi mây. Nàng chỉ cảm thấy trên mông đau đớn lại đau mấy phần, muốn dùng tay đi nặn một cái, có thể hai tay lại bị xiềng xích giam cầm, căn bản không động được. Đường đường Bắc Tề quốc sư, chưa từng nhận qua như vậy lớn đủ. Lúc này hung ác nhìn chằm chằm Thẩm Thành, con người bắt đầu xoay tròn. Ai ôi ta đi, suýt nữa quên mất người chiều rất nhiều. Thẩm Thành lại là một roi rút đi lên. Ân Sư Ngữ Viên thuật pháp lại lần nữa bị đánh gãy, từ trong lỗ mũi gạt ra một đạo ưng, hỗn đản. À, Sư Ngữ Viên, nếu là lại bên ngoài, ta còn thực sự cầm ngươi không có cách nào, đáng tiếc, nơi này là ta sân nhà. Thẩm Thành hoạt động mấy lần cổ tay. Cái này hàng ma tiên mặc dù cường đại, là đối ma tu là công, nhưng cũng không có tất chúng thuộc tính. Nếu là ở bên ngoài, Sư Ngữ Viên chỉ cần mấy cái thân pháp, chính mình liền tuyệt không có khả năng đánh chúng nàng. Nhưng vấn đề là, bây giờ là tại hồn kiếm các bên trong. Nàng bị xiềng xích gò bó, căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể cứng rắn chịu. Nghĩ như vậy, Thẩm Thành đem hàng ma tiên kéo thẳng, đem linh khí chuyển vào trong đó. Tiếp theo hơi thở, trường tiên bên trên, vậy mà mọc ra ngắn mũi gai nhọn, giống như tường vi bụi gai. Sư Ngữ Viên nhìn thấy cái kia bụi gai trong ngáy mắt, liền ánh mắt run lên, ngươi muốn làm gì? Quốc sư đại nhân. Thẩm Thành mím môi, lắc đầu, thuật lại nàng vừa mới đã nói, hy vọng ngươi tiếng cầu xin tha thứ, đầy đủ êm tai. Hô trưởng. Sư Ngữ Viên hung dữ nhìn chằm chằm Thẩm Thành, bản tọa cam đoan, sẽ đem ngươi tái thi bạn, ân lời còn chưa dứt, Thẩm Thành liền một roi rút đi lên. Sư Ngữ Viên nguyên thần, có thể chống lại Thẩm Thành kiếm, là vì nàng ma khí hộ thể. Mà bây giờ, bị hàng ma tiên rút chúng sau đó, nàng căn bản là không có cách ngừng tụ ma khí. Nguyên thần đương nhiên cũng không có cái kia cường độ. Một roi quất lên, nguyên thần tròn trịa mông bên trên, lập tức là cấn ra một đạo đỏ tươi ấn ký. Cái này một roi, là vì quốc sư Phương Vũ. Thẩm Thành một roi rút đi lên. Hốn. Sổ sách. Sư Ngữ Viên mím môi lại. Cái này một roi, là vì đại ngu bách tính. Thẩm Thành lại là một roi. Giết. Người. Sư Ngữ Viên cắn chặt răng răng. Cái này một roi, là vì 20 vạn anh linh giao châu. Thẩm Thành lại là một roi. A. Sư Ngữ Viên cũng nhịn không được nữa, kêu rên lên tiếng, không cần hàng ma tiên vốn là nhằm vào nhập ma người bản mệnh kiếm, ma khí càng sâu, cảm nhận sâu sắc liền càng mạnh. Giống Sư Ngữ Viên dạng này đại ma đầu, thưởng thức được thống khổ, có thể là người bình thường bị roi quất gấp trăm lần trở lên. Có thể chống đỡ lâu như vậy mới kêu rên, đã coi như là ý chí kiên định. Có thể Thẩm Thành lại không có bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Hồi tưởng đến nàng làm qua sự tình, hồi tưởng đến bị nàng giết chết vô số sinh mệnh, hủy đi vô số nhà đình. Hắn chỉ cảm thấy cứng rắn, quyền đầu cứng. Nắm chặt roi ra, tiếp tục quất tới. Cái này một roi, là vì Nhạc Vương. Cái này một roi, là vì bệ hạ. Cái này một roi, là vì Thánh Hậu. Cái này một roi, là vì ta hôm nay còn chưa kịp ăn trễ cơm. Ba ba ba. Roi ra quất tầm thành, vang vọng toàn bộ hồn kiếm cát. Sư Ngữ Viên nắm chặt nắm đấm, đau tinh thần sắp sụp đổ, nhưng nàng vẫn là trợn mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thành. Hôn trướng, ngươi tốt nhất cầu nguyện có thể dựa vào những thứ này roi giết ta, nếu không, câm miệng cho ta. Thẩm Thành lại lần nữa vung ra trường tiên, lần này đánh về phía bắp chân của nàng. A. Sư Ngữ Viên đau đem mu bàn chân thẳng băng, ngón chân co giúp ở cùng nhau. Hô trướng, bản tọa nhất định sẽ giết ngươi, nhất định, ta nói mở miệng. Thẩm Thành tiến lên một bước, không ngừng vung ra trường tiên, vì ngươi sở tác sở vi, trả giá đắt. Liên tục quất 50 roi sau đó, Sư Ngữ Viên cắn môi, bản tọa cũng không tin, ngươi cái roi này lực lượng là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn.
bản tọa sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Thẩm Thành yên lặng huy kiếm. 100 roi sau đó, Sư Ngữ Huyên cái mông đã sưng lên, chờ một chút, Thẩm Thành, bản tọa đổi chủ ý, dừng lại, chúng ta có thể làm một vụ giao dịch, tin tưởng bản tọa. Thẩm Thành yên lặng huy kiếm. 200 roi sau đó, Sư Ngữ Huyên toàn thân trên dưới đã tất cả đều là vết thương, Thẩm Thành, đừng đánh nữa, không cần lại đánh, thật là đau. Đáng ghét, thật là đau. Ngươi nghe ta nói, ta làm những cái kia cũng là chuyện ra có nguyên nhân, ta là vì căn nguyên, căn nguyên. Thẩm Thành yên lặng huy kiếm. 500 roi sau đó, Sư Ngữ Huyên cắn môi, khóc ròng ròng, lại không có vừa bắt đầu cao cao tại thượng, Thẩm Thành, ta sai rồi, ta thật sự sai, buông tha ta, không cần lại đánh, van cầu ngươi. Thật là đau, ta sai rồi. Thẩm Thành tiếp tục yên lặng huy kiếm. Quanh mình màu đen dịch thể đậm đặc nước sớm đã ho khan, cái kia nhìn chằm chằm đáng sợ cự xà cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà một bên Tiểu Linh Lân đều đã thấy cho mắt. Nàng yên lặng nhìn chằm chằm Thẩm Thành cùng Sư Ngữ Huyên, nhút nhát ngồi dưới đất. Sợ Thẩm Thành rút đỏ mắt, tới bắt lấy nàng rút. Một tấm lân mặt càng là nhăn đến cùng một chỗ, trong ánh mắt tất cả đều là mờ mịt, phản phất lại nói, cái này, đây rốt cuộc ai mới là ma đầu? Cái này cũng quá cực đoan đi. Tiểu Sát Na thực sự không hiểu rõ, sự tình làm sao lại biến thành bộ dáng này đâu? Lúc ấy gặp ngu xuẩn chủ nhân rơi vào hạ phòng, nàng đều đã chuẩn bị hy sinh vì nghĩa, ngăn chặn địch nhân, để chủ nhân đi về binh. Làm sao sự tình phía sau phát triển, nàng lại nhìn không rõ đâu? Đây chính là Bắc Tề Quốc sư, nhất phẩm ma đầu, Thần Long giáo chủ Sư Ngữ Huyên a. Tại sao lại bị chủ nhân quất roi thành dạng này đây? Mà bị Thẩm Thành không ngừng quất roi Sư Ngữ Huyên, giờ phút này mới là có khổ khó nói. Đau, quá đau. Đường đường Bắc Tề Quốc sư, liên hoàng đế đều phải quỳ gối tại nàng bên chân, như chó chó vẫy đuôi mừng chủ. Vào giờ phút này, lại bị một cái ngũ phẩm hỗn đản, một roi lại một roi quất roi, liền phản kháng đều không thể phản kháng. Khuất nhục, quá khuất nhục. Mà nhất khiến Sư Ngữ Huyên khuất nhục chính là, tại cái này vô hạn thống khổ trong ngục, nàng lại không biết sao, cảm nhận được như vậy một tia vui vẻ. Chương 144, thời gian no đình chỉ. Một, chương 144, thời gian no đình chỉ. Một, Sư Ngữ Huyên khuất nhục cắn môi, toàn thân trên dưới đã không có một khối hoàn chỉnh làn da. Nàng ngồi ở hồn kiếm các bên trong, vô thần mà nhìn xem trần nhà, giống như một cái búp bê. Đường đường Bắc Tề Quốc sư, nhất phẩm ma tu, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể vượt qua ngày khe, đi tới kế tiếp lĩnh vực cường giả tuyệt thế. Giờ phút này lại bị Thẩm Thành, cái này vốn phải là nàng thú săn nam nhân, đánh bại thành dạng này chỉ là đánh bại thì cũng thôi đi. Nàng càng nghĩ không thông, chính mình tại sao lại sinh ra một tia nói không rõ, không nói rõ tình cảm. Đáng chết, cái kia rõ ràng là bức dứt khắc cốt ghi tâm đau đớn, vì sao bản tọa sẽ cảm giác được? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cái này nhất định là ảo giác. Nàng cũng dần dần ý thức được, đó là đạo tâm trùng ma tác dụng. Như Thẩm Thành không đối với nàng làm cái gì, cái kia lấy giữa hai người thực lực sai biệt, cái kia đạo tâm trùng ma căn bản không có khả năng ảnh hưởng nàng. Nhưng vấn đề là, hiện tại Thẩm Thành đang không ngừng quất roi nàng, suy yếu nàng chống cự. Cái này mỗi một roi đều là tại làm sâu sắc đạo tâm trùng ma tác dụng. Sư Ngữ Huyên vốn là sẽ dùng đạo tâm trùng ma bằng không, cũng không có khả năng nghiên cứu ra ký sinh trùng, nhượng xuống như vậy tai họa. Nhưng nàng chưa hề nghĩ qua có một ngày, loại này lực lượng sẽ tác dụng đến trên người mình. Càng không nghĩ qua, phần này lực lượng vậy mà như thế khó dây dưa, lại có thể vặn bẹo nhân ý chí. Không sai, Sư Ngữ Huyên cảm giác một phen sau đó, đã hiểu, không phải chính mình xảy ra vấn đề, mà là chính mình chịu ảnh hưởng tới. Nghĩ tới đây, Sư Ngữ Huyên chỉ cảm thấy vô cùng khuất đủ. Trên người nàng rõ ràng còn có trên trăm loại ma đạo chi pháp, đủ kiểu đụng vào quy tắc bảo mệnh con bài chưa lật, nhưng ở cái này ngôn trướng trước mặt, vậy mà một chiêu đều không sử dụng ra được. Thân thể vừa mới khôi phục, còn chưa kịp ngưng tụ ma khí, lần công kích sau liền tới. Bây giờ, ngoại trừ nắm chặt nắm đấm, ngón tay giữa giáp móc vào trong thịt, bất lực cuồng nộ bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì những biện pháp khác. Mà đáng sợ nhất là, nàng không biết này hết thảy phần cuối, muốn tới khi nào. Lúc đầu, Sư Ngữ Huyên nghĩ, là hao tổn đến Thẩm Thành linh khí hao hết, liền có thể phản sát hắn. Nhưng bây giờ, hắn tựa hồ căn bản không có hao hết linh khí dấu hiệu, mà những thứ này roi cũng không có khả năng giết được chính mình, ngoại trừ để cho chính mình trầm luân tại vô hạn thống khổ trong địa ngục bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nếu là tiếp tục như vậy, chẳng lẽ bản tọa còn muốn chịu được mấy vạn roi, mấy chục vạn roi sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Sư Ngữ Huyên sau một lúc hối hận, chính mình lẽ ra nên tại vừa tiến vào không gian này thời điểm liền chạy trốn, không nên ỷ vào chính mình cường đại, liền muốn làm gì thì làm. Tu sĩ ở giữa chiến đấu là tình báo chiến đấu, nếu là không có tình báo, thỏ cũng có thể đánh bại sư tử. 20 năm trước, nàng chính là lợi dụng tình báo đánh bại đại ngu hoàng đế cùng nhạc vương. 20 năm sau, nàng không còn tình báo, lại bị Thẩm Thành loại này nhược kê đánh bại. Hô, Thẩm Thành, ngươi nghe ta nói. Sư Ngữ Huyên cố nén nội tâm quất đủ, đừng, đừng đánh nữa, chúng ta nói chuyện. Ngậm miệng. Thẩm Thành lại là một roi quất tới. Ma có thể giết, không thể đủ. Thẩm Thành, ngươi phạm phải như vậy sát nghiệt, không sợ bị thiên khiển sao? Ngậm miệng. Hô trướng, hô trướng, hô trướng. Sư Ngữ Huyên giống giận. Lần này, Bắc Tề Quốc sư tâm thần đã tới gần phá phòng thủ. Thẩm Thành, bản tọa lúc đầu không nghĩ làm như vậy, nhưng đây đều là ngươi bức ta, bức ta. Bắc Tề Quốc sư chậm rãi cúi đầu xuống, ám tử sắc dịch thể đậm đặc nước từ vết thương của nàng bên trong tràn ra ngoài. Trên người nàng mọc da trắng như tuyết lân phiến, màu bạc trắng con mắt biến thành óng ánh dựng thẳng đồng tử, hai chân chụp lại, đúng là hóa thành đôi rắn ba. Chờ một chút, đây là nhiều sóng, vẫn là nàng tất sắc kỹ. Thẩm Thành không dám kinh thường, nắm chặt trường tiên, thân thể hướng về thiểm điện chuyển hóa, tùy thời chuẩn bị thoát ly. tiếp theo một cái chớp mắt. Ha 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 ha. Thẩm Thành, bản tọa thừa nhận, lần này ngươi thắng, chúng ta lần sau tái chiến. Sư Ngữ Huyên cười thoải mái một tiếng, toàn thân đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt. Đó là nguyên thần tự bạo quan mang. Đúng vậy, Thẩm Thành roi giết không chết nàng, có lẽ nàng lại kiên trì đi xuống, còn có lật bản hy vọng. Nhưng nàng không thể chịu đựng được, chính mình bị tiếp tục quất roi 1000 roi, 1000 roi tương lai. Chỉ là 200 roi, chính mình cứ như vậy. Nếu là 1000 đánh roi xong, chính mình phải biến thành cái gì dáng dấp? Đây là vũ nhục, đây là đối với Bắc Tề quốc sư, đối với truy tìm căn nguyên người. Trung cực vũ nhục. Thẩm Thành, bản tọa nhớ kỹ ngươi. Tiếp theo hơi thở, chỉ nghe phịch một tiếng, Sư Ngữ Huyên trên thân thể thả ra đỏ tươi thiểm điện. Điện quang kia đem toàn bộ hồn kiếm cắt thắp sáng, mà nàng cũng một chút xíu chôn vùi trở thành bụi bặm. Vị này Bắc Tề quốc sư, Thần Long giáo giáo chủ, chủ hoạch hai trận âm như kinh thiên quái vật, dứt khoát kiên quyết lựa chọn tự hủy nguyên thần. Nàng, tự bạo. Ngươi nhớ kỹ. Sư Ngữ Huyên một chút xíu chôn vùi, nhưng trên mặt lại tràn đầy trêu tức đủ cười. Thẩm Thành, bản tọa cùng ngươi là không chết không thôi cục diện. Lần sau gặp mặt, bản tọa phải giết ngươi. Ân đây là. Ma chủng làm sao lại nảy mầm, đáng chết. Đang nói, lồng ngực của nàng đột nhiên hiện ra một viên hạt giống kia hướng xung quanh khuyết tán lan tràn. Ma Thẩm Thành lòng bàn tay cũng xuất hiện một viên hạt giống ân ký. Đạo tâm chủng ma đem hai người triệt để nối liền với nhau. Hô trướng. Sư Ngữ Huyên nổi giận gầm lên một tiếng, giết người, bản tọa nhất định muốn giết. Thanh âm của nàng im bặt mà dừng, cả người biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một viên nguyên thần tập hợp mà thành huyết tinh, rớt xuống đất. Hô. Sư Ngữ Huyên tại Mạc Liêm bên trong, đột nhiên mở mắt ra, phản ứng đầu tiên chính là đẩy ra chính mình trường bảo, nhìn hướng cái mông. Gặp trên mông đã không có vết thương, nàng lúc này mới thật dài hô ra khẩu khí, nhưng lại lập tức đẩy ra áo, gặp chỗ ngực viên kia ma trùng đã mọc rễ nảy mầm, lúc này lộ ra khuất đục mí môi lại, trong hai con ngươi đều là sát ý hỗn trướng, cũng dám đối với bản tọa, hỗn trướng. Sư Ngữ Huyên nắm chặt nắm đấm, lẩm nhẩm tinh tâm quyết, để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Cái kia không ngừng nhảy ma trùng, mới chậm rãi lắng lại, từng cây màu đen sợi tơ một lần nữa thu hồi đến hạt giống bên trong. Đáng chết, ma trùng một khi nảy mầm, liền sẽ ảnh hưởng bản tọa thần trí, tiếp theo để bản tọa biến thành thẩm thành người hầu. Hắn thực lực càng mạnh, quá trình này liền càng nhanh. Sư Ngữ Huyên vốn là sử dụng chiêu số này cao thủ, tự nhiên minh bạch chuyện này có nhiều phiền phức. Cũng may Thẩm Thành chỉ có ngũ phẩm, bản tọa còn có thời gian. Kế sách hiện nay, hoặc chính là tại Thẩm Thành đột phá đến nhất phẩm phía trước một bước giết hắn, giải trừ phương pháp này. Hoặc chính là chính mình trước đột phá nhất phẩm, siêu thoát phàm nhân ràng buộc, giải quyết triệt để cái này pháp ảnh hưởng. Có thể bản tọa muốn đột phá nhất phẩm, liền nhất định phải đạt được căn nguyên, mà muốn có được căn nguyên, lại nhất định phải cần Thẩm Thành. Sư Ngữ Huyên bưng cái cằm phân tích, cho nên kỳ thật chỉ có một con đường, tại Thẩm Thành đạt tới nhất phẩm phía trước, đem hắn ăn hết, đã có thể báo thủ, lại có thể giải trừ nguy cơ. Nhưng nếu là không có giải quyết hắn, để cho hắn đột phá đến nhất phẩm, vậy bản tọa. Sư Ngữ Huyên rất rõ ràng, nếu để cho Thẩm Thành đột phá đến nhất phẩm, vậy mình liền sẽ triệt để biến thành hắn bao kiếm chi nô, tên cứ gọi tắt kiếm nô. Đáng chết, bản tọa là nhất phẩm, hắn là ngũ phẩm, ưu thế tại bản tọa trong tay. Hắn còn có thể lật trời hay sao? Hơn nữa, cái này đạo tâm trùng ma ma trùng, cũng chưa chắc không thể để dùng cho hắn một ngạn. Nghĩ như vậy, Sư Ngữ Huyên giơ ngón tay lên, đem một tia ma tính rót vào ma trùng bên trong. Đạo tâm trùng ma vốn là cho phép ma chủ thu thập hạt giống nhóm linh khí. Bây giờ, nàng hạt giống này so với ma chủ thực lực mạnh, tuy nói không có cách nào đảo ngược thu thập ma chủ linh khí, nhưng chủ động chuyển vào linh khí lại là làm được. Bản tọa liền đem ma khí chuyển vào trong cơ thể ngươi, nhiễu loạn trong cơ thể của ngươi tuần hoàn, để cho ngươi sinh ra tâm ma, ha ha. Một bên khác, Thẩm Thành từ hồn kiếm các bên trong ngồi dậy, nhìn hướng chính mình lòng bàn tay. Một cái hạt giống ấn ký đang như ẩn như hiện. Thì ra như vậy, hiện tại ta có thể thông qua ấn ký này, đem Sư Ngữ Huyên lôi đến hồn kiếm các bên trong. Thẩm Thành cảm giác một phen, trong lòng có minh ngộ, hơn nữa, theo ta thực lực càng ngày càng mạnh, ta đối với nàng hạn chế cũng càng lớn. Bây giờ ta là ngũ phẩm, cho nên tại hồn kiếm các bên trong, nàng còn có thể tự do hành động. Ta như đến tứ phẩm, nàng liền không cách nào đối với ta sử dụng đòn công kích chí mạng. Chương 144, thời gian no đình chỉ. 2, chương 144, thời gian no đình chỉ. 2, mà ta còn có thể cưỡng ép khống chế nàng mười hơi, để cho nàng tại mười hơi bên trong mặc ta thao túng. Chờ một chút, này làm sao cùng thời gian ngừng lại giống như tiếp tục tăng cao thực lực, đến nhất phẩm, cái kia trong lòng nàng liền không thể đối với ta có một tia sát ý cùng bất trung, chỉ có thể trở thành nô lệ của ta. Sư Ngữ Huyên a Sư Ngữ Huyên, ngươi thật đúng là rời lên tảng đá, nện chân của mình. Thẩm Thành lạnh lùng nhìn xem trong tay hạt giống. Vô luận như thế nào, trước tiên đem nàng biến thành chính mình nô lệ lại nói. Đến lúc đó suy nghĩ thêm là trực tiếp giết nàng, vẫn là làm sao tra tấn nàng. Nhưng Thẩm Thành trong lòng cũng rõ ràng, Sư Ngữ Huyên sẽ không như thế dễ dàng, liền ngồi xem chính mình thành công. Cuộc sống về sau, sẽ không như thế đơn giản. Nghĩ như vậy, đột nhiên một cỗ ma khí liền từ lòng bàn tay tràn ra, hướng về thân thể của hắn lan tràn. Mà trong đầu của hắn cũng bốc lên ra nhiều loại mặt trái suy nghĩ, những cái kia suy nghĩ không ngừng tổ hợp, liền muốn tạo thành tâm ma. Ta vừa mới nói xong, ngươi thủ đoạn liền tới a. Thẩm Thành ánh mắt run lên, đội vàng đốt lên hồn thiên lô hỏa. Hỏa diễm hừng hực, tất cả tâm ma cùng ma tính đều bị hắn thiêu sạch sẽ. Thật sự là phiền phức. Thẩm Thành lắc đầu, một trận hoảng sợ, may mà ta có hồn thiên lô, bằng không chắc chắn bị nữ nhân này đùa chơi chết. Từ cuốn vào quận chủ một án đến nay, Sư Ngữ Huyên cho hắn cảm giác gáp bách là tối cường. Nữ nhân này toàn thân cao thấp không có một chỗ không phải tính toán. Liên vừa mới tại hồn kiếm các bên trong tiện tay một trường, vậy mà cũng là cả bẫy. Nếu như Thẩm Thành không có trước thời hạn rút ra Phương Vũ bản mệnh kiếm, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành nhìn hướng trong tay Phật Ma Song Sinh kiếm, quốc sư tư vị, coi như không tệ. A Ngao Ô tiểu sát na đi đến Thẩm Thành trước mặt, đem sư ngữ viên lưu lại vết tình điều, trong miệng lam tử sắc hỏa diễm lóe lên, làm sạch sau đó, đưa tới Thẩm Thành trước mặt. Chó ngoan, chó ngoan. Thẩm Thành vội vàng ngồi xuống, tại sát na ánh mắt kinh bị bên trong, đại lực trà sát nàng lần đầu. Lại nói, Thẩm Thành đem huyết tinh cầm lấy, trên dưới quan sát mấy lần sát na, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như so với ta mới quen ngươi thời điểm càng thông minh. Ngao, tiểu sát na mèo mó đầu, ghét bỏ đem chảo chảo đáp lên Thẩm Thành trên tay. Ý là người, ngươi cùng ta không cần như thế lôi kéo làm quen, bản sát na vẫn luôn như thế thông minh. Thẩm Thành, hắn nhìn sát na nửa ngày, cũng chỉ từ nàng trong ánh mắt nhìn ra trong suốt bu xuân, liền không nhìn nữa đi xuống, ngược lại nắm chặt huyết tinh, hấp thu trong đó tri thức. Chờ một chút, đây là Thiên Biến Ma Công. Thẩm Thành hai mắt đỗng nhiên mở ra, lần này thu hoạch lớn. Cái này huyết tinh bên trong ghi chép bí thuật, chính là sư ngữ viên sử dụng qua cái kia, để bất luận kẻ nào đều không thể nhận ra thân phận Thiên Biến Ma Công. Nàng chính là bằng vào ma công kia, mới ẩn nút đại ngu mấy chục năm, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng nàng là trung thần trong trung thần. Mà bây giờ, Thẩm Thành cũng thu được giống nhau ma công. Chỉ là công pháp này, cần phối hợp sư ngữ viên bản thân công pháp sử dụng, ta dùng, liền không có nàng cường đại như vậy Thiên Biến Ma Công, thiên giai thượng phẩm phối hợp với cổ ma công Thiên Ma Liễu Loạn Ma Công. Nếu là trước vận chuyển Thiên Ma Liễu Loạn, lại vận chuyển cái này công, thì sẽ biến hóa ra một cái thân phận, tất cả nhìn thấy ngươi người, đều sẽ đem ngươi trở thành ngươi muốn biến hóa thân phận, tuyệt sẽ không hoài nghi. Như trực tiếp sử dụng, thì có thể biến hóa thành ngươi thấy qua bất cứ người nào, không có bất kỳ cái gì kiểm trắc thuật pháp cùng che đậy thuật pháp, có thể ảnh hưởng lần này biến hóa. Giải trừ biến hóa sau khi 12 canh giờ bên trong, không cách nào lại phát sinh biến hóa. Mặc dù không có sư ngữ viên biến hóa cường đại như vậy, nhưng cũng được cho là cực kỳ dùng tốt công pháp. Bây giờ sư ngữ viên sự tình tạm thời gác lại, hắn cũng liền có thời gian xử lý công tôn gia. Cái này đáng chết gia tộc, nhất định phải từ đại ngu trục xuất. Còn có cái kia nhất phẩm kiếm thánh, cũng là thời điểm làm cái kết thúc. Năng lực này, vừa bạn có thể giúp hắn xua hồ nuốt sói, để cho tứ đại gia tộc đánh nhau, mà hắn ở một bên bàn quan, đưa ông đắc lợi. Thẩm Thành vừa nghĩ, một bên từ hồn kiếm các bên trong rời đi. Uy, tiểu đệ đệ. Vừa mới từ hồn kiếm các đi ra, bên hai liền chuyển đến yêu nữ âm thanh. Ân. Loan Loan, làm sao vậy? Thẩm Thành nhìn hướng nàng, nháy mắt mấy cái. Ân, tỷ tỷ ta đâu, cũng đã lâu không có cho người công pháp. Loan Loan tung bay ở bên cạnh hắn, cho nên liền nghĩ hỏi một chút ngươi muốn hay không. Đương nhiên muốn a. Thẩm Thành không cần nghĩ ngợi. Phía trước Loan Loan cho hắn ma kiếm ngự lôi quyết, cho dù là đến bây giờ, cũng dùng tốt phi thường, có thể nói là hắn trong chiến đấu nhất định phải dùng năng lực. Hừ hừ. Loan Loan lẩm bẩm hai tiếng, đem tay thả tới Thẩm Thành trước mặt, mở ra trong lòng bàn tay, chính là cái này, ta gần nhất suy nghĩ ra được mới công pháp. Ngươi hấp thu sư ngữ viên ma khí sau đó, ma công lại có trưởng thành, tu phương pháp này sau đó, liền có thể phối hợp ngươi nghiệp hỏa sử dụng. Phối hợp nghiệp hỏa. Thẩm Thành nháy mắt mấy cái nắm chặt Loan Loan tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong đầu của hắn có minh ngộ. Cái này Loan Loan mới khai phá ra thuật pháp, là đạo môn bí pháp Ngự Lôi Khổn Tiên Tỏa Sơn Trại Bản, gọi là Ngự Hỏa Khổn Ma Tỏa. Ngự Hỏa Khổn Ma Tỏa, kết hợp đạo tâm trùng ma cùng nghiệp hỏa, tạo ra có thể trực tiếp trói buộc nguyên thần xiềng xích. Bị xiềng xích trói buộc sau đó, mục tiêu thân thể sẽ không nhận tổn thương, nhưng nguyên thần sẽ phải chịu mãnh liệt thống khổ, lại tạm thời không cách nào hành động. Trói buộc cùng thống khổ cường độ, dựa theo ngươi đối với nghiệp hỏa khống chế mà định ra. T, xiềng xích này có chút độ bật a. Thẩm Thành nghĩ đến, liền đem xiềng xích cụ hiện đến trong tay. Chỉ thấy một đầu màu bạc xiềng xích bên ngoài, còn quấn quanh lấy màu tím đen hỏa diễm. Loại này nhằm vào nguyên thần chiêu số, tương đối ít thấy, ngươi bây giờ gặp phải những cái kia loại hình địch nhân, xử lý cũng khá là phiền toái. Loan Loan tung bay ở một bên giải thích nói, nhất là cái kia sư ngữ viên, chiêu số loạn thất bát ao, kỳ quỷ khó lường, ngươi tập được phương pháp này, ta cũng có thể thả điểm tâm. Loan Loan, Thẩm Thành chỗ nào nghe không ra, đây là yêu nữ vì hắn an toàn, mới nghiên cứu ra được chiêu số, trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm động. Thế là, hắn nắm chặt yêu nữ tay, chính trọng nói, ta về sau cùng người khác thân nhân thời điểm, đều sẽ một mực giáp ngươi, cam đoan để cho ngươi có tham dự cảm giác. Loan Loan, ta có thể đi ngươi a, cậu nam nhân. Loan Loan một chân nâng lên Thẩm Thành trong mi tâm, chui vào, lại không nghĩ để ý đến hắn. Thẩm Thành cười cười, còn thẹn thùng, như vậy tiếp xuống, lẽ ra nên đột phá tứ phẩm, Thẩm công tử. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên xuyên tới thanh âm quen thuộc. Thẩm Thành lúc này ngừng lại trong tay động tác, đẩy cửa đi ra ngoài. Quả nhiên, một mặt lanh ý Mộ Dung Tuyết đang từ chỗ cửa lớn chậm rãi đi vào, mà tại phía sau nàng còn đi theo một cái nhăn nhăn nhó nhó, thần sắc hốt hoảng nam cung tỉnh. Thẩm Thành nhìn nàng bộ dáng kia, làm sao không biết Bạch Liên Tiêu Hoa tức giận? Vì giữ gìn hồ cá an ổn, hắn lập tức nên đón tiếp lấy. Tuyết Nhi, Thẩm công tử trở về. Mộ Dung Tuyết quay đầu lại tứ phương, đoan trang trên mặt tất cả đều là ý lạnh, làm sao không thấy Phương Vũ pháp sư cùng ngươi đồng thời trở về? Khu cụ, pháp sư tự nhiên là muốn về nàng vợ trai. Thẩm Thành ôn nhu nói, cái này Thẩm ra tòa nhà, tự nhiên chỉ có ta Tuyết Nhi có thể vào. Hừ, Thẩm công tử thật đúng là miệng lưỡi dẻo quẹo, ăn nói khéo léo. Mộ Dung Tuyết hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại, liền hướng trong phòng ngủ đi. Thẩm Thành vội vàng đuổi theo. Mấy hơi sau đó, cửa lớn vang một tiếng đóng lại. Ai? Hy vọng Tuyết Nhi tỷ cùng Vô Cứu sẽ không xảy ra chuyện gì mới tốt. Nam Cung Tình thở dài một tiếng, tại trong viện tử ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra một đĩa thức nhắm cùng một bình ít rượu, tại trong viện tử phối hợp bắt đầu ăn. Nàng vốn nghĩ hôm nay liền đem sự tình cùng Thẩm Thành nói rõ ràng, có thích hay không chính mình, cho một câu lời chắc chắn. Nhưng gặp Tuyết Nhi tỷ cùng hắn dạng này, đến bên miệng lời nói lại nói không đi ra, chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu. Ừm. Đúng lúc này, Nam Cung Tình than nhẹ một tiếng, đột nhiên cảm giác vô cùng khốn, út sấp trên mặt bàn ngủ rồi. Mà một mực gần nút Bạch Nguyệt Tịch, cũng từ hồ ly trong cơ thể bay ra, một chút xíu bám thân đến Nam Cung Tình trên thân. Ha ha, cuối cùng để cho ta chờ đến cơ hội, tối nay chính là ta hồ tộc lớn mạnh nhân cầu ngày. Chương 145, Bạch Liên Thiêu Hoa Bạch cấp kế hoạch 1, chương 145, Bạch Liên Thiêu Hoa Bạch cấp kế hoạch 1, trong phòng. Mộ Dung Tuyết ôm cánh tay, đứng bên cửa sổ, góc 45 độ ngước nhìn bầu trời đêm. Ánh trăng bắn tung tóe đến nàng trắng tinh váy xa, lộ ra nàng lại như thế đoan trang cùng thánh khiết. Nhìn Thẩm Thành trong lúc nhất thời và mê. Hắn chậm rãi đi đến Mộ Dung Tuyết bên cạnh, vươn tay muốn ôm lại eo của nàng, "Tuyết Nhi, đừng động ta." Mộ Dung Tuyết lại một bàn tay đem tay hắn đánh dụng, ngón tay chỉ hướng cái ghế bên cạnh, "Ngươi, đi sang ngồi." "Tuyết Nhi, ta nói, đi sang ngồi." "Tốt." Thẩm Thành bất đắc dĩ thở dài, ngồi đi qua. Nhìn xem Mộ Dung Tuyết mặt không thay đổi gò má, hắn biết rõ, Tuyết Nhi đây là sinh khí. Mộ Dung Tuyết là loại kia dám yêu dám hận ôn nhu nữ tử. Bình thường thoạt nhìn điềm đạm nho nhã, ôn nhuận như nước, tựa như cùng ai cũng sẽ không sinh khí. Nhưng càng là loại này nữ tử, tức giận lên mới là khó khăn nhất dỗ dành. Hơn nữa, loại này nữ tử còn có một cái đặc điểm, chính là tương đối thông minh, các nàng có thể phân ra tới ngươi câu nào là nói thật, câu nào là nói dối. Ngay bình thường, chỉ cần các nàng cảm thấy ngươi là thật tâm đối với các nàng, liền sẽ vui với phối hợp ngươi, đem ngươi lời nói dối coi là lời nói thật nghe, thỏa mãn ngươi lòng hư binh. Nhưng nếu là tức giận, lại nói lời nói dối lừa các nàng, cũng sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, đổi lấy các nàng xem thường. Đối đãi khác biệt nữ tử, có hoàn toàn khác biệt ở chung phương thức. Thẩm Thanh ngồi ở trên ghế, châm chước nói, "Tuyết Nhi, ta lời nói thật không dối gạt ngươi, lần này ta xác thực cùng quốc sư đi cá nước thân mật." Hô. Mộ Dung Tuyết nắm chặt nắm đấm, thật dài thở ra một hơi. Nhưng đó đều là sự cấp toàn quyền. Thẩm Thanh nói tiếp, "Quốc sư trong cơ thể ma khí cùng Phật khí mất cân bằng, chỉ có cùng nàng đồng dạng tu Phật lại tu ma người, mới có thể cứu nàng. Toàn bộ đại ngu, không, khắp thiên hạ, có thể cũng chỉ có ta một người có tư cách này." A. Mộ Dung Tuyết vẫn là không nói gì, chỉ là cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, xoa xoa phiếm hồng hốc mắt. "Quốc sư với ta có đại ân, La Sát tán lúc, nếu không phải nàng cứu giúp, ta đã mất mạng." Thẩm Thanh nói tiếp, "Sau đó, nàng lại dùng Phật pháp độ thân thể của ta, đợi ta như sư, ta không thể trơ mắt nhìn xem nàng. Không thể trơ mắt nhìn xem, ta đại ngu quốc sư, cứ như vậy chết đi. Cho nên, ta mới được cái này phi thường chuyện." "Phi thường chuyện?" "A." Mộ Dung Tuyết mím môi lại, hai mắt đã hoàn toàn phiếm hồng, ướt sũng, "Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thể từng đối với nàng động tâm tư?" "Ta..." Thẩm Thanh thở dài một tiếng, không dám giấu Tuyết Nhi, "Ta xác thực động tâm tư." "A, ha ha, ta liền biết." Mộ Dung Tuyết nắm chặt nắm đấm. "Nhưng ta đối với quốc sư..." Thẩm Thanh lại nói tiếp, "cùng đối với Tuyết Nhi là khác biệt." Mộ Dung Tuyết không nói gì. "Ta chờ quốc sư, càng nhiều hơn chính là sùng kính cùng nam nhân lòng thích cái đẹp." Thẩm Thanh đệ thấp giọng nói, "Có thể ta chờ Tuyết Nhi, lại là thật sự ưa thích." Mộ Dung Tuyết vẫn là không nói gì. "Tuyết Nhi, cùng nhau đi tới, ta cùng ngươi gặp nhau, hiểu nhau, cùng nhau đỡ, sớm đã đem ngươi trở thành dắt tay cả đời bầu bạn." Thẩm Thanh ngẩng đầu, thâm tình nhìn qua nàng, ngày ấy đối mặt sư Ngữ Huyên, ở trên không trung, ta gặp ngươi té xỉu, tâm đều phải nát. Ta lúc ấy đầy trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đem sư Ngữ Huyên giết chết, cứu ngươi rời đi. Ngươi thụ thương, so với chính ta thụ thương, càng làm cho tâm ta đau gấp trăm lần. Mộ Dung Tuyết vẫn cứ không nói gì, chỉ là hai mắt đỏ bừng, giọt nước mắt dọc theo khỏe mắt một chút xíu, lan qua tuyệt mỹ hai gò má. "Tuyết Nhi." Thẩm Thanh nói tiếp, "trải qua sự tình lần này, ta triệt để nhận thức được một điểm. Đó chính là ta nhất định phải trở nên càng mạnh, ta đại ngu cũng nhất định phải trở nên càng mạnh, bằng không, ta căn bản là không có cách bảo vệ ngươi, bảo vệ ta quan tâm hết thảy. Bây giờ đại địch trước mặt, cái kia sư Ngữ Huyên tại Bắc Tề nhìn chằm chằm, Nguyên Đình chưa công diều hâu xem lăng cố. Ta đại ngu lần này vốn là tổn thất nặng nề, nếu là lại chết quốc sư, vậy liền thật sự muốn vạn kiếp bất phục. Tới lúc đó, đại ngu muốn thế nào đối mặt cương địch, mà ta lại như thế nào bảo vệ ngươi?" Nói xong, Thẩm Thành từ trên ghế đứng lên, hướng Mộ Dung Tuyết tới gần. "Ngươi ngồi xuống cho ta." Mộ Dung Tuyết lại đột nhiên kéo cao âm lượng. "Ừm." Thẩm Thành bất đắc dĩ, đành phải lần nữa ngồi xuống. Xem ra, Tuyết Nhi lần này sinh khí trình độ so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều. A, hắn nhíu mày, trong đầu suy nghĩ, muốn làm sao dỗ dành đóa này Bạch Liên Thiêu Hoa. Đúng lúc này, Mộ Dung Tuyết đột nhiên xoay người, hít sâu một hơi, mà không thay đổi hướng hắn đi tới. Còn chưa chờ Thẩm Thành phản ứng lại, nàng liền chậm rãi quỳ gối tại Thẩm Thành trước mặt. Thẩm Thành nghi hoặc, "Tuyết Nhi, ngươi đây là?" Mộ Dung Tuyết lạnh lùng, "Gỡ giáp." "Thẩm Thành, a." Mộ Dung Tuyết kéo cao âm lượng, âm thanh đều đang run rẩy, "Ta để cho ngươi gỡ giáp, ngươi nghe không hiểu sao?" "Nha." Thẩm Thành nghiến hầu giật giật. "Hô." "Loại chuyện này, quốc sư hẳn là không có vì ngươi làm qua a." Mộ Dung Tuyết hít sâu một cái, đem trên cổ tay ra gân cởi xuống, đem tóc ghim lên. "Nô." Thẩm Thành không nghĩ tới sự tình sẽ hướng cái phương hướng này phát triển, đành phải đỡ tay vịn, từ trên xuống dưới, nhìn chằm chằm nàng chứa nước mắt hai mắt, nhìn xem nàng tràn đầy phi mây vào má. Cứ như vậy, ước chừng sau nửa canh giờ, Mộ Dung Tuyết từ dưới đất đứng lên, trên mặt vẫn treo đầy băng sương, nắm chặt nắm đấm, "Thẩm vô cứu á, Thẩm vô cứu, ngươi để cho ta không thể làm gì, thật sự." Một bên nói, nàng một bên đem trong miệng đồ vật nuốt vào. khoe mắt chảy ra hai hàng thanh lệ. Tuyết Nhi, Thẩm Thành từ phía sau ôm lấy nàng, thật xin lỗi. Ngươi biết không, vô cứu. Mộ Dung Tuyết đem thân thể tựa vào trên người hắn, kỳ thật ta đã sớm biết, ngươi sẽ nói cho ta, ngươi đối với quốc sư là gặp dịp thì chơi, là vì cứu nàng. Ta cũng có thể lý giải, dù sao quốc sư đối với ngươi có ân tình cảm, ngươi trả lại ân tình của nàng, là nên. Nhưng ta chính là không hy vọng ngươi cùng nàng tiếp tục, ta nhìn xem ngươi cùng nàng, nghĩ đến ngươi cùng những nữ nhân khác, ta liền cảm giác tâm tính thiện lương khó chịu, thật khó chịu. Ta biết, chính mình dạng này là không đúng, từ xưa đến nay, nam nhân có năng lực có mấy cái không phải tam thê tứ thiếp. Thế nhưng là ta chính là không thoải mái, vô cùng không thoải mái. Cho nên, ta hôm nay tới ngươi cái này, vốn là muốn để ngươi ly quốc sư xa một chút, từ nay về sau, không còn cùng nàng gặp nhau. Thế nhưng là, nói đến đây, Mộ Dung Tuyết thân thể ngăn không được run rẩy, nghẹn nào, đứt quãng, ta lời đến quẹ miệng, căn bản nói không nên lời. Ta sợ hai ta nói như vậy, ngươi sẽ chán ghét ta, ngươi sẽ cảm thấy ta không hiểu chuyện, sẽ rời đi ta. Ta so với chính ta tưởng tượng, còn muốn càng sợ hãi mất đi ngươi. Thẩm Vô Cứu, ta cầm ngươi không có một điểm biện pháp nào. Không có một điểm biện pháp nào. Tuyết Nhi, Thẩm Thành ôm chặt nàng, dùng lồng ngực gần sát phía sau lưng nàng, ta đều biết rõ, ta biết tất cả. Ngươi sẽ không mất đi ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi, ta cam đoan. A, gật người miệng. Mộ Dung Tuyết một bên khóc, một bên cười ra tiếng, lại đem ngón út đưa tới trước mặt nàng, vậy liền ngửa tay. Tốt, vậy liền ngửa tay. Thẩm Thành cũng đưa tay ngón út câu lại, ta cam đoan, đời này kiếp này sẽ vĩnh viễn yêu ngươi, nếu có làm trái cái này thể, trời giáng, chớ nói bậy. Mộ Dung Tuyết vội vàng che lại miệng của hắn. Tuyết Nhi vẫn là đau lòng ta. Thẩm Thành đem cái cằm đặt ở trên vai của nàng. Thử, ai đau lòng hơn ngươi? Mộ Dung Tuyết đem đầu đường hướng ở bên, ngươi nếu là không thích ta, bản cung liền tự mình đem ngươi lục ngất, sau đó. Nói xong, đầu của nàng bên trong lại xuất hiện hình ảnh. Thẩm Thành bị nàng nhốt tại trong phòng giam. Nhưng giam giữ, cái kia bị giam tại phòng giam bên trong người, bất chi bất giác liền biến thành chính nàng. Nàng đành phải mừng thầm nhắm mắt lại. Không đúng, đây là thứ quái quỷ gì? Mộ Dung Tuyết lập tức lại trở nên co quắp. Tốt, ta suýt nữa quên mất, ngươi biệt hiệu là Lạc Thủ Độc Liên Hoa. Thẩm Thành ôm nàng, ôn nhu trêu chọc. Ngươi đừng vội lại nâng cái này xưng hảo. Mộ Dung Tuyết huýt hắn một cái, liền bắt đầu dãy rủa. Tốt, lần sau không nói. Thẩm Thành nào sẽ thả nàng chạy, vội vàng ôm chặt. Cứ như vậy, hai người đùa giỡn một lúc sau, Mộ Dung Tuyết trong chớp nhoáng, vẩy vẩy tóc, ngượng ngùng hỏi, vừa mới như thế, quốc sư thật sự không có vì ngươi làm qua sao? Tự nhiên là không có. Thẩm Thành gật gật đầu, Tuyết Nhi thật là lớn gan đâu, hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta. Ngươi không thích lời nói, về sau vẫn là quên đi. Không, ta thích, ta đương nhiên nữa thích. Thẩm Thành vuốt đầu nhỏ của nàng, chỉ là ngươi còn cần một chút luyện tập. Chương 145, Bạch Liên Thiêu Hoa Bạch cấp kế hoạch 2, chương 145, Bạch Liên Thiêu Hoa Bạch cấp kế hoạch 2, luyện tập. Đúng, tựa như ngươi học ý đi, ta tu luyện một dạng, đều cần luyện tập, không ai có thể vô sự tự thông. Cái kia, Mộ Dung Tuyết ngượng ngùng mà lại đầu, ánh mắt trốn tránh, hiện tại có thể luyện tập sao? A. Thẩm Thành chiến thuật ngựa ra sau, khóe môi bật lên, quận chúa đại nhân, ngươi nóng quá a. Sau nửa canh giờ, Mộ Dung Tuyết đẩy ra cửa phòng ngủ, quần áo tinh tế đi ra, sắc mặt như thường, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra, một bộ đoan trang vô cùng rạng rỡ. Bạch Nguyệt Tịch bám thân nam cung tỉnh, sớm liền chờ đợi tại bên ngoài. Mộ Dung Tuyết gặp một lần nàng, liền nhíu mày, ngươi không phải còn có chuyện muốn nói với Vô Cứu sao? Bây giờ, hôm nay liền nói rõ ràng. Mộ Dung Tuyết sợ hãi nàng hỏi lung tung này kia, chính mình đoan trang quận chủ nhân thiết liền muốn không bảo vệ, vội vàng chạy trốn. Nếu để cho nam cung tỉnh biết, nàng đường đường quận chủ, còn chưa kết hôn, liền nhấm nháp món ăn nổi tiếng gà xối mỡ, chẳng phải toàn bộ xong? Không hiểu sao? Bất quá, ngược lại là cho ta đi chút thuận tiện. Bạch Nguyệt Tịch nhìn xem Mộ Dung Tuyết bóng lưng dần dần biến mất, khóe miệng lại chậm rãi dương lên, lộ ra tiểu trà xanh dạng nụ cười. Hừ, Bạch Nguyệt Ly a Bạch Nguyệt Ly, cho ngươi truyền tin ngươi cũng không về, cho ngươi phái phân hồn trở về để ngươi cũng không để ý tới. Thật tốt, cơ hội toàn bộ đều bỏ lỡ. Hiện tại, Bạch đem Thẩm Thành lui qua trong tay ta, chờ ta đem Thẩm Thành thu vào dưới váy, ngươi sẽ chờ khóc đi thôi. Ta thiên hồ nhất tộc, chỉ có tại ta Bạch Nguyệt Tịch dẫn đầu xuống, mới có thể hướng đi vĩ đại. Ngươi muốn làm gì? Đem thân thể của ta còn cho ta. Đúng lúc này, Nam Cung Tình âm thanh truyền vào nguyên thần. Bạch Nguyệt Tịch cười lạnh một tiếng, "Được rồi, đừng vùng vẫy, ngươi chẳng lẽ không muốn cùng Thẩm Thành thẳng thắn đối đãi?" "Ta..." Nam Cung Tình lập tức nghẹn lời. "Hừ, ngươi a có tặc tâm không có tặc đảm." Bạch Nguyệt Tịch gật gù đáp ý, "Đã như vậy, liền để cho ta thay ngươi làm, ngươi ở một bên nhìn xem liền tốt." "Nam Cung Tình, ở một bên nhìn xem? Đây là cái gì hổ lang chi từ a cái này?" Nàng chỉ cảm thấy khuất nhục đến cực hạn, vừa muốn nói gì, Bạch Nguyệt Tịch lại trực tiếp cắt đứt cùng nàng liên hệ. Ngay sau đó, nàng một đường chạy chậm, đi tới bên cạnh sảnh, hướng trong hư không một chảo, liền cầm ra một bộ khinh bạc màu đen bay xa. Đây cũng không phải là bình thường bay xa, mà là nàng vì hôm nay đặc biệt chuẩn bị pháp khí, tên là Nhiếp Tâm Bảo. Vật này không chỉ có thể triệt để che đậy người khác cảm giác, để người nhìn không ra yêu hồ bám thân chi thuật, còn có thể kết hợp quyến rũ chi thuật, mức độ lớn nhất câu lên người khác dục vọng. Là bọn hắn thiên hồ nhất tộc không truyền bí bảo, tộc trưởng mới có thể sử dụng đỉnh cấp chiến bảo. Hô, còn có chút hơi khẩn trương đây. Bạch Nguyệt Tịch đứng tại trước gương, rút đi Nam Cung Tình trên thân màu đen trang phục, thuận tiện đem áo lót cũng rút ra, đem Nhiếp Tâm Bảo chậm rãi mặc vào. Nam Cung Tình tại nguyên thần trong không gian, nhìn mình biến thành bộ kia bị ổi răng dấp, khuất nhục ông đầu, không ngừng lăn lộn. A a a a a. Được rồi, đừng giống lên, phiền chết, tỷ tỷ ta cũng chưa từng làm qua loại chuyện này. Bạch Nguyệt Tịch cười lạnh một tiếng, Thẩm Thành là ta cái thứ nhất thu săn, xem chừng cũng là cái cuối cùng, tỷ tỷ ta cũng trả giá thật nhiều tốt sao? Nói xong, nàng lại từ trong hư không móc ra một ống thuốc, nhét vào trong thân thể. Hừ hừ, đại công cáo thành, Nam Cung Tình a Nam Cung Tình, ngươi kẻ hèn nhát, sẽ chờ ăn tỷ tỷ ăn còn lại a. Nói xong, nàng bước chân ra, lắc lắc rón rén, hướng đi Thẩm Thành gian phòng. Cùng lúc đó, Thẩm Thành đang ngồi xếp bằng tại gian phòng bên trong, ngưng tụ linh khí, chuẩn bị đột phá tứ phẩm. Cùng Phương Vũ vượt qua 7 ngày, sau đó lại ăn 2 canh giờ gà suối mỡ, hắn đã tiến vào triệt để hiện giả trạng thái. Đại não hoàn toàn chạy xe không, trong đầu nghĩ đến chính là nhân loại vì sao muốn đi tới cái này cái thế giới này lại tại sao lại nắm giữ linh khí? Linh khí vì cái gì muốn kêu linh khí? Nhân loại lại vì sao muốn để cho người loại? Ngựa cái nhỏ cùng nhân loại có cái gì khác biệt? Nhân loại liền không thể cùng ngựa cái nhỏ. Không đúng, đi trễ. Nghĩ như vậy, trong thân thể của hắn linh khí một chút xíu bốc lên, lại một lần biến thành bản mệnh kiếm cùng thân thể hợp nhất trạng thái. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Vô Cứu, ngươi ở đâu? Ân. Tình Nhi. Thẩm Thành không nghĩ tới Nam Cung Tình không có đi theo Mộ Dung Tuyết rời đi, nhíu mày đứng lên, mở cửa phòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, con ngươi co lại thành một điểm. Chỉ thấy Nam Cung Tình hôm nay, đem đầu tóc bản đến sau đầu, dùng châm gài tóc cố định. Ngày xưa không thi phấn trang điểm trên mặt, hôm nay lại dùng son phấn, còn đặc biệt tại chỗ mi tâm, vẽ cánh hoa đồ án. Tiểu diễm môi son ngạo nghễ ưỡn lên, thủy nhuận mắt hạnh sáng lấp lánh, tràn đầy mỹ thái. Mà tại cái này khuôn mặt phía dưới, thì là cuốn tại màu đen lụa mỏng bên trong, thì ẩn thịt hiện ma quỷ nhục thể. Nam Cung Tình là võ giả, dáng người tự nhiên có võ giả mới có khỏe mạnh. Hình chữ xuyên, cơ bụng cùng cây đào mật nồng, đều tại cái kia hắc sa trợ giúp bên dưới, lộ ra càng thêm mê người. Nhìn Thẩm Thành, cũng là lại không có nhiều nghi vấn. Ngược lại, hắn còn có chút muốn đem cái kia hắc sa bên trên bảy khỉ da gân rút ra, nhìn xem có thể hay không làm một cái ná cao su. Không có cách, ăn quá no, đã triệt để hiện giả. Ngươi làm sao mặc thành dạng này? Thẩm Thành nghi hoặc. Quan nhân, đây không phải là. Biết do còn cố hỏi sao? Bạch Nguyệt Tịch khẽ cắn môi, một bên giãy giụa thân thể, một bên đi vào phòng. Ân, trên người ngươi thật là lớn mùi rượu. Thẩm Thành nhíu mày. Vì tối nay, nô gia đặc biệt uống rất nhiều rượu, bằng không, nơi nào có lá gan, tới quan nhân gian phòng Bạch Nguyệt Tịch một bên nói, một bên phóng thích quyến rũ chi thuật. Có thể năng thuật, tại đã biến thành hiền giả Thẩm Thành trước mặt, không có đưa đến một chút xíu tác dụng. Thẩm Thành ánh mắt trước nay chưa từng có trong suốt, thậm chí cũng trước nay chưa từng có thanh tịnh. Quan nhân, vì sao nhìn như vậy nô gia? Là nô gia làm không tốt sao? Bạch Nguyệt Tịch gặp hắn không hề bị lay động, vội vàng tăng lớn cường độ, dãy rủa thân thể, cái kia nô gia, cho quan nhân nhảy lên khẽ múa, như thế nào? Nói xong, nàng liền ở trong phòng ngũ động. Màu đen lụa mỏng theo vũ động không ngừng trôi nổi, để mảng lớn cảnh đẹp thị tận thị hiện. Thỉnh thoảng dưới mặt đất thắt lưng động tác, cùng xoạc chân vũ đạo càng là giàu có mỹ cảm. Lại phối hợp câu hồn ánh mắt, cùng dẫn lửa tư thái, sắc thực vô cùng mê người. Thẩm Thanh nhìn xem nàng nhẹ nhàng nhảy múa, đến thật có loại nhìn công chúa hóa thân hoa khôi, chỉ cấp hắn một người nhảy múa cảm giác. Cứ như vậy, nhảy một hồi sau đó, Bạch Nguyệt Tịch nhẹ nhàng vừa nhấc chân, không biết từ chỗ nào lấy ra một bình ít rượu cùng hai cái chén rượu. Cứ như vậy bưng, đi tới Thẩm Thanh trước mặt. Nàng đem hai cái chén rượu đều rót đầy, sau đó bưng lên trong đó một cái, nhìn chằm chằm Thẩm Thành, liếc mắt đưa tình, quan nhân, nô gia mời quan nhân uống rượu ngươi vẫn rất biết chơi. Thẩm Thành cười bưng lên một cái khác chén rượu, vừa định uống vào. Chưa từng nghĩ, Bạch Nguyệt Tịch lại đột nhiên đem chén rượu thả tới trước ngực mình ngã xuống. Rượu ngon lúc này dọc theo đấy đà đường cong chảy xuôi, mà thanh âm của nàng càng là mềm mại đáng yêu không xương, súp giòn đến cực hạn, quan nhân, rượu trong ly, nơi nào có nô gia trong ngực uống rượu ngon. Quan nhân, sao không nhấm nháp một hai? Nói xong, nàng liền chậm rãi ngồi đến Thẩm Thành bên cạnh, đối với Thẩm Thành lỗ tai thổi hơi. Ồ. Thẩm Thành nheo mắt lại, Tình Nhi hôm nay chuẩn bị rất nhiều nha, đó là tự nhiên. Bạch Nguyệt Tịch tới gần hắn, tay ngọc nhẹ nhàng thăm dò, Tình Nhi nếu không chuẩn bị thêm chuẩn bị, như thế nào là Tuyết Nhi tỷ cùng quốc sư đối thủ của đại nhân. Nàng một bên nói, trong hai con ngươi một bên hiện lên được như ý tia sáng. Hừ hừ, Thẩm Thành a Thẩm Thành, mặc cho ngươi lại là anh hùng, tại bản tiểu thư dụ hoặc bên dưới, cũng chỉ có thể làm cậu, bị bản tiểu thư thuần phục tùng tiếp tới đi, trầm luân tại bản tiểu thư trong tay, trở thành bản tiểu thư người hầu. Quan nhân, để nô gia hầu hạ quan nhân gỡ giáp a. Nói xong, Bạch Nguyệt Tịch hướng Thẩm Thành vươn tay. Tiếp theo hơi thở. Ba. Thẩm Thành một cái nắm chặt Bạch Nguyệt Tịch tay, hai mắt lạnh lùng cùng nàng đối mặt, tốt, cũng kém không nhiều, ngươi không phải Nam Cung Tình, ngươi là ai? Quan nhân, ngươi nói cái gì đó, ta chính là Tình Nhi a. Bạch Nguyệt Tịch cực kỳ hoảng sợ. Chương 146, hồ yêu muội muội mỹ nhân kế. Một, chương 146, hồ yêu muội muội mỹ nhân kế. Một, quan nhân. Bạch Nguyệt Tịch bị Thẩm Thành nắm chặt cổ tay, tim đập phanh phanh tăng nhanh, ngươi làm đau ta. Đau còn tại phía sau đây. Thẩm Thành híp mắt nhìn chăm chú lên nàng, nói, ngươi là ai? Là sư ngữ viên phái ngươi tới. Ta chính là Nam Cung Tình a, quan nhân. Bạch Nguyệt Tịch một bên nói, một bên đem linh khí chuyển vào nhiếp tâm bảo bên trong. À, Nam Cung Tình mới sẽ không làm loại này dung tục sự tình, mị lực của nàng chính là cái kia phần chính trực. Thẩm Thành cười lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên sáng lên đỏ tươi tia sáng. Hắn cùng bản mệnh kiếm hợp nhất, trên bàn tay lại một lần phát động dùng võ phạm luật hiệu quả. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Bạch Nguyệt Tịch trên thân màu đen lụa mỏng, liền cùng nữ đế thánh hậu trên thân áo choàng một dạng, nát thành mảnh vỡ. Màng lớn xuân quang bại lộ tại bên ngoài. Đáng chết. ta pháp khí làm sao lại bị phá hư? Bạch Nguyệt Tịch ánh mắt run lên. À, quả nhiên, bản hầu vừa mới liền cảm giác được, có đồ vật gì đang khích bác ta linh khí mạch lạc, đáng tiếc ca đáng tiếc. Thẩm Thanh hài hước nhìn chằm chằm nàng. Cái kia phần châm ngòi hắn dục vọng lực lượng, vừa mới đi vào trong cơ thể của hắn, liền bị hồn thiên lô luyện sạch sẽ. Đáng chết, ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Bạch Nguyệt Tịch tự biết đã bại lộ, vội vàng hất ra Thẩm Thanh tay, kéo dài khoảng cách. Hừ. Thẩm Thanh hừ lạnh một tiếng, ngón tay run lên, ma lôi ố điểu liền thả ra ngoài. Mấy sợi thiểm điện hóa thành màu đen qua đen, lơ lửng tại thân thể nàng xung quanh, phong bế nàng toàn bộ đường đi. Ngươi, ngươi không dám giết ta. Bạch Nguyệt Tịch một bên ngưng tụ linh khí, một bên kiêng kỵ nhìn xem quanh mình qua đen, ta hiện tại nhập thân vào trên thân Nam Cung Tỉnh, ngươi nếu là đụng ta, cái kia Nam Cung Tỉnh cũng sẽ cùng theo chết đi. Bám thân. Thẩm Thanh nheo mắt lại, lại không có thao túng quả đen hành động. A, không sai, chính là bám thân. Bạch Nguyệt Tịch cười lạnh một tiếng, con mắt nhỏ giọt nhất chuyển, Thẩm Thanh a Thẩm Thanh, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế nhạy bén, không sai, ta chính là quốc sư sư ngữ viên phái tới đối phó ngươi. Nếu là ngươi thất thời, liền ngoan ngoãn đầu hàng, bằng không mà nói, cũng đừng nghĩ gặp lại Nam Cung Tỉnh. Nói xong, trong tay nàng ngưng kết linh khí, hóa thành linh ao, ngắm chuẩn cổ của mình. Ngươi nếu là đụng nàng, ta dám cam đoan, ngươi sẽ chết rất thê thảm, vô cùng thảm. Thẩm Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. A, câu nói này nên ta nói. Bạch Nguyệt Tịch đem linh đao tới gần cổ, ngươi nếu là còn không thần phục, cái kia nàng mới sẽ chết rất thảm. Nhìn xem Thẩm Thanh bộ kia quan tâm dáng dấp, Bạch Nguyệt Tịch đã minh bạch, cái này Nam Cung Tỉnh trong lòng hắn địa vị không thấp. Nàng cũng đồng dạng ý thức được, chính mình kế hoạch cũng không có thất bại. Tuy nói sắc dụ chiêu này không thể thực hiện được, nhưng uy hiếp chiêu này ngược lại là hữu dụng. Hừ hừ, Thẩm Thanh a Thẩm Thanh, ngươi vẫn là muốn làm ta dưới váy chi quyền. Bạch Nguyệt Tịch cười lạnh một tiếng, trực tiếp tiến lên một bước, còn không nắm chặt đem những thứ này quả đen thu lại. Làm sao, ngươi muốn để Nam Cung Tỉnh chết sao? Thẩm Thanh không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Vô cứu. Mà tại Bạch Nguyệt Tịch trong thân thể, Nam Cung Tỉnh giờ phút này là đã cảm động lại tự trách. Cảm động là không sợ trời không sợ đất Thẩm đại nhân, vậy mà bởi vì an nguy của nàng sợ ném chuột vỡ bình, còn nói ra ngươi như động nàng, tất nhiên sẽ chết rất thảm loại hình lời nói. Như thế lời nói, không thể so đạo lữ ở giữa lời tâm tình, dễ nghe gấp trăm lần nghìn lần. Nàng lại sao có thể không cảm động? Cũng chính bởi vì phần này cảm động, Nam Cung Tỉnh mới cảm giác vô cùng tự trách. Đều là bởi vì nàng, Vô Cứu mới rơi vào như vậy tình cảnh lưỡng nan. Nếu là nàng không có bị địch nhân này bám thân, cũng không có nhiều chuyện như vậy. Nếu là ta có thể mạnh hơn chút nữa, mạnh hơn chút nữa lời nói. Nghĩ như vậy, Nam Cung Tỉnh chỉ cảm thấy trong thân thể góp nhặt long khí, bắt đầu một chút xíu bốc lên, biến hóa. Những cái kia long khí dọc theo nguyên thần của nàng lan tràn, từng bước ảnh hưởng đến nàng nội thân. Đỉnh đầu của nàng lớn lên ra sừng rồng, cái đuôi cũng từ mông phía sau xông ra. Chuyện gì xảy ra? Bạch Nguyệt Tịch lúc này phát giác thân thể biến hóa, ngươi trúng chiêu số của ta, có lẽ không có khả năng đi ra mới đúng. Tuyệt đối. Nam Cung Tỉnh lại đoạt lấy quyền khống chế thân thể, tuyệt đối không cho phép ngươi tổn thương Vô Cứu. Đáng chết, ngươi cho ta đi bảo, nơi này không có ngươi sự tình. Bạch Nguyệt Tịch đội vàng phát động bí thuật, lại đem nàng ép trở về. Thế là, hai người liền bắt đầu tranh đoạt khởi thân thể quyền khống chế, Nam Cung Tỉnh thân thể cũng tại hình dạng người cùng Long Nương hình thái ở giữa lặp đi lặp lại hoán đổi. A, xem ra Nam Cung Tỉnh nguyên thần còn tại trong cơ thể nàng a. Thẩm Thanh cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay ngưng tụ hỏa diễm. Tại lại như thế nào? Bạch Nguyệt Tịch đem Nam Cung Tỉnh một lần nữa ngăn chặn, cười lạnh nói, chỉ cần ta nghĩ, tùy thời đều có thể đem nàng nguyên thần nuốt lấy. Ngươi nếu không muốn để nàng chết, phải nắm chặt thúc thủ chịu trói. Còn có, đừng núp ních ý đồ xấu. Ngươi tổn thương ta, nàng đồng dạng sẽ bị thương tổn, phải không? Thẩm Thanh lại cười. Hắn vừa mới sở dĩ không động tác, chính là tại phân tích địch nhân tình báo, suy nghĩ Nam Cung Tỉnh có phải hay không còn tại trong cơ thể nàng. Có cùng sư ngữ viên kinh nghiệm chiến đấu, hắn gặp địch sau đó càng ngày càng cẩn thận. Bây giờ rằng có một lát, hắn đã nhìn ra địch nhân này ngoại trừ uy hiếp hắn bên ngoài, tựa hồ cũng không có còn lại thủ đoạn. Đã như vậy lời nói, nếm thử cái này. Thẩm Thanh hai mắt biến thành màu tím, con người biến thành bằng rực, trong tay hồn thiên lô hỏa biến thành một đầu thật dài xiềng xích, trên xiềng xích còn có màu đen hỏa diễm thiêu đốt. Đây chính là Loan Loan cho nàng công pháp ngự hỏa khổn ma tỏa. Ngự hỏa khổn ma tỏa kết hợp đạo tâm trùng ma cùng nghiệp hỏa, tạo ra có thể trực tiếp trói buộc nguyên thần xiềng xích. Bị xiềng xích trói buộc sau đó, mục tiêu thân thể sẽ không nhận tổn thương, nhưng nguyên thần sẽ phải chịu mãnh liệt thống khổ, lại tạm thời không cách nào hành động. Trói buộc cùng thống khổ cường độ dựa theo ngươi đối với nghiệp hỏa khống chế mà định ra. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới a, thử hử. Loan Loan từ trong thân thể của hắn bay ra, tỉ tỉ lại giúp ngươi một tay. Tiếng nói vừa ra, Thẩm Thanh tầm mắt liền phát sinh biến hóa. Nam Cung Tỉnh trong nhục thể, hai viên màu sắc khác nhau nguyên thần đang tại không ngừng vật lộn. Trong đó một cái rõ ràng có long đặc chế, xem xét chính là Nam Cung Tỉnh, mà đổi thành một cái, yêu nghiệt to gan, ta xem sớm đi ra ngươi không phải người. Thẩm Thanh bàn tay vừa nhấc, ngự hỏa khổn ma tỏa liền vội vã đi. Đáng chết, ngươi không quản mệnh của nàng sao? Bạch Nguyệt Tịch tại chỗ liền bị xiềng xích trói lại. Cái kia xiềng xích dọc theo cổ của nàng, dưới nách, bắp chân, bắp đùi, thậm chí đem nàng trói buộc thành vô cùng bị ổi tư thái. Ngươi, ngươi đáng chết, ngươi nếu là đụng đến ta, nàng cũng sẽ đi theo chết. Bạch Nguyệt Tịch vội vàng giãy giụa, có thể khóa dây xích lại càng trói càng chặt. Không cần phải để ý đến ta. Nam Cung Tỉnh đoạt lại thân thể quyền khống chế, Vô Cứu, giết nàng, đem ta cùng nàng cùng nhau giết chết. Người điên, ngươi cái tên điên này. Bạch Nguyệt Tịch lại lần nữa cướp đi thân thể, uy, Thẩm Thanh, ngươi không có tuyệt tình như vậy, đúng hay không? À. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa diễm hừng hực đốt lên. Nghiệp hỏa đen kịt dọc theo Bạch Nguyệt Tịch nguyên thần lan tràn. Cái kia thiêu đốt nguyên thần hỏa diễm, đem nàng đốt hai mắt bên trên lật, vòng eo nhô lên, toàn thân run lên, đẹp chỉ không ngừng của mình, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Mà Nam Cung Tình thấy nàng bộ dáng này, cũng vui mừng nhìn chằm chằm Thẩm Thành, nhẹ nói, "À, Vô Cứu, ngươi rốt cục vẫn là lựa chọn giết ta, đây là chuyện tốt. Ngươi thành đại sự, làm không câu nệ tiểu tiết, ngươi sở cầu là thiên hạ thái bình, sao có thể bởi vì ta một cái nữ nhân bó tay bó chân? Ta cả đời này có thể gặp ngươi, nhận biết ngươi, đời này không tiếc. Vô Cứu, về sau quãng đời còn lại, ta không thể lại đi theo bên cạnh ngươi, trân trọng. Chỉ là không có thưởng thức qua cái kia đáng sợ đồ vật, không biết là có hay không như Tuyết Nhi tỷ nói, mỹ vị vô cùng, có chút tiếc nuối." Nói xong, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi hỏa diễm đem nàng thôn phệ. Nhưng chờ mấy hơi sau đó, trên thân thể cũng không có truyền đến hỏa diễm đốt người cảm giác đau, lúc này nghi hoặc mở mắt ra. Đã thấy Thẩm Thành đang nhướng mày nhìn hướng nàng, "Người nào nói cho ngươi, hỏa diễm sẽ thương tổn ngươi?" "A." Nam Cung Tình sử sốt, mà Bạch Nguyệt Tịch nguyên thần đã theo trong cơ thể nàng bay ra, toàn thân đều bị nghiệp hỏa đốt cháy. "A a a a, đáng chết, đáng chết, vì cái gì nàng không có việc gì? Ta bám vào trên người nàng, nàng cũng có thể có việc mới đúng a. Đáng ghét, ngươi đến cùng là cái gì quái vật?" Giờ khắc này, Bạch Nguyệt Tịch chỉ cảm thấy vô cùng thống khổ. Thật giống như toàn bộ hồ yêu nhân cách đều bị đốt thành tro bụi, đẩy ra bên ngoài cơ thể đồng dạng. Đó chính là nghiệp hỏa thiêu đốt linh hồn thống khổ. Cùng lúc đó, nàng cũng cảm thấy trước nay chưa từng có hối hận. Nàng nhớ tới Bạch Nguyệt Ly khuyên bảo qua nàng lời nói, sớm biết liền không nên tới trêu chọc hắn, đáng chết, đáng chết. Nghĩ như vậy, Bạch Nguyệt Tịch nguyên thần cố nén thống khổ, từ trong phòng chạy ra ngoài, lưu lại bên dưới Nam Cung Tình, ngơ ngác nhìn qua Thẩm Thành. Chương 146, hồ yêu muội muội mỹ nhân kế. 2, chương 146, hồ yêu muội muội mỹ nhân kế. 2, trong đầu của nàng lặp đi lặp lại quen quẩn, chính mình vừa mới nói qua những lời kia. Cái gì chết cũng không tiếc, cái gì quãng đời còn lại không thể cùng ngươi làm bạn, cái gì đáng sợ đồ vật có hay không mỹ vị. Xấu hổ, trước nay chưa từng có xấu hổ. Xã hội tính tử vong, trước nay chưa từng có xã hội tính tử vong. Ngón chân của nàng trên mặt đất không ngừng ma sát, đúng là kém một chút móc ra ba vào biệt tử. A, ha ha, Thẩm Vô Cứu, ngươi vừa mới cái gì đều không nghe thấy, đúng hay không? Ân, trên cơ bản đều nghe được đi. Thẩm Thành hướng nàng đi tới, hỏi xuống ngoại bảo, đúng rồi, đáng sợ đồ vật là cái gì? Từ Mộ Dung Tuyết trong miệng nói ra đáng sợ đồ vật, cái kia còn có thể là cái gì? A, ha ha. Nam Cung Tình ngơ ngác nhìn trần nhà, mở to con mắt. Vào giờ phút này, Nam Cung Tình trực giác là nha vừa mới nghiệp hỏa đốt người, không phải chính mình. Khi đó chết, dù sao cũng so hiện tại chết mạnh lên gấp trăm lần đi. Hay là dứt khoát tự sát đi. Tự sát cũng tốt hơn xã hội tính tử vong. Thẩm Thành đi đến bên cạnh nàng, vừa định đem ngoại bảo che đến trên người nàng, đã thấy cái kia xiềng xích còn một mực trói tại nàng mỹ nhục ở giữa. Đội vàng túi người xuống, ôn nhu mở trói cho nàng. Mở trói quá trình bên trong, ngón tay không thể tránh khỏi chạm đến da thịt của nàng. Mà Nam Cung Tình cũng mím môi lại, thỉnh thoảng từ trong lỗ mũi tuôn ra một đạo ưng. "Ân không, Vô Cứu, ngươi không đuổi theo tên địch nhân kia sao?" Nam Cung Tình tương đối thẹn thùng. Nếu không phải thân thể không thể động đậy, chắc hẳn nàng lúc này đã đem vùi đầu vào trong chăn, chỉ lưu mông ở bên ngoài. "Không sao, ta chính là để cho nàng chạy, nàng không chạy, ta làm sao có thể tìm tới thân thể của nàng ở đâu?" Thẩm Thành tiêu sái cười một tiếng. Cái này toàn bộ Bình An huyện trên không đều hiện đầy hắn quạ đen. Những cái kia quạ đen mặc dù không có sinh mệnh, nhưng cùng hắn thị giác giống nhau. Cái kia tặc nhân nguyên thần, những người khác nhìn không thấy, nhưng hắn lại có thể nhìn rõ ràng. Nói xong, Thẩm Thành giơ tay lên, một bàn tay đánh tới Nam Cung Tình trên mông. Ba, mông sóng lan lộn. Nam Cung Tình khuất nhục mím môi lại, ngươi làm gì? Trước không, sau này hãy nói. A, khu khu, ý của ta là, ngươi xoay người, ngươi đẻ lên xiềng xích. A nha. Nam Cung Tình nằm dạp trên mặt đất, lồng ngực ép thành bánh thịt, khuất nhục ngậm miệng. Chỉ nhớ lúc trước một chút xíu tràn vào trong đầu. Không những bị cái kia tặc nhân chiếm đoạt thân thể, tới đánh lén Thẩm Thành. Hơn nữa, còn cần chính là mỹ nhân kế. Vừa nghĩ tới mình tại nơi đó nhảy đủ kiểu vũ đạo, toàn bộ loại xoạc chân dáng dấp, Nam Cung Tình liền cảm giác khuôn mặt nóng bỏng. Bất quá, Vô Cứu tựa hồ vẫn rất thích xem loại kia vũ đạo. A, cái đuôi của ngươi làm sao dài ra? Đúng lúc này, bên hai đột nhiên vang lên Thẩm Thành âm thanh, ngay sau đó, nàng liền cảm giác chính mình đuôi rồng bị nhấc lên. Không, không, không được đụng ta cái đuôi. No. Lời còn chưa dứt, Thẩm Thành đã cầm cái đuôi của nàng, cẩn thận kiểm tra. Mà một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được cảm giác, cũng tràn vào Nam Cung Tình thân thể. Eo của nàng lúc này phản cong lên đến, bờ môi gắt gao nhấp cùng một chỗ, hai mắt thỉnh thoảng bên trên lật, cái đuôi chịu không được. Suýt nữa quên mất, ngươi chính là loại này thể chất. Thẩm Thành nết miệng cười một tiếng, nắm chặt cái đuôi của nàng, vừa đi vừa về xoa động. Ô ô ô ô. Nam Cung Tình lăn lộn đầy đất, vừa đi vừa về do dự, trong miệng tự lẩm bẩm, Thẩm đại nhân, buông tha cái đuôi của ta đi. Tiếp tục như vậy, tiếp tục như vậy, tình nhi muốn hư mất. Ha ha. Thẩm Thành lại kiểm tra chỉ chốc lát, xác định cái đuôi của nàng không có vấn đề gì, chỉ là biến lớn một chút, lúc này mới buông tha nàng. Lại kiểm tra một chút thân thể của nàng, phát hiện nàng lân phiến cũng biến thành so trước đó nhiều. Đây là tình huống như thế nào? Tựa hồ là hướng càng độ cao hơn độ long hóa biến hóa. Loan loan tung bay ở một bên, phân tích, "Ừm, đây là chuyện tốt, nói rõ thực lực của nàng đang không ngừng tăng cường, đương nhiên, cũng cần ngươi tiếp tục cho nàng long khí bổ dưỡng." Minh Bạch. Thẩm Thanh gật gật đầu, trong đầu lại nhớ tới sư ngữ viên tự bạo nguyên thần phía trước dáng dấp. Khi đó, nàng toàn thân đầy vảy màu trắng, hai chân càng là biến thành đuôi rắn. Chẳng lẽ nữ nhân kia là xà nương? Như vậy, chẳng phải là so với Tình Nhi huyết thống yếu? Vô Cứu, ngươi nói cái gì? Nam Cung Tình thở hổn hển, âm thanh đứt quãng. Không có gì, chỉ là đang nghĩ ngươi vì sao lại biến thành long. Thẩm Thanh lại tại nàng mông bên trên vỗ nhẹ, lúc này mới đem nàng bế tiểu công chỗ lên, thả tới trên giường, lại dùng chăn mền đắp kín. Được rồi, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, bản hầu đi đuổi bắt cái kia ức hiếp ngươi tặc nữ. Ân. Nam Cung Tình nuốt ở Thẩm Thanh trong chăn, ngửi ngửi trên người hắn mùi thơm, khẽ gật đầu một cái, chú ý an toàn. Được rồi, ngươi thật tốt ngủ một giấc đi. Thẩm Thanh ôn nhu cười cười, quay người rời đi. Nam Cung Tình lại bỗng nhiên buông tay, bắt lấy hắn ống tay áo, Vô Cứu. Làm sao vậy? Thẩm Thanh nhìn hướng nàng. Ngươi đưa lỗ thai tới. Nam Cung Tình âm thanh vô cùng nhỏ. Làm sao vậy? Thần thần bí bí. Thẩm Thanh nghi hoặc tới gần nàng. Tiếp theo hơi thở, Nam Cung Tình nhanh chóng ngẩng đầu, như gà con mổ thóc một dạng, tại hắn trên miệng nhẹ nhàng một mổ. Ân. Thẩm Thanh sửng sốt một chút, tiếp lấy cảm thấy ngoài ý muốn nhìn hướng nàng. Ta Tình Nhi to gan như vậy. Ngươi chú ý an toàn. Ta chờ ngươi trở lại. Nam Cung Tình lại không dám nhìn hắn, dùng chăn mền che mình đầu, giả dạng làm đà điểu. Thẩm Thanh nhìn xem thú vị, nhưng cũng biết không phải lãng phí thời gian thời điểm, lúc này đi ra cửa phòng, hướng Bạch Nguyệt Tịch phương hướng đi đến. Hắn đi không lâu sau, Nam Cung Tình mới từ trong chăn thò đầu ra, đầy mặt ửng đỏ, bị nhãn như tờ, ta vậy mà thân Vô Cứu ca. Tốt lớn mật. Nếu là Tuyết Nhi thì biết, nhất định sẽ cỡ trách ta quá lớn mật, không thủ phụ đạo. Hắn không có sinh khí. Đây là không phải ý là, hắn đã tiếp thu ta đây. Nghĩ như vậy, Nam Cung Tình trong chăn, không ngừng lăn lộn, thỉnh thoảng cười ngây ngô một chút, còn có. Vừa mới đó có phải hay không Vô Cứu ca nụ hôn đầu tiên? À, hắn lần trước cùng Tuyết Nhi tỉ tại trong thùng, không đúng, đó là ngoài ý muốn, không thể chắc chắn. Ân, đây chính là nụ hôn đầu tiên. Không nghĩ tới, ta nhanh như vậy liền cùng Vô Cứu ca hôn môi. Tuyết Nhi tỉ biết đoán chừng sẽ hâm mộ chết, còn có những nữ nhân khác, ân. Không nghĩ tới ta Nam Cung Tình, vậy mà cái sau vượt cái trước, lính chạy đâu hắc. Ngốc Long Nương nghĩ như vậy, lại đem chăn mền che tại trên đầu, mừng thầm liên tục. Một bên khác, Bình An huyện vùng ngoại ô một chỗ miếu hoang bên trong, Bạch Nguyệt Tịch nguyên thần loạn trà loạn trạng mà bay đi vào, trong tay bóp ra mấy cái pháp quyết, chứa nàng nhục thể quan tài liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng một lần nữa về hồn ở thể nội, mở to mắt, khu khủng. Đống nhiên ho ra hai cái máu tươi, Bạch Nguyệt Tịch chỉ cảm thấy thân thể đều muốn bị dày vò tan thành từng mảnh. Cái tiêu nghiệp hỏa thiêu đốt thống khổ, cũng không có bởi vì nàng trở lại nhục thể, liền đạt được làm dịu. Ngược lại, còn càng ngày càng đau, càng đến cũng khó chịu. Đầu óc của nàng thậm chí khó mà suy nghĩ, chớ nói chi là ngưng tụ linh khí. Không được, tiếp tục như vậy, ta sẽ bị đốt chết tươi. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này hỏa diễm cho loại trừ rơi. Đáng chết. Sớm biết liền không đi tìm cái kia hỗn đản. Đi. Đúng lúc này, ngoài miếu đột nhiên truyền đến từng trận tiếng bước chân. Nàng còn không kịp tránh né, liền thấy mấy người mặc đấu đồng màu đen người đi vào trong miếu. Cầm đầu là một vị lão giả, "A, Bạch Nguyệt Tịch tiểu thư, đúng không?" Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, mấy cái khác áo choàng đen người cũng đi vào trong miếu, đem Bạch Nguyệt Tịch bao bọc vây quanh. Đáng chết, lại là lúc này. Bạch Nguyệt Tịch nhìn xem bọn hắn, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, các ngươi là ai? Chúng ta a, là đến tiễn ngươi cùng ngươi các tộc nhân đoàn tụ, ha ha. Áo bào đen lão giả nói xong, từ phía sau ném ra một viên mọc thai cáo đầu người. Bạch Nguyệt Tịch xem xét, con ngươi đột nhiên co lại thành cây kim, đây là Tiểu Văn, nàng nên đợi ở tộc địa mới đúng. Ngươi, các ngươi đối chúng ta Thiên Hồ nhất tộc làm cái gì? Tỷ ta đây. Ha ha, ngươi đoán đâu? Lão giả cười cười, mà tất cả hắc bảo nhân cũng đều từ trong ngực lấy ra binh khí. Bạch Nguyệt Tịch trên mặt trong nháy mắt nổi lên sợ hãi, nàng rốt cuộc mình mà tới. Vì sao Bạch Nguyệt Ly không về nàng truyền tin, vì sao nàng phân hồn trở về, cũng không có đem các nàng mang đến. Tộc địa, xảy ra chuyện. Xong. Nàng thịch một tiếng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vào giờ phút này, nàng căn bản không có năng lực chiến đấu, ngoại trừ nên đón tử vong, lại không có loại thứ hai tuyển chọn. Nhận mệnh sao? Cũng tốt. Lão giả vừa cười vừa nói, làm thịt nàng a, ta chỉ cần máu của nàng. Phải. Mấy cái hắc bảo nhân lướt nhau, nâng binh khí tiến lên. A, ha ha. Bạch Nguyệt Tịch tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đúng lúc này, một đạo khác âm thanh tại cửa miếu chỗ vang lên, chư vị, tại bản hầu địa bàn săn bắn, lại không đến bái kiến bản hầu, có phải là không thể nào nói nổi a? Thẩm Thanh chậm rãi đi vào trong miếu. Chương 147, từ nay về sau, gọi ta là chủ nhân, chương 147, từ nay về sau, gọi ta là chủ nhân, tại bản hầu địa bàn động thủ lại không thông báo một tiếng, chư vị có phải hay không có chút quá khinh thường bản hầu. Thẩm Thanh từ cửa miếu đi vào, lạnh lùng nhìn xem xung quanh hắc bảo nhân. Thẩm Thanh. Bạch Nguyệt Tịch gặp hắn đến, trong sự tuyệt vọng dâng lên một vẻ hy vọng. Bản hầu, các hạ là Bình An hầu Thẩm Thanh. Lão giả nhìn hướng Thẩm Thanh, nghi ngờ trong lòng tương đối khá. Bọn hắn tiến vào Bình An huyện lúc, đặc biệt ức chế linh khí, áp chế khí tức, còn sử dụng ngụy trang loại pháp khí. Thẩm Thanh là thế nào nhanh như vậy liền phát hiện bọn hắn? Biết là bản hầu, còn không hành lễ. Thẩm Thanh lạnh lùng nhìn xem lão giả. Tại hạ bái kiến Bình An hầu. Không biết Bình An hầu giá lâm, sơ suất lễ tiết. Lão giả suy nghĩ một chút, cung kính hành lễ, nhưng cùng lúc hướng mấy tên thủ hạ dùng ánh mắt. Mấy tên thủ hạ ngầm hiểu, không có một chút do dự, liền buộc phát linh khí, hướng Bạch Nguyệt Tịch nào tới. kim quang lập lòe, mấy người vậy mà đều là ngũ phẩm cường giả. Trong chốc lát, liền đã đi tới trước mặt Bạch Nguyệt Tịch. Bạch Nguyệt Tịch ngẩng đầu nhìn qua bọn hắn, chỉ cảm thấy vừa mới dâng lên hy vọng biến mất không thấy gì nữa, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bản hầu nói, các ngươi không nghe thấy sao? Đúng lúc này, chỉ nghe ngao một tiếng hú gọi, vô số quả đen từ thẩm thành trong lòng bàn tay bay ra, đột nhiên chúng đích hắc bảo nhân nhóm. Điện quang lập lòe. Những thứ này hắc bảo nhân trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, run rẩy không chỉ. Một kích, liền đem mười mấy tên ngũ phẩm cường giả toàn diệt. Sao? Sao lại thế? Bạch Nguyệt Tịch sợ hãi mở to mắt, tâm thần phát run. Thẩm Thành tựa hồ lại mạnh lên. Dẫn đầu lão giả cũng như Lâm Đại Địch nhìn xem Thẩm Thành. Hắn trên tình báo biểu thị, Thẩm Thành là ngũ phẩm cường giả, cho nên mới để cho thủ hạ đánh lén, nghĩ đến ván đã đóng thuyền, chờ Bạch Nguyệt Tịch chết rồi, Thẩm Thành chính là có ý làm khó dễ, cũng không có biện pháp. Nhưng không ngờ, hắn lại có thể một kích, liền đem toàn bộ thủ hạ quật ngã. Ta nói, bản hầu lời nói, ngươi là nghe không hiểu sao? Thẩm Thành nhìn về phía lão giả, trong hai con ngươi sát ý không che giấu chút nào, hơn nữa, nhìn vừa mới kim quang kia, các ngươi hẳn là trong Phật giáo người, vì sao muốn ngụy trang thân phận chui vào Bình An huyện? Tất nhiên thẩm thí chủ nhìn ra, cái kia bần tăng cũng liền không giấu. Lão giả hái đi mũ trùm, lộ ra bóng loáng đầu trọc, bần tăng pháp hiệu Ngộ Tịnh, chính là Nam Hải Phật quốc đệ tử. Ngộ Tịnh. Thẩm Thành ánh mắt run lên, ngươi nhưng có một sư minh hoặc là sư đệ gọi là Ngộ Không, là cái lôi công mặt, hoặc là tóc có thể biến thành màu vàng. Thẩm thí chủ cớ gì nói ra lời ấy? Ngộ Tịnh lắc đầu, bần tăng cũng không có kêu Ngộ Không sư minh đệ. Hô, vậy liền tốt. Thẩm Thành gật gật đầu, nói một chút đi, các ngươi Nam Hải Phật tăng tới ta Đại Ngu không biết có chuyện gì, tới ta Bình An huyện lại là vì sao? Nam Hải Phật quốc nói là Đại Ngu dẫn đầu nhất phía nam, biển đối diện có một cái thờ phụng Phật đạo quốc gia, nhưng cái này Phật quốc cùng Đại Ngu cảnh nội Phật tu quan hệ là cái gì, Thẩm Thành cũng không biết. Thẩm thí chủ, bần tăng lần này trước đến là vì bắt yêu. Nộ Tịnh hai tay chắp lại, Bạch Nguyệt Tịch, Bạch Nguyệt Ly hai tỷ muội phạm phải từng đống sát nghiệt, bần tăng thu các nàng cũng coi là tạo phúc thương sinh. Ngươi nói vậy? Bạch Nguyệt Tịch nghe nói như thế lại nổi giận gầm lên một tiếng, rõ ràng là các ngươi nhân tộc hủy ta cố quốc, giết con ta dân. Ta cùng tỷ tỷ một mực trong bóng tối ẩn nút tại Đại Ngu, chưa từng nhưỡng xuống qua sát nghiệt. A Di Đà Phật, yêu nghiệt, im ngay. Nộ Tịnh nhìn hướng Bạch Nguyệt Tịch, liền muốn làm loạn. Thẩm Thành lại ngăn tại trước mặt hắn, nói như vậy, Bạch Nguyệt Ly tại pháp sư trên tay. Thí chủ cùng Bạch Nguyệt Ly, ra sao quan hệ? Nộ Tịnh nghi hoặc. Nàng đã từng muốn giết ta. Thẩm Thành cười lạnh một tiếng, cho nên tính là cựu nhân. Nghe nói như thế, Nộ Tịnh nhẹ nhàng thở ra, nếu như thế, ta cùng thí chủ có lẽ có thể trở thành bằng hữu. Bạch Nguyệt Ly giấu ở tộc địa bí cảnh bên trong, đóng lại cửa lớn, bần tăng đám người không cách nào đi vào. Chỉ có dùng thiên hồ nhất tộc hoàn máu mới có thể mở ra bí cảnh cửa lớn. Là cho nên, bần tăng đám người mới đến bắt cái này Bạch Nguyệt Tịch. Thẩm thí chủ tất nhiên cùng cái kia Bạch Nguyệt Ly có khúc mắc, sao không cùng bần tăng cùng nhau giải quyết xong cái này cọp nhân quả? Tiếng nói vừa ra, Bạch Nguyệt Tịch mặt lập tức trở nên ảm đạm. Xong, lần này triệt để xong. Tỷ tỷ nàng là Thẩm Thành cựu nhân, kém một chút liền giết hắn, mà chính mình lại vừa mới nhập thân vào Nam Cung Tình trên thân, muốn mưu hại hắn. Có thể nói, các nàng hai tỷ muội đều đã đem Thẩm Thành làm mất lòng. Trường hợp này bên dưới, hắn không phải tất nhiên muốn đem chính mình giao cho cái kia Phật Đà, mà Phật Đà giết chính mình sau đó, tỷ tỷ cùng tộc nhân không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. A, ha ha. Bạch Nguyệt Tịch nhắm mắt lại, trong lòng đã lại không một tia hy vọng. Thật xin lỗi, tỷ tỷ, ta liền không nên tự cho là đúng, tới đối phó Thẩm Thành. Nếu ta lúc này cùng ngươi cùng nhau ở tại bí cảnh bên trong, làm sao từng sẽ có chuyện bây giờ? Giờ khắc này, Bạch Nguyệt Tịch trong lòng tuôn ra vô hạn hối hận. Nếu là có thể làm lại, nàng tuyệt đối sẽ không trêu chọc Thẩm Thành cái này quái vật. Nàng nắm chặt nắm đấm, rủ xuống đầu, hai cái hồ ly lô hai gục xuống, khóe mắt chảy ra hai hàng thanh lệ. Nghe tới là không sai giao dịch đáng tiếc, ta cự tuyệt. Đúng lúc này, Thẩm Thành âm thanh lại đột nhiên vang lên. Cái gì? Bạch Nguyệt Tịch đống nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Thẩm Thành. Thẩm thí chủ, đây là vì gì? Ngộ Tịnh pháp sư cũng lạnh lùng nhìn hướng Thẩm Thành. Pháp sư a, bản hầu cùng Bạch Nguyệt Ly ở giữa chuyện, là hai ta ở giữa chuyện. Muốn giết nàng, vẫn là muốn như thế nào, đó là bản hầu chuyện, không cần ngươi quan tâm. Bản hầu cuộc đời ghét nhất có người dạy bản hầu làm việc. Thẩm Thành lạnh lùng nhìn về Ngộ Tịnh, còn có, pháp sư từ bản hầu gặp mặt bắt đầu, vẫn tại dùng loạn tâm chú, ảnh hưởng bản hầu nguyên thần, thật sự cho rằng bản hầu không nhìn ra được sao? Tiếng nói vừa ra, Thẩm Thành hóa thành thiểm điện, đột nhiên biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã đến Ngộ Tịnh trước mặt, lòng bàn tay ngưng tụ màu đen lôi thiểm, một trường đánh ra. A Di Đà Phật. Ngộ Tịnh trên thân sáng lên kim quang, tứ phẩm Phật tăng hộ thể Phật quang, trực tiếp hóa thành kim trung cháo. Ma lôi cùng cái kia kim trung cháo đụng thẳng vào nhau, thiểm điện bốn phía, hình như có chim hót thét dài. Tứ phẩm Phật tăng đã chiếm giữ trung tam phẩm đỉnh, thả ra kim trung cháo tự nhiên cực kỳ cường hãn, đúng là trực tiếp đem Thẩm Thành ma lôi ngăn lại. Thẩm thí chủ. Ngộ Tịnh lạnh lùng nhìn xem Thẩm Thành, bần tăng cũng không có ác ý, mong rằng thí chủ bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ. Mai rùa vẫn rất cứng rắn. Thẩm Thành lại gầm lên giận dữ, trong tay kia rút ra kiếm hiệp đống nhiên chém ra, tiêu hầu ra. Tiếp theo hơi thở, dùng võ phạm luật lực lượng đột nhiên bộc phát. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, kim trung cháo liền bị một kiếm chém nát. Không có khả năng. Ngộ Tịnh không ngờ đến, Thẩm Thành một cái ngũ phẩm, có thể phá mất chiêu số của mình, vội vàng rút lui né tránh. Có thể Thẩm Thành tốc độ cực nhanh, cái kia ám lam sắc ma lôi vẫn là lao hai má của hắn bạch qua. Ầm một tiếng, trên mặt của hắn hiện ra mấy đạo vết thương, đỏ tươi qua trong giây lát nhỏ xuống trên mặt đất. Nghiệp chướng. Còn chưa chờ Ngộ Tịnh phản kích, hắn liền cảm giác một đạo hỏa diễm từ hắn lồng ngực bay lên, vội vàng hai tay chắp lại, Phật bản vô tướng. Tiếp theo hơi thở, hắn hóa thành kim quang, từ biến mất tại chỗ. Mà Thẩm Thành phần hư tận chi hỏa cũng liền lưu tại chỗ. Chương 147, từ nay về sau, gọi ta là chủ nhân, 2, chương 147, từ nay về sau, gọi ta là chủ nhân, 2, quan sát điểm hỏa kỹ năng, quả nhiên giết không chết người. Thẩm Thành im lặng lắc đầu, lười nổ nước bọn. Mà tại phía sau hắn, Bạch Nguyệt Tịch nhìn xem hắn thẳng tắp bóng lưng, đã ngây dại. Nàng không hiểu, Thẩm Thành vì sao muốn cứu nàng. Nàng đối với Thẩm Thành mà nói, hẳn là địch nhân mới đúng. Vì sao muốn vì nàng, cùng những thứ này Phật tăng khai chiến? Chẳng lẽ, hắn không muốn giết chính mình? Bạch Nguyệt Tịch đang suy nghĩ cái gì, Thẩm Thành tự nhiên là không biết. Hắn xuống tay với Ngộ Tịnh, một mặt là cái này con lựa chọc 5 lần 7 lượt mạo phạm chính mình, một phương diện khác thì là con hàng này dùng loạn tâm chú. Chính mình từ Phương Vũ nơi đó lấy được toàn bộ Phật pháp truyền thừa, tự nhiên minh bạch cái này loạn tâm chú là cái gì đồ vật. Nó có thể lặng lẽ tại mục tiêu nguyên thần bên trong chôn xuống mầm tai họa. Chờ linh khí tràn đầy, liền có thể đang chủ yếu người hạ lệnh bên trong dẫn nổ, trực tiếp trọng thương mục tiêu nguyên thần. Trọng yếu nhất chính là, loạn tâm chú là Phật môn thập đại cấm chú một trong, là chỉ có đối mặt ma đầu lúc mới bị cho phép sử dụng Phật pháp. Có thể Ngộ Tịnh cái kia con lựa chọc lại đem cái này cấm chú trực tiếp dùng đến trên người mình. Nếu không phải có lò lửa che chở, chính mình đã sớm trúng chiêu. Người này lòng lang dạ thú, còn không nguyện gọi mình hầu ra, đã có lấy tử chi đạo. Nghĩ như vậy, hắn ánh mắt ngưng lại, đột nhiên phất tay, liền đem đạo tâm chủng ma chi chủng lây lan mà ra, vung vào những cái kia tạp ngư Phật tăng thân thể. A, đau. Đây là ma tính. Đáng chết. Phật tăng nhóm lúc này run rẩy, tại trên mặt đất lăn lộn. Thẩm Thành lại không để ý tới bọn hắn, chỉ là liếc Bạch Nguyệt Tịch một cái, chờ ta ở đây, như chạy, liền chết, minh bạch. Ân ân. Bạch Nguyệt Tịch đội vàng giống gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Giờ phút này nàng thân chúng nghiệp hỏa, coi như muốn chạy cũng chạy không. Thẩm Thành thu hồi ánh mắt, liền mượn quạ đen tầm mắt, hướng con lửa chọc đuổi tới. Dừng tay bên trong, Ngộ Tịnh ở trên nhánh cây không ngừng nhảy lên, hai tay chắp lại, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lên một cái sau lưng. Thẩm Thành, thật là một cái quái vật, rõ ràng chỉ có ngũ phẩm, lại có như thế mạnh lực lượng. Tại có đầy đủ tình báo phía trước, vẫn là trước tránh né mũi nhọn cho thỏa đáng. Bất quá không thể mang về Bạch Nguyệt Tịch, không mở được cửa. Chẳng lẽ muốn đi đảo Vạn Yêu Quốc mộ tổ? Tính toán, về sau lại nghĩ đi. Cũng may Bần Tăng sử dụng ra ẩn nấp chi pháp, tốc độ cũng tại trên hắn có lẽ đuổi không kịp. Ầm. Đang nói, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng bạo minh. Ngộ Tịnh vừa nghiêng đầu, đã thấy Thẩm Thành đang cưỡi sát na, như chớp giật, hướng hắn vọt tới. Sát na sừng kỳ lân bên trên quanh quần tiềm điện, bốn chân chân đạp hỏa diễm, những nơi đi qua, cây cối hoa cỏ đều là hóa thành cho tàn. Ngộ Tịnh đi bộ nhớ nhìn đường, mà sát na chạy cầu, trực tiếp trong bản đồ. Cả hai tốc độ căn bản không tại một cái cấp bậc. Đáng chết, cái này nghiệp chướng đến cùng còn có bao nhiêu chiêu số? Hắn thấy thế nào gặp ta? Ngộ Tịnh khiếp sợ không thôi, bên hai lại chuyển đến quạ đen bò kêu. Hắn ngẩng đầu một cái, liền gặp mười mấy cái quạ đen xoay quanh tại đỉnh đầu hắn. Thì ra là dạng này, là dựa vào cái kia chim tới điều tra. Đây cũng là môn phái nào công phu, làm sao ta thấy đều chưa thấy qua. Ngộ Tịnh một bên khiếp sợ, một bên vận chuyển linh khí, hai mắt thả ra Phật quang, hóa thành sát tuyến, đánh về phía Thẩm Thành. Thẩm Thành lúc này từ sát na bên trên nhảy xuống, thân thể hóa thành thiểm điện, trực tiếp tránh đi sát tuyến, vọt tới Ngộ Tịnh trước mặt, chết. Thí chủ, bỏ xuống đồ đao. Đúng lúc này, Ngộ Tịnh một mực chắp tay trước ngực hai tay, cuối cùng tách ra. Thẩm Thành bên tai đột nhiên tuôn ra chói tai phản âm. Cái kia phản âm ảnh hưởng tới Thẩm Thành nguyên thần, hắn động tác đột nhiên khẽ giật mình. Ngay sau đó, quanh mình phong cảnh lại tại trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh màu vàng. Mà tại cái kia kim sắc phần cuối, Ngộ Tịnh hai tay chắp lại mà đứng, sau lưng thì có một tôn cự Phật hư ảnh. Đây là lĩnh vực tứ phẩm Phật tăng năng lực. Thẩm Thành ánh mắt nhắm lại, đã hiểu đây là cái chiêu số gì. Vô luận là vo nói, Phật yêu vẫn là cái gì khác tu hành hệ thống, một khi đột phá tứ phẩm, liền có thể rèn đúc chính mình lĩnh vực, chỉ là cách gọi khác biệt. Ngày ấy ký sinh trùng ký sinh Nhạc Vương phó tướng dùng chính là chiêu này, mà hắn lần thứ nhất cùng Phương Vũ gặp mặt lúc, nhìn thấy Đại Nhật Như Lai cùng đầy trời chư Phật cũng là chiêu này, chỉ là Phương Vũ chính là nhị phẩm Phật tăng, sử dụng lĩnh vực, đương nhiên không phải Ngộ Tịnh có thể so sánh với. Thưởng thức qua cái kia Đại Nhật Như Lai rung động, Thẩm Thành lại nhìn Ngộ Tịnh sau lưng cự Phật, chỉ cảm thấy chỉ thường thôi. Thẩm thí chủ, Ngộ Tịnh hướng Thẩm Thành từng bước một đi tới, sau lưng cự Phật cũng hướng Thẩm Thành vung ra Phật trưởng, Bần tăng vốn không nguyện cùng ngươi phát sinh xích mích, ngươi lại hùng hổ dọa người, cái này liền trách không được Bần tăng. Trên người ngươi vốn là có ma khí, Phương Vũ cùng Đại Ngu Phật giáo bị ngươi lừa gạt, Bần tăng cùng Nam Hải Phật quốc lại sẽ không. Bần tăng cái này liền độ ngươi. A Di Đà Phật. Phật trưởng càng ngày càng tiếp cận Thẩm Thành. Cái kia to lớn Phật trưởng là hắn gấp 10, lớn gấp 20 lần. Kim quang kia tràn đầy cự Phật, càng là hắn gấp 100 lần lớn nhỏ. Nhưng đối mặt cái kia Phật trưởng, Thẩm Thành lại không hề sợ hãi. Hắn chỉ là rút ra Phương Vũ bản mệnh kiếm, lạnh lùng nói ra, con lựa chọn, bản hầu hỏi ngươi. Như một ma tu, cả ngày làm việc thiện tích đức, lấy giúp đỡ chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình. Mà một Phật tăng, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lại lấy giết chóc chúng sinh làm vui. Cái kia đang chết, là ma tu vẫn là Phật tăng. A Di Đà Phật. Ngộ Tịnh hiền hòa hai mắt chậm rãi mở ra, trong đôi mắt tràn đầy sát ý cùng trêu tức, thí chủ, chết hẳn là ngươi. A, bản hầu thích ngươi đáp án. Thẩm Thành cười lạnh một tiếng, trong tay Phật ma song sinh kiếm đã hóa thành chân Phật sử. Chân Phật sử, Phật ma song sinh kiếm Phật hình thái, có thể tăng phúc người sử dụng Phật tính, để người sử dụng Phật pháp hiệu quả tăng cường mấy lần. Đồng thời, nếu là dùng cái này đâm tiến công Phật tăng, liền có thể tỉnh lại Phật tăng trong lòng tâm ma, để có rơi vào ma đạo khả năng. Đây chính là trợ giúp Phật tu thoát ly khổ hải, một lòng ác rơi xuống bí bảo. Tiếp theo hơi thở, thẩm thành trên thân kim quang bốn phía, đúng là sử dụng ra Phật pháp kim cang chú. Đây là bình thường huyền giai Phật pháp, là gần như tất cả đệ tử Phật môn đều biết pháp. Có thể sau lưng thẩm thành, kim quang kia lại như thiên giai Phật pháp đồng dạng chói mắt. Hai tay của hắn nắm chặt chấn Phật sử hướng về tốc thẳng vào mặt cự Phật, đột nhiên vung lên. Chỉ nghe oanh một tiếng, chấn Phật sử cùng tượng Phật cự trưởng đụng vào nhau, phát ra bạo minh. Tiếp theo hơi thở, giang giác, giang giác. Tượng Phật cự trưởng bên trên xuất hiện một đạo mượn một vết nứt. Những cái kia vết dạng không ngừng quyết tán, như mạng nhện một dạng, lan tràn đến tượng Phật toàn thân. Tại cái kia vết dạng tác dụng bên trong, không vui không buồn Phật diện bên trên, lại xuất hiện sợ hãi cùng thống khổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, phình một tiếng, tượng Phật đột nhiên rách ra, hóa thành mảnh vỡ, một mảnh tiếp một mảnh đập xuống đất. Ma Ngộ Tịnh cũng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, không, không có khả năng. Ngươi, làm sao có thể phá ta Phật bực? Ta là tứ phẩm, ta là tứ phẩm a. Phật bực cũng tại hắn không cam lòng tiếng hò hét bên trong vỡ vụn. Hết thể huyễn tượng biến mất không thấy gì nữa. Chương 147, từ nay về sau, gọi ta là chủ nhân, 3, chương 147, từ nay về sau, gọi ta là chủ nhân, 3, quanh mình hết thảy lại biến trở về cái kia rừng cây rậm rạp. Rừng cây bên trong, Thẩm Thành cầm chấn Phật sử lặng lẽ nhìn hướng Ngộ Tịnh. Ma Ngộ Tịnh thì dựa lưng vào trên đại thụ, miệng phun máu tươi, "Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại có như thế mạnh Phật lực?" Khụ, khụ khụ. Hán Phật vực chính là tâm chiếu chi vực, cũng không phải là linh khí đủ nhiều, liền có thể phá hư. Muốn phá mất Phật vực, hoặc là cần một viên kiên trì bản thân, tuyệt không dao động nội tâm, hoặc là cần xa xa vượt qua hán Phật lực. Nếu không, liền sẽ bị Phật vực bên trong thần Phật thôn vệ, hóa thành cái xác không hồn. Hắn làm sao đều không nghĩ ra, Thẩm Thành bất quá 18 tuổi thanh niên, là như thế nào phá mất hắn chiêu số? Chẳng lẽ, hắn là thiên sinh Phật tử hay sao? Con lựa chọn. Thẩm Thành đi đến trước mặt hắn, cầm chấn Phật sử hướng đỉnh đầu hắn một đập, "Bản hầu hiện tại hỏi ngươi, Phật cùng ma, như thế nào chính xác, như thế nào sai lầm?" Tiếp theo hơi thở, Ngộ Tịnh bên tai liền truyền đến từng trận nói nhỏ, giống như là lưỡi dao vạch lao sắt thép, lại giống là côn trùng chui vào lỗ tai. Hắn hoảng sợ quay đầu lại tứ phương, đã thấy từng cái yêu, từng người từ trong đất bò đi ra, thất khiếu chảy máu hướng hắn bò đến, trong miệng thì thầm, "Pháp sư, ta tuy là yêu, lại chưa giết một người, ngài vì sao giết ta?" "Yêu chính là yêu chính là đáng chết." Ngộ Tịnh hai tay chắp lại, không ngừng lẩm nhẩm Phật kinh. "Pháp sư, ta là người à, ta bị yêu ma gây thương tích, ngài nói muốn trị liệu ta, lại chém đầu của ta, lại đang làm gì vậy? Ngươi bị trọng thương, sẽ chỉ thống khổ, bần tăng là vì để cho ngươi sớm ngày giải thoát." Ngộ Tịnh trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. "Pháp sư, ta học ma tu chi pháp, chỉ học được vô ý chi thuật, chỉ là vì cứu ta mẫu thân, ta cũng có sai. Ngươi bây giờ chỉ học được vô ý chi thuật, sau này tất nhiên sẽ học đả thương người chi thuật, bần tăng đây là lo trước tính sau." Ngộ Tịnh không tuyệt vọng Phật kinh, có thể bờ môi lại không ngừng run lên. Mà những cái kia đáng sợ người chết nhóm, cũng hướng hắn đánh tới, đào ở tay của hắn, cắn cổ của hắn, xé rách ánh mắt của hắn. Đáng chết, các ngươi đừng tới đây, các ngươi đừng tới đây. Đừng, đừng. Tâm ma, các ngươi bất quá là tâm ma. Không, không, bần tăng không có tâm ma, không có. Hô trướng. Ngộ Tịnh không ngừng rú thảm, nằm dạp trên mặt đất, thân thể đã bị gặm nuốt không thành nhân dạng. Đúng lúc này, trước mắt của hắn bừng tỉnh sáng lên một vệt kim quang. Có một bóng người, tại kim quang kia bên trong, không ngừng lập lòe, tựa như chân Phật. Hắn giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, hướng về bóng người kia bỏ qua. Những quái vật kia không ngừng gặm cắn hắn, thân thể của hắn tàn tạ không chịu nổi, hắn nguyên thần cực kỳ thống khổ. Hắn sớm đã không kiên trì nổi, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, bò, bò, chỉ cần bò đến kim quang kia bên trong, chỉ cần nhìn thấy Phật tổ, hắn liền có thể được cứu. Hô trướng, hô trướng, không nên cản ta, không nên cản ta. Hắn không ngừng dùng lộ ra bạch cốt chân, đã đạp sau lưng người chết nhóm, mở to hai mắt, khắp khuôn mặt là điên cuồng, "Cứu ta, Phật tổ, cứu ta." Hắn hướng kim quang kia đưa tay ra. Cũng liền tại lúc này, hắn thấy rõ ràng cái kia Phật quang bên trong người là ai. Là Thẩm Thành. "Ngươi, ngươi tại sao lại tại Phật quang bên trong? Ngươi tại sao lại?" "Bởi vì ta chính là người Phật." Thẩm Thành nhìn xem hắn, bình tĩnh nói cho ta, các ngươi vì cái gì muốn bắt giữ Bạch Nguyệt Ly cùng Bạch Nguyệt Tịnh? Nói cho ta, ngươi liền có thể được cứu." "Phật tổ, Phật tổ." Ngộ Tịnh hai mắt chứa nước mắt, gào khóc, ta nói. Nửa nén hương sau đó, Thẩm Thành nhìn xem trước người, Ngộ Tịnh hoàn hảo không chút tổn hại thi thể, đối với chấn Phật sử lực lượng, có nhận thức mới. Tâm ma cái từ này, đối với Phật tu mà nói, lực sát thương muốn xa xa lớn hơn chính mình suy nghĩ một chút. Ngày bình thường nếu là không có làm cái gì việc trái với lương tâm, cái kia còn dễ nói. Nhưng nếu là làm rất nhiều sự tình, liền chính mình cái này liên quan đều không qua được. Cái kia tâm ma vừa ra, liền lại khó ngăn cản. Giống như là Ngộ Tịnh đồng dạng. Hắn những cái kia ngụy biện tà thuyết, chính mình cũng không tin, chỉ là vì thu hoạch được lực lượng, là cho nên máy móc hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Cho nên, làm Thẩm Thành dùng chấn Phật sử gọi ra tâm ma của hắn, hắn liền mấy hơi thở đều không có tiếp tục kiên trì, liền tinh thần sụp đổ, đem hết thể toàn bộ đỡ ra. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, con lựa chọn, ngươi sớm đã nhập ma mà không biết. Thẩm Thành lắc đầu, đem tay đặt ở Ngộ Tịnh trên mặt. Ầm ầm, hương hực nghiệp hỏa thiêu đốt, đem hắn đốt thành tro bụi. Bất quá, bọn hắn tới bắt giữ Bạch Nguyệt Ly, lại là bởi vì Bạch Nguyệt Ly trộm Nam Hải Phật Quốc chí bảo. Nhất phẩm Phật tăng, Nhiên Tâm đại sư xá lợi tử. Kỳ quái, cái kia hồ yêu cũng chính là cái ngũ phẩm, là thế nào từ Phật Quốc bên trong đem xá lợi tử cho trộm ra? Còn có, nàng một cái hồ yêu, muốn xá lợi tử làm gì? Thẩm Thanh bưng cái cầm tự hỏi. Nộ Tịnh cái này tiểu đội, chỉ là lần này trước đến Phật tăng bên trong một chi, còn có đông đảo Phật tăng, bây giờ tụ tập tại Bạch Nguyệt Ly tộc địa bên ngoài. Dẫn đội là một vị tam phẩm Phật tăng. Nếu là bọn họ có thể mở ra bí cảnh lối vào, cái kia Bạch Nguyệt Ly tự nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu là chính mình đi cứu, tam phẩm Phật tăng có chút khó làm a. Thẩm Thanh tự hỏi. Hắn đi cứu Bạch Nguyệt Ly cũng không phải bởi vì thèm nàng thân thể, đương nhiên cũng có phương diện này nhân tố. Làm càng nhiều, còn là bởi vì Bạch Nguyệt Ly cùng mình gặp nhau lúc sử dụng thượng cổ yêu huyết. Từ sư ngữ viên rời đi đại ngu sau đó, trên tay nàng đầu này thượng cổ yêu huyết manh mối liền đứt rời. Nhưng Thẩm Thanh rất rõ ràng, chuyện này căn bản là không xong. Nữ đế nói cho hắn, tại trong Nhạc Vương mộ, nàng gặp cái kia mang theo hắc ý nhân đeo mặt nạ thao thiết. Người này thực lực mạnh mẽ, không hề tại nàng phía dưới. Chỉ là không biết vì sao, không có sử dụng ra toàn lực cùng nàng đánh nhau. Mà thao thiết diện cụ nhân, cũng là Thẩm Thành tại 20 năm trước huyễn tượng bên trong, nhìn thấy nam nhân kia, Nhạc Vương, cái chết thực tế người chấp hành. Như vậy quái vật, tiềm phục tại đại ngu cảnh nội, nếu là không chết, Thẩm Thành sợ là một ngày an giấc đều ngủ không được. Mà muốn kiểm tra hắn, liền nhất định phải dọc theo thượng cổ yêu huyết đường dây này kiểm tra. Kia dĩ nhiên liền quấn không ra Bạch Nguyệt Ly. Nhưng vô luận nói như thế nào, tam phẩm Phật tăng đều có chút phiền phức, vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Dù sao trong thời gian ngắn, bọn hắn cũng vào không được bí cảnh. Nghĩ như vậy, hắn xoay người bên trên lần, một lát sau, liền trở về Bạch Nguyệt Tịch bên cạnh. Bạch Nguyệt Tịch quả nhiên nghe lời, không có chạy loạn, nhút nhát trốn tại chùa miếu bên trong. Mà bị đạo tâm trùng ma Phật tăng nhóm, giờ phút này đều đã trở thành Thẩm Thành người hầu. Gặp hắn đến, thành kính quỳ xuống. Các ngươi đều ra ngoài đi, đem cửa miếu đóng lại. Thẩm Thành vung tay lên, những thứ này Phật tăng nhóm, liền giống như là người máy một dạng, đi ra miếu thở. Cái này âm trầm miếu hoang bên trong, liền chỉ còn lại có Thẩm Thành cùng Bạch Nguyệt Tịch hai người. Ngươi muốn làm gì? Bạch Nguyệt Tịch nhìn xem Thẩm Thành, sợ co quắp thân thể, không ngừng động lên đến hầu. Ta cho hai ngươi lựa chọn. Thẩm Thành lại một điểm thương hương tiếc ngọc ý nghĩ đều không có, đi đến trước mặt nàng, từ trong ngực lấy ra một cái vòng cổ, hoặc là đi chết, hoặc là đeo lên cái này. Thứ nay về sau, gọi ta là chủ nhân. Chương 148, đem vòng cổ kiếm về chương 148, đem vòng cổ kiếm về miếu hoang bên trong. Để ngươi chủ nhân. Bạch Nguyệt Tịch sững sờ nhìn xem Thẩm Thành, cái này làm sao có thể? Ta thế nhưng là thiên hồ nhất tộc nhị công chúa, là tắt. Mũi kiếm lao gương mặt của nàng mà qua, chạm đi nàng vài sợi tóc. Sợi tóc như là lông ngỗng nhẹ bay, chậm rãi bay xuống ở trước mắt nàng, lại nặng nề hơn vạn trượng cao điểm. Sẽ chết, thật sự sẽ chết. Nam nhân ở trước mắt, không có cùng nàng nói đùa. Bạch Nguyệt Tịch chỉ cảm thấy tâm thần phát run, bờ môi đánh lấy run rẩy. Ta lặp lại lần nữa, thần phục hoặc là chết. Thẩm Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, Bạch Nguyệt Tịch, ta từ đầu tới đuôi đều không có tổn thương qua các ngươi hồ tộc. Ngược lại là các ngươi, tỷ tỷ đầu tiên là muốn ta mệnh, muội muội lại muốn điều khiển ta. Bây giờ, ta còn cho ngươi một cái tuyển chọn, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ta. Nghe nói như thế, Bạch Nguyệt Tịch khóe mắt chảy ra hai hàng thanh lệ. Cái này không chỉ là bởi vì sợ hãi, còn là bởi vì ấy nấy. Xác thực, chính như Thẩm Thành nói tới, hắn chưa hề tập kích qua thiên hồ nhất tộc, vẫn luôn là thiên hồ nhất tộc đang tuyển chọn hắn. Ngược lại, hắn vừa mới còn từ đám kia con lựa chọn trong tay cứu mình mệnh. Nghĩ đến cái kia ngăn tại trước người mình thẳng tắp bóng lưng, Bạch Nguyệt Tịch liền không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Là nàng phụ Thẩm Thành. Nàng sai, nàng thật sự biết sai. Có thể chuyện tới như vậy, biết sai thì có ích lợi gì? Ván đã đóng thuyền, nói lại nhiều đều không có ý nghĩa. Nàng cũng không cho rằng chính mình cầu xin tha thứ, Thẩm Thành liền sẽ buông tha mình. Đã như vậy, vẫn là mức độ lớn nhất lợi dụng mình có thể lợi dụng. Nghĩ tới đây, Bạch Nguyệt Tịch từ trên mặt đất nhặt lên vòng cổ, "Công tử, nếu như ngươi có thể cứu ra tỷ tỷ của ta, cái kia Nguyệt Tịch, cam nguyện trở thành ngài nô." Tắt. Nàng còn chưa có nói xong, trong tay vòng cổ lại bị Thẩm Thành một cái lôi tới. "Công tử." Bạch Nguyệt Tịch, ngươi khả năng không có lý giải tình hình. Thẩm Thanh lạnh lùng lắc đầu, ta vốn cho rằng ngươi là một người thông minh, nhưng bây giờ xem ra, là ta nghĩ nhiều rồi. Ta không có lại cùng ngươi làm giao dịch, cũng không có cùng ngươi bàn điều kiện, ngươi lựa chọn, chỉ có chết cùng cứ gọi ta là chủ nhân. Rõ chưa? Thanh âm bình tĩnh, truyền vào Bạch Nguyệt Tịch hai, nàng run rẩy ngẩng đầu, lại vừa bận đối mặt Thẩm Thanh ánh mắt. Hắn ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, không có một tia tình cảm, thậm chí không có một tia dục vọng. Đối đãi chính mình, giống như là đối đãi một cái vật phẩm. Ánh mắt kia vạch qua Bạch Nguyệt Tịch thân thể, nàng chỉ cảm thấy khuất nhục đến cực hạn. Đường đường vạn yêu chi quốc nhị công chúa, từ nhỏ đến lớn, vô luận đi hướng nơi nào, đều được người tôn kính. Cho dù nghèo túng, cũng vẫn cứ bị mọi người bảo hộ ở trong lòng bàn tay, trở thành chân bảo. Nhưng lúc này giờ phút này, lại rơi vào một kết cục như vậy. Bạch Nguyệt Tịch nắm chặt nắm đấm, trong lòng đã manh động tự ý một quốc công chúa, nếu là làm nàng người nô lệ, không bằng trực tiếp chết tính toán. Nhưng vào lúc này, trong đầu của nàng lại hiện lên Bạch Nguyệt Ly thân ảnh. Nếu như là tỷ tỷ, nàng sẽ làm thế nào đâu? Chắc hẳn nàng cũng sẽ lựa chọn tử vong đi. Dù sao, nàng là cao ngạo như vậy, tựa như mẫu thân đồng dạng. Thế nhưng là, lựa chọn tử vong, liền đúng không? Vì buồn cười tôn nghiêm, liền lựa chọn tử vong, lựa chọn từ bỏ. Đúng vậy a, ta có thể chết, thế nhưng là tộc nhân của ta đâu, quốc gia của ta đây. sau khi ta chết, các nàng phải làm sao? Chẳng lẽ muốn cả một đời đều sống ở khuất nhục bên trong, bị người khi dễ, có nhà nhưng không thể trở về, có quốc không thể về sao?
Không, tuyệt không.
Mạnh Nguyệt Tịch, ngươi là Vạn Yêu Quốc nhị công chúa, ngươi sinh ra số mệnh chính là phụ quốc. Ngươi quên ngươi tại phụ thân cùng mẫu thân trước mộ phát qua lời thề sao?
Ngươi nói qua, ngươi muốn dẫn dắt thiên hồ nhất tộc.
Phụ quốc.
Ngươi nói qua, ngươi muốn thành lập một cái phồn vinh cường đại Vạn Yêu chi quốc, ngươi không cần lại để cho ngươi tộc nhân bị ức hiếp.
Ngươi không thể chết, cho dù là như chó sống, cho dù là giống nô dịch ngươi người chó vậy bơi mừng chủ, ngươi cũng không thể chết.
Ngươi phải sống, chỉ có sống mới có thực hiện mơ ước cơ hội.
Vừa nghĩ, Bạch Nguyệt Tịch một bên túi lầu xuống, nước mắt từng giọt từ khỏe mắt lan xuống, trong suốt long lanh. Nàng khuất nhục mím môi lại, bóp lấy trên đùi thịt mềm, như toan dùng thân thể thống khổ chiến thắng trong lòng bị thương.
Cân nhắc thế nào?
Thẩm Thanh lạnh lùng hỏi.
Công tử.
Bạch Nguyệt Tịch chậm rãi ngẩng đầu, mà Thẩm Thanh lại ánh mắt run lên. Vị này thiên hồ nhất tộc nhị công chúa trên mặt không có bi thương, không có khuất nhục, không có bất kỳ cái gì mặt trái biểu lộ, có chỉ có nụ cười quyến rũ đến cực điểm, có thể làm cho nam nhân phát cuồng nụ cười. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Thẩm Thanh, nhẹ nói, nô gia đương nhiên nguyện ý phụ công tử làm chủ.
Công tử tuổi trẻ tài cao, chỉ là 18 tuổi liền đã có thể kiếm chém tứ phẩm Phật tăng, vẫn là một quốc hầu.
Bình thường yêu tộc có ai có cơ hội trở thành công tử vật sở hữu?
Phụ công tử làm chủ là nguyện tịch phúc khí.
Mặc dù thanh âm bên trong còn có chút ít nghẹn nào, nhưng Thẩm Thanh lại không cách nào qua nét mặt của nàng trông được ra một tia e ngại. Hắn nhìn chằm chằm cái này hồ yêu con mắt, nở nụ cười, "Bạch Nguyệt Tịch, ngươi trình diễn qua, loại này thời điểm, ngươi có lẽ biểu hiện sợ hãi, khuất nhục, mới có thể để cho thuần phục ngươi người vui vẻ, đối với ngươi thả xuống đề phòng."
"Ân."
Bạch Nguyệt Tịch ánh mắt run lên, "Ngươi biểu hiện thành cái dạng này, sẽ chỉ làm tâm ta sinh kiến kỵ, chảm đi ngươi hồ ly đầu."
"Công tử."
Bạch Nguyệt Tịch nghe hiểu Thẩm Thanh ý tứ, lập tức nói ra, "Ta..."
"Tốt, ta tất nhiên nói như vậy, liền không có ý định giết ngươi."
Thẩm Thanh hài hước nhìn xem nàng, nắm chặt cằm của nàng, "Ngươi có chút khôn vặt, nhưng không đủ thông minh, ngươi còn không hiểu được ngụy trang."
"Tốt, như vậy,
tiếp tục chúng ta nghi thức đi.
Hiện tại, nói cho ta, ngươi là ai?"
Bị Thẩm Thanh đâm thủng tâm tư, trên thân Bạch Nguyệt Tịch trong lòng sụp đổ ở cái kia dây cùng, tại chỗ bể nát. Nàng rất khó giữ vững tỉnh táo, chỉ có thể một mặt khuất nhục mà nhìn xem Thẩm Thanh, "Ta là ngài người hầu."
"Vậy ta là ai?"
"Ngài là ta."
"Chủ nhân."
Bạch Nguyệt Tịch mở miệng, nắm chặt nắm đấm, móng tay móc vào trong thịt.
"Ân, ta nhớ kỹ, hồ ly là họ trò ạ."
Thẩm Thanh méo mó đầu, "Nguyệt Tịch tiểu thư, nếu như ta là chủ nhân của ngươi, vậy ngươi có tính hay không ta chó săn?"
"Ta..."
Bạch Nguyệt Tịch quay đầu, không dám nhìn Thẩm Thanh.
"Nói ra."
Thẩm Thanh bình tĩnh,
"Ta là ngài, ta là chủ nhân ngài chó săn."
Bạch Nguyệt Tịch khuất nhục nhắm mắt lại.
"A."
Thẩm Thanh cười cười, đem trong tay vòng cổ ném ra ngoài, "Như vậy, chó săn tiểu thư, đem thân phận của ngươi bài kiếm về đeo lên."
"Ừm."
Bạch Nguyệt Tịch hít sâu một hơi, cố nén nội tâm khuất nhục, nằm sát xuống đất, một chút xíu bỏ qua, nhặt lên vòng cổ, lại bỏ trở về. Đã thấy Thẩm Thanh đang một mặt ngoài ý muốn nhìn mình.
"Ngươi, chủ nhân ngài vì sao nhìn như vậy ta?"
Bạch Nguyệt Tịch nghi hoặc.
"Ta để cho ngươi nhặt, nhưng không có để cho ngươi bỏ nhặt."
Thẩm Thanh buông buông tay.
"Nô."
Bạch Nguyệt Tịch lúc này hơi đỏ mặt, chân ngọc vừa đi vừa về quần mình, cũng không biết nên làm thế nào cho phải.
"Tốt, đeo lên a."
"Được, chỉ nói là tốt."
Thẩm Thanh nhìn hướng nàng.
"Cảm ơn, chủ nhân." Bạch Nguyệt Tịch một bên nói, một bên khuất nhục đem vòng cổ đeo lên trên cổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, vòng cổ lại biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đạo đường vân, văn khắc tại nàng trên cổ. Ngay sau đó, một cỗ ma khí tràn vào đến trong cơ thể nàng, cùng nàng nguyên thần lẫn vào cùng nhau.
"Đây là..."
Bạch Nguyệt Tịch nghi hoặc.
"Đây là đạo tâm chủ ma."
Thẩm Thanh cười cười, "Ngươi nếu là trong lòng đối với ta sinh ra một tia muốn tổn thương ta suy nghĩ, cái kia ma khí liền sẽ thôn phệ nguyên thần của ngươi, để cho ngươi biến thành khối lỗi, giống như là phía ngoài những cái kia Phật tăng đồng dạng." Đạo tâm chủ ma có 3 loại cách dùng. Loại thứ nhất chính là đối với những Phật tăng kia dùng, trực tiếp phá hủy bọn hắn thần trí, biến thành hoàn toàn nghe lệnh mình tử sĩ. Loại này cách dùng ưu điểm là tuyệt đối trung thành, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh. Nhưng thiếu sót là ký chủ hoàn toàn không còn tính năng động chủ quan, chỉ có thể nghe mệnh lệnh hình thức. Hơn nữa, bởi vì nguyên thần bị hủy, bọn hắn tuổi thọ cũng sẽ rất ngắn, nếu không dùng linh khí tầm bổ, bình thường hơn 10 ngày liền sẽ tử vong. Thẩm Thanh đồng dạng sẽ đem loại này dùng tại pháo hôi cùng trên người địch nhân. Loại thứ hai thì là Thẩm Thanh đối với Bạch Nguyệt Tịch cùng sư Ngữ Nguyên làm loại này, có thể trình độ nhất định mệnh lệnh ký chủ, đồng thời ký chủ trong lòng còn chưa thể dâng lên một tia đối với hắn giết ý cùng mặt trái tình cảm. Chỉ cần có, nhỏ thì thống khổ không thôi, nặng thì thần hồn đều là diệt. Loại này cách dùng, tự nhiên là dùng tại nữ nhân xấu trên thân. Mà loại thứ ba thì là một loại tăng thêm loại hình ma chủ ký sinh, không những sẽ không ảnh hưởng thân thể cùng nguyên thần, sẽ còn bổ dưỡng các nàng, chậm rãi để thăng thân thể của các nàng. Nếu là nhận đến nguy hiểm, Thẩm Thanh còn có thể ngay lập tức cảm giác được, thậm chí còn có thể đem linh khí cấp cho các nàng sử dụng. Loại này cách dùng, tự nhiên là dùng tại hồng nhan chi kỷ, cùng tin được cấp dưới trên thân. Cảm thụ được nguyên thần một dạng, Bạch Nguyệt Tịch ánh mắt run lên, lúc này ý thức được, Thẩm Thanh không phải chỉ là nói xuông. Hắn là thật đem mình làm nô lệ, hoặc là nói,
cậu,
thật sự là đáng ghét, ta đường đường Vạn Yêu Quốc nhị công chúa, sao lại thế?
A.
Trong lòng vừa mới dâng lên ý nghĩ này, Bạch Nguyệt Tịch liền cảm giác nguyên thần giống như là bị lôi pháp trúng đích đồng dạng, thống khổ không thôi. Nàng toàn thân bất lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khuất nhục mím môi lại, hai mắt không ngừng bên trên lật. Xem ra, ngươi đã cảm nhận được phản bội hậu quả. Thẩm Thanh túi người xuống, Bạch Nguyệt Tịch, ngươi có lẽ rất rõ ràng, đây đều là ngươi tự tìm. Nếu không phải ngươi trước xuống tay với ta, ta tuyệt sẽ không đối với ngươi đi chuyện như thế. Ta minh bạch. Bạch Nguyệt Tịch cố nén trong lòng khuất phục, gạt ra một cái nụ cười, chủ nhân, ta đều hiểu. Hết thảy đều là Nguyệt Tịch sai. Nàng nói xong, trong lòng lại một lần dâng lên hối hận. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu? Đến mức ngươi nói, đi cứu tỷ tỷ ngươi sự tình. Thẩm Thanh trầm ngâm một tiếng. Thẩm, chủ nhân, ngài, ngươi dự định đi cứu tỷ tỷ ta sao? Nghe nói như thế, Bạch Nguyệt Tịch bỗng nhiên ngẩng đầu. Quả nhiên mắc câu rồi à, bồi dưỡng tâm phúc chính là muốn một bên cho gậy to, một bên cho cả rốt. Thẩm Thanh ôn nhu vuốt vuốt đầu của nàng, bây giờ ngươi đã là ta chó săn, tỷ tỷ của ngươi, ta tự nhiên là muốn cứu. Thật, thật sự sao? Bạch Nguyệt Tịch hai mắt lập lòe. Nàng còn tưởng rằng chủ nhân đã từ bỏ cứu viện tỷ tỷ, không nghĩ tới, vậy mà còn có ngoại ý muốn niềm vui. Nhưng lúc nào đi cứu, vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Thẩm Thanh lại cười cười. Nguyệt Tịch là chủ nhân quên mình phục vụ, muôn lần chết không chối tử, lên núi lao, xuống biển lửa. Bạch Nguyệt Tịch vội vàng bám thân, quỳ trên mặt đất, đem đầu chôn thấp, quả lớn đè ở tròn trịa chân bên trên. Chủ nhân, Nguyệt Tịch nhất định sẽ thật tốt cố gắng. Ân. Thẩm Thanh gật gật đầu, hài lòng vô cùng. Hắn vốn là muốn đi cứu Bạch Nguyệt Ly, điều tra cái kia tham ăn thiết nhân sự tình. Dùng một tiện vốn sẽ phải làm việc, đổi thuộc hạ mang ơn. Thẩm Thanh a Thẩm Thanh, trái tim của ngươi càng ngày càng đen. Hơn nữa, Thẩm Thanh lại nhìn về phía quỳ lạy Bạch Nguyệt Tịch. Nữ nhân này thật có ý tứ, rất có dạ tâm. Vạn yêu quốc, nếu như có thể bồi dưỡng một người thay mặt, dùng thống trị một quốc gia lời nói, tựa hồ cũng không tệ. Nhưng đó là về sau sự tình, hiện tại lời nói, cái nhóm này hồ yêu, hắn ngược lại càng cảm thấy hứng thú. Trải qua sư ngữ viên một chuyện, Thẩm Thanh cấp bách ý thức được, hắn cần lực lượng. Loại này lực lượng, không vẹn vẹn chỉ tự thân tu vi, còn chỉ thế lực, tổ chức, quyền lực các loại. Đại ngu cảnh nội, vô luận là thánh hậu tiên giám cát, vẫn là nữ đế bất giả nhân, xét đến cùng, vẫn là hai nàng thế lực. Chính mình nếu là dùng đạo tâm trùng ma, đi đem những cường giả kia nhu tới, sợ là thật sự sẽ kích thích chúng nộ, trở thành mục tiêu công kích. Muốn nắm giữ thuộc về mình tử sĩ, vẫn là muốn từ quan phương bên ngoài góc độ tìm kiếm. Những thứ này hộ yêu, liền thích hợp nhất. Tinh thông ẩn nấp biến hóa, giỏi về ẩn nút, thực lực mặc dù yếu một chút, nhưng dùng thánh hậu cùng nữ đế cho nàng bạc tài nguyên bồi dưỡng, chưa hẳn không thể bồi dưỡng. Ân, việc cần phải làm thật đúng là có điểm nhiều, bất quá bây giờ nha. Thẩm Thanh duỗi lưng một cái, chậm rãi khoanh chân ngồi dưới đất, nguyện nộ cho chủ nhân hộ pháp. A, Bạch Nguyệt Tịch còn không có thích hướng chính mình mới xưng hô, phản ứng một chút mới đi tới, chủ nhân, ngài là muốn đột phá tứ phẩm? Không sai, chú ý hộ pháp. Thẩm Thanh gật gật đầu, ở trong lòng mệnh lệnh Phật tăng nhóm bảo vệ tốt miếu hoang, lại phái ra bảy quả đèn xoay quanh tại thiên không, phòng ngừa có người tới gần. Sau khi làm xong những việc này, mới vận chuyển linh khí, xung kích khí hải, hướng về tứ phẩm cảnh đột phá. Một bên, Bạch Nguyệt Tịch nghe lời địa chi lên kết giới, là Thẩm Thanh hộ pháp. Nàng nhìn xem Thẩm Thanh tấm kia tuấn tú đến, không giống nhân gian nam tử mặt, nhẹ nhàng cắn môi. Trong đầu, không tự giác hồi tưởng lại, hắn vừa mới lấy một địch nhiều, ngăn tại bên cạnh mình hình ảnh. Sau đó, hình ảnh kia nhất chuyển, lại biến thành hắn ném ra vòng cổ, để cho chính mình nhặt tới bộ dạng. Nàng lại không đốc, tự nhiên minh bạch, Thẩm Thanh để cho chính mình đeo lên vòng cổ ý vị như thế nào. Đỉnh thiên lập địa anh hùng hào kiệt, cùng treo tức sắc trung ma đầu. Cái nào mới thật sự là Thẩm? Chủ nhân đâu? Đang suy nghĩ, nàng đột nhiên ánh mắt run lên, chờ một chút, đây là một cỗ làm nàng dùng mình, đôi cáo đều lộ ra ngoài lạnh lạnh ma khí, đột nhiên từ trên thân Thẩm Thanh tuôn ra. Cái kia ma khí ngưng động như thực chất, ở trên người hắn cháy đùng đực. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe phốc một tiếng, một ngụm máu tươi bị Thẩm Thanh nôn ra. Chủ nhân, Bạch Nguyệt Tịch ánh mắt run lên, vội vàng xông lên phía trước, đỡ lấy hắn, ngươi thế nào chủ nhân? Chương 149, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể cùng Thánh Hậu bảo bảo ngủ chung, một, chương 149, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể cùng Thánh Hậu bảo bảo ngủ chung, một, miếu hoang bên trong, Thẩm Thanh vừa mới chạm đến tứ phẩm giáng buộc, khổng lồ ma khí liền từ hắn trong đan điền tuôn ra, đem hắn nguyên thần cùng thần khu toàn bộ thôn vệ. Một cú kịch liệt đau nhức cũng tràn vào thần thức. Nên, đáng chết, đây rốt cuộc là. Hắn bị ma khí xâm nhập, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ma khí dọc theo kinh lạc của hắn du đậu, giống như muốn toàn bộ kinh mạch xoắn nát. Cũng liền tại lúc này, Bạch Liên Thánh Thể cường hóa kinh mạch sáng lên nhu hòa Phật quang, cùng cái kia ma khí đụng vào nhau, rằng co không xong. Phiền phức. Loan Loan lúc này bay ra, nắm chặt Thẩm Thanh tay, cảm giác một lát, lo lắng nói, ta liền biết, ngươi hấp thu Phương Vũ cùng sư ngữ nguyên ma khí, chuẩn không có chuyện tốt. Làm sao có thể? Thẩm Thanh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân không có khí lực, hai nàng ma tính đã bị ta làm sạch mới đúng. Ngươi làm sạch chính là ma tính, có thể ma khí còn tại a? Loan Loan bóp lấy mi tâm nghĩ đến biện pháp, ngươi phía trước tìm được thuộc về mình con đường tu luyện, vạn pháp giai thông. Nhưng con đường này hạch tâm là cân bằng. Tất cả hệ thống tu luyện, vô luật vật, đạo, võ, thượng hải tại trong cơ thể ngươi, duy trì lấy vi diệu cân bằng. Cho nên, ngươi mới có thể nắm giữ viễn siêu cùng giai thực lực. Nhưng bây giờ, trong cơ thể ngươi ma khí quá nhiều, phần này cân bằng đã bị đánh bỡ. Tiếp tục như vậy, đừng nói đột phá, tính mệnh của ngươi khó đảm bảo. Cái này thật đúng là. Thẩm Thanh cười khổ một tiếng, phát giác chính mình thật đúng là quá mức ngây thơ. Khai sáng tu hành thể hệ loại này chuyện, đều là thượng cổ đại năng nhóm làm việc. Chính mình một cái tiểu thái kê, đi như vậy sự tình, tự nhiên sẽ gặp phải đại lượng vấn đề. Trước đây một mực dựa vào hồn tiên lô trợ rút, ngược lại là đem những thứ này nguy hiểm đều quên. Cũng trách ta, không có sớm một chút phát giác nguy hiểm. Loan Loan tự trách cầm Thẩm Thành tay, đem một vệt lực lượng chuyển vào trong cơ thể hắn, ta trước bảo vệ nguyên thần của ngươi, ngươi nắm chắc dùng lò lửa đem những thứ này ma khí luyện hóa, không nói đột không đột phá, trước giữ được tính mạng lại nói.
Tốt.
Thẩm Thành âm thầm gật đầu, trên thân lò lửa bốc lên, không ngừng ho ra máu tươi, đem lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở ma khí bên trên, ho ra một ngụm máu tươi.
Thẩm,
chủ nhân. Một bên Bạch Nguyệt Tịch thấy thế, vội vàng bật lên, đỡ lấy hắn, ngươi thế nào, chủ nhân? Có thể thời khắc này Thẩm Thành đã hoàn toàn đắm chìm tại luyện hóa ma khí bên trong, đối với ngoại giới hết thảy mắt biết ai ngờ, tự nhiên không có khả năng trả lời nàng. Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? Bạch Nguyệt Tịch đụng một cái Thẩm Thành cổ tay, thật nóng. Không được, phải nắm chắc tiễn hắn đi. Thiên Hồ tộc nhị tiểu thư vốn định nâng lên Thẩm Thành rời đi, lại đống nhiên sửng sốt. Nàng đột nhiên ý thức được, vào giờ phút này là nàng thoát khốn thời cơ tốt nhất. Tuy nói bởi vì đạo tâm trùng ma nguyên nhân, nàng không thể thương tổn Thẩm Thành, nhưng nếu là đem hắn để ở nơi này không quản, lại cũng không phát động cấm chế. Chỉ cần mình nhân cơ hội này chạy trốn, sau đó ngồi nhìn Thẩm Thành chết đi, chẳng phải giành lấy tự do. Lộ bộ, lộ bộ, lộ bộ. Bạch Nguyệt Tịch nhịp tim không ngừng gia tốc, động tác cũng càng ngày càng do dự. Nhưng rất nhanh, nàng lắc đầu, đem ý nghĩ này vung ra đầu. Cho dù không nói chuyện lúc trước, vừa mới chính mình mệnh, cũng là Thẩm Thành cứu trở về. Nếu là không có hắn tại, mình đã bị con lửa chọc nhóm giết. Ngồi nhìn hắn cứ như vậy chết đi, khó tránh quá vô tình chút. Hơn nữa, bằng chính nàng lực lượng, cũng căn bản không phải đám kia con lửa chọc đối thủ, không có khả năng cứu ra tỷ tỷ. Hết thảy đều phải dựa vào Thẩm Thành, cho nên nhất định phải bảo vệ mạng hắn. Có thể, đáng ghét, hắn đem bản tiểu thư thu làm nô lệ, còn gọi nhân gia nguyện nộ, kết quả bản tiểu thư còn phải nghĩ biện pháp cứu hắn. Bạch Nguyệt Tịch hận đến nghiến răng, bản tiểu thư làm sao bị điều thành dạng này a? Nàng đem Thẩm Thành bế tiểu công chúa trong ngực, lao ra cửa miếu. Ngoài cửa chờ mười mấy cái Phật tăng lập tức hướng nàng xem ra, thành kính quỳ một chân trên đất. Bạch Nguyệt Tịch lúc này mới ý thức được, nếu như nàng làm việc là vì Thẩm Thành lời nói, vậy những ngày nô lệ liền sẽ nghe theo mệnh lệnh của nàng. T, bản tiểu thư vậy mà có thể chỉ huy con lừa chọc nhóm, vẫn rất thoải mái nha. Không đúng, chỉ huy nô lệ, không phải là nô lệ nha. Đáng ghét ta. Bạch Nguyệt Tịch quất đục không thôi, con Thẩm Thành liền hướng Thẩm gia đại trạch chạy đi. Nàng chỉ là ngũ phẩm yêu quái, lại không biết bay, chỉ có thể đi bộ chạy nhanh, gấp đầu đầy đổ mồ hôi. Mà Thẩm Thành bị nàng quõng, không ngừng thôn phệ ma tính, ý thức cũng càng ngày càng hỗn loạn. Trong hoàng hốt, hắn phảng phất về tới lúc trước miếu hoang, cùng Mộ Dung Tuyết mới gặp. Bạch Liên Hoa tựa vào bên tường, rụt rè nhưng lại hung tợn nhìn hắn chằm chằm, hai tay che ở trước ngực, vai nửa lộ tại bên ngoài. Thẩm Thành thấy nàng dạng này, đành phải nói xong, kỳ thật ta là không có ác ý. Ân. Đang con Thẩm Thành Bạch Nguyệt Tịch, ánh mắt run lên, không dám tin quay đầu. Ngươi nói cái gì?
Ta.
Thẩm Thành tiếp tục tại huyễn tượng bên trong, nói với Mộ Dung Tuyết, là vì cứu ngươi.
Vì cứu ta?
Ngươi đang nói cái gì?
Ngươi đem ta thu làm nô lệ, còn nói phải cứu ta?
Bạch Nguyệt Tịch mở to hai mắt.
Ta.
Thẩm Thành tại huyễn tượng bên trong cúi người xuống, sờ lấy Mộ Dung Tuyết mặt, ta không nghĩ ngươi tự tìm đường chết.
A.
Bạch Nguyệt Tịch triệt để sửng sốt, cái gì không muốn để cho ta tự tìm đường chết, ngươi nói rõ cho ta.
Có thể Thẩm Thành đã không còn động tĩnh.
Uy, hỗn đản, ngươi đến cùng đang nói cái gì loạn thất bát ao? Bạch Nguyệt Tịch lại kêu mấy tiếng, gặp hắn một điểm phản ứng đều không có, liền tiếp tục lao nhanh. Thế nhưng là trong đầu cũng không ngừng quanh quẩn Thẩm Thành vừa mới đã nói, đối với ta không có ác ý còn thu ta làm nô lệ, nói cái gì là không nghĩ ta tìm.
Chết.
Chờ một chút. Bạch Nguyệt Tịch nói xong, nghiêng mặt qua, nhìn xem Thẩm Thành cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, con ngươi một chút xíu phóng to, đôi mắt đẹp liên tục lập lòe. Chẳng lẽ, ngươi là sợ ta lẻ loi một mình đi cứu Bạch Nguyệt Ly, cho nên mới dùng loại này phương pháp ngăn cản ta, đem ta giữ ở bên người sao?
Ngươi có như thế hảo tâm?
Đừng đùa ta, rõ ràng chính là muốn chiếm hữu ta. Sau đó,
lẩm bẩm, Bạch Nguyệt Tịch đột nhiên không tự tin.
Nàng nghĩ đến, Thẩm Thành bên cạnh nhiều như vậy nữ nhân, đã có Bình Tây Vương của chúa, còn có nữ đế sư Đồ Câm Đĩa, thậm chí còn có Đại Ngu Quốc sư cùng Thánh Hậu. Nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, hắn thiếu nữ nhân sao? Chính mình hình dạng tư thái, mặc dù cũng không phụ mỹ nhân chỉ danh, có thể cùng những nữ nhân này so sánh, thật sự có bao lớn ưu thế sao?
Vậy chứ những thứ này bên ngoài đâu?
Thẩm Thành thu phục chính mình, là vì năng lực của mình. Có thể hắn một đầu ngón tay liền có thể giết chết chính mình, hiện tại càng là Đại Ngu Bình An Hầu, thiên giám các chỉ huy sứ. Người như hắn sẽ cần trợ giúp của mình.
Càng nghĩ, Bạch Nguyệt Tịch càng không tự tin.
Nàng luôn cảm thấy, chính mình đối với Thẩm Thành không thể nói hoàn toàn không có một chút giá trị, nhưng ít nhất là một điểm giá trị đều không có.
Không có giá trị nô lệ, à, chẳng lẽ nói, hắn thật là vì cứu ta, ngăn cản ta, cho nên mới.
Bạch Nguyệt Tịch mím môi lại, nhưng nếu chỉ là như thế, ngươi vì sao muốn đem ta thu làm nô lệ, thật tốt nói với ta không được sao? Nhưng lời này vừa mới nói ra miệng, nàng liền thở dài một tiếng, chính mình trả lời chính mình. Nếu chỉ là thật tốt nói, chính mình làm sao có thể lưu lại? Đây chính là các tộc nhân của nàng à, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn xem các nàng đi chết? Cho nên, ngươi mới dùng loại này thủ đoạn cưỡng chế.
Lưu lại ta.
Bạch Nguyệt Tịch bên cạnh mắt nhìn xem Thẩm Thành, tự giác minh bạch hết thảy, bờ môi không tự giác nhấp ở chính mình cũng đã bị hắn thu làm nô lệ, hơn nữa còn là loại kia tuyệt đối không có khả năng phản kháng nô lệ, hắn cần gì phải nói những lời này lừa gạt mình.
Thú hổ, nam nhân này đều đã mất đi ý thức.
Nếu là trường hợp này bên dưới, còn có thể trong mộng gạt người, cũng quá yêu nghiệt.
Cho nên, hắn nói tới hẳn là thật sự.
Ta như vậy đối với ngươi, ngươi lại còn muốn cứu ta, không chỉ muốn cứu ta, thậm chí còn dự định đi cứu tỷ tỷ của ta cùng tộc nhân. Thẩm, chủ nhân, ngươi dạng này, để cho ta như thế nào cho phải? Trong bất chi bất giác, hai giọt thanh lệ từ Bạch Nguyệt Tịch khỏe mắt quần quần rơi xuống. Tự trách, hối hận, hay nấy, vào giờ phút này, nàng tâm đã hoàn toàn bị những ý niệm này lấp kín. Nghĩ như vậy, nàng ôm Thẩm Thành đi tới thẩm phủ cửa lớn. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh giọng từ phía sau nàng truyền đến, "Yêu Nghiệt, thả xuống bình an hầu." A. Bạch Nguyệt Tịch liền vội vàng xoay người, đã thấy một cái nữ quan đang đằng đằng sát khí nhìn xem nàng, linh khí bốn phía. Bạch Nguyệt Tịch nhận ra nàng là ai, vội vàng hô lớn, "Thượng quan Linh, nhanh lên, mau dẫn chủ nhân đi tìm Thánh Hầu, chủ nhân sắp không được." "Bình An Hầu làm sao vậy?" Thượng quan Linh nhíu nhíu mày lại. Nàng là để cho Thánh Hầu phái tới, cho Thẩm Thành đưa Bình An Hầu ấn cùng triệu phụ. Chương 149, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể cùng Thánh Hầu bảo bảo ngủ chung. 2, chương 149, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể cùng Thánh Hầu bảo bảo ngủ chung. 2, không nghĩ tới lại đụng phải chuyện này. Liên vội vàng tiến lên một bước, bắt lại hắn cổ tay, kiểm tra thân thể của hắn. Vừa mới kiểm tra không sao, Thượng quan Linh sắc mặt đột biến, nhiều như vậy ma khí, hắn là đơn kỵ vượt quan, đi đầm rồng hang hổ hay sao? Chớ để ý, Thượng quan tiền bối, ngươi nắm chắc đưa nàng đi Thánh Hậu bên kia đi. Bạch Nguyệt Tịch đều nhanh gấp khóc, chầm thêm một hồi, chúng ta chủ nhân liền xong rồi. Tiền bối, chúng ta chủ nhân. Thượng quan Linh cau mày, nữ nhân này đang nói cái gì? Ta lúc nào kêu Thẩm Thành chủ nhân? Bản thượng cung trong lòng vĩnh viễn chỉ có một cái mặt trời, đó chính là Thánh Hậu. Nhưng nàng cũng biết, bây giờ không phải là cùng Bạch Nguyệt Tịch cái cọ thời điểm, vội vàng ôm Thẩm Thành, hướng hoàng cung bay đi. Hô, có Thánh Hậu hỗ trợ, chủ, khu cụ, Thẩm Thành sẽ không có chuyện gì đi. Bạch Nguyệt Tịch nhìn xem hai người bóng lưng chậm rãi biến mất, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vô cứu làm sao vậy? Nhưng vào lúc này, Nam Cung Tình cũng từ thẩm phủ chạy ra. Nàng vừa mới đang tại nằm trên giường, cảm giác được ngoài phủ có sóng linh khí, vội vàng quần áo chỉnh tề, vọt ra. Lại vừa hay nhìn thấy Bạch Nguyệt Tịch tự lẩm bẩm. A. Bạch Nguyệt Tịch cũng nhìn thấy Nam Cung Tình, ánh mắt run lên, không sao, vừa mới chủ, khu cụ, Thẩm Thành bị thương, thượng quan thượng cùng đem hắn tiếp vào Thánh Hậu bên kia. Người nói vô cứu thụ thương, còn đi tìm Thánh Hậu. Nam Cung Tình cực kỳ hoảng sợ. Có thể để cho Thẩm Thành đi tìm Thánh Hậu tổn thương, đó là vết thương nhỏ sao? Không được, không được, ta muốn vào cung đi gặp sư tôn. Nam Cung Tình nghĩ đến không nghĩ, liền hướng hoàng cung phóng đi. Ai? Bạch Nguyệt Tịch méo mó đầu, không đúng, chủ nhân không phải cùng nữ đế ồn ào tách ra sao? Một bên khác, trong hoàng thành, Vĩnh An cung, Thánh Hậu Lý Ỷ Thiên không đến mảnh vải ngồi tại băng giáo bên trong, hai chân ra bàn, hai tay đặt ở trên đầu gối, mặc màu đen nghiệp hỏa, con cong lông mày nhỏ cùng một chỗ, ngạo nghệ lưỡn lên môi son không còn huyết sắc, khắp khuôn mặt là thống khổ. Cái này băng giáo là vì áp chế nghiệp hỏa, dùng cửu thiên huyền băng tạo thành. Đánh với sư ngữ viên một trận, mặc dù thắng, nhưng Lý Ỷ Thiên cũng thân chịu trọng thương. Bị Thẩm Thành thật vất vả loại trừ nghiệp hỏa, cũng bởi vì tổn thương bệnh, cuốn thổ trở về. Cái này 7 ngày đến nay, nàng ngày ngày ở tại cái này băng giáo bên trong, mới có thể bảo trì thần trí. Hô, thở một hơi dài nhẹ nhõm, Lý Ỷ Thiên mở ra mắt phượng, thử, không còn cái kia nghiệp chướng, bản cung cũng có thể ngăn chặn cái này nghiệp hỏa. Tất nhiên cùng Phương Vũ hợp an, vậy liền mang ý nghĩa cái kia nghiệp chướng làm ra lựa chọn. Bản cung chỉ cần nhất sinh nhất thế nhất song nhân, hắn nếu như thế, cái kia cùng bản cung duyên phận đã hết. Sau này, bản cung nghiệp hỏa, liền không cần hắn tới loại trừ. Ngày ấy nhìn thấy Thẩm Thành ôm Phương Vũ từ Hoa Thanh Điện bên trong đi ra, Lý Ỷ Thiên rất tức giận, phi thường tức giận. Nàng đại khái có thể đoán được, Thẩm Thành cùng Phương Vũ ở giữa phát sinh cái gì, cũng có thể đoán được hắn là vì cái gì mà làm những sự tình kia. Nàng cũng có thể lý giải Thẩm Thành cách làm, nhưng có thể hiểu được, không đại biểu có thể tiếp thu. Nàng tuyệt đối không có khả năng tiếp thu, đạo lữ của mình còn có biệt nữ người. Là cho nên, nàng cùng Thẩm Thành cũng đi đến cuối. Sau này, nàng là đại ngu thánh hậu, mà Thẩm Thành cũng chỉ là nàng thần tử. Nhưng vì cái gì, bản cung sẽ cảm giác một tia tịch mịch đâu? Lý Ỷ Thiên nhìn xem trong lòng bàn tay, thở dài một tiếng, 20 năm trước, bản cung cũng là hành hiệp trưởng nghĩa, dạo chơi nhân gian, khoai y ân, cửu hiệp sĩ. Nhưng chưa từng nghĩ, tại cái này trong thâm cung, ngẩn ngơ chính là 20 năm. Bản cung đây là làm sao vậy, làm sao cũng xuân đau thu buồn đi lên. Nhưng vào lúc này, băng giáo truyền ra ngoài tới Thượng quan Linh sốt ruột âm thanh, thánh hậu, không tốt. Bình An hầu thụ thương. Cái gì? Lý Ỷ Thiên ánh mắt run lên, không lo được cái khác, lúc này trùm lên y phục, liền từ hầm băng bên trong liền xông ra ngoài, Thẩm Thành làm sao vậy? Không biết, vừa mới tới thời điểm ma khí rất nặng, hiện tại lời nói, trên thân đều là loại này làm tử sắc hỏa diễm. Chúng ta đụng đều không cách nào đụng. Thượng quan Linh một bên giải thích, một bên tránh ra. Chỉ thấy Thẩm Thành nằm trên mặt đất, toàn thân dục hỏa, quần áo trên người bị thiêu sạch sẽ, trên mặt mang trước nay chưa từng có thống khổ. Đây là vạn hỏa chi nguyên. Lý Ỷ Thiên tiến lên một bước, giơ tay lên đụng vào lò lửa. Tiếp theo hơi thở, lò kia hỏa liền tràn vào đến trong cơ thể nàng, đem một đám ngao ngoe muốn động nghiệp hỏa loại trừ. Hán hỏa diễm thăng cấp, có thể ở trong đó tại sao lại nhiều như vậy ma khí? Chẳng lẽ hắn là dùng hỏa diễm đi thôn vệ ma khí? Mà thôi, phía trước bản cung thiếu hắn một cái ân tình, hắn lại là ta đại ngu đồng lương, bản cung không thể không cứu. Linh Nhi, ngươi ra ngoài đi, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Phải. Thượng quan Linh nghe lời lui ra đại điện, đóng lại cửa điện. Lý Ỷ Thiên lúc này mới đem Thẩm Thành ôm lấy, đi vào băng giáo bên trong. Nàng đem Thẩm Thành đặt nằm dưới đất, nhìn xem hắn đau tức dịu đục đồng dạng tráng kiện thân thể, không tự giác gò má một đỏ, tựa như trời chiều tà dương. Không nghĩ tới người này lại như vậy ác ôn, ngất đi còn không thành thật. Nàng quay mặt qua chỗ khác, rời đi ánh mắt, lông mi bên trong tràn đầy nghi hoặc. Chỉ là, ngươi vì sao muốn dùng vạn hỏa chi nguyên thôn vệ ma khí đâu? Khao khát lực lượng, muốn đột phá. Mà Thẩm Thành tại một mảnh hỗn độn trong động, cũng nhìn thấy một cái khác hình ảnh. Lần này, hắn về tới cùng quốc sư hợp hoan 7 ngày bên trong. Phương Vũ có giúp ở trong ngực của hắn, thâm tình chân thành ngắm nhìn hắn, "Thẩm Thành, ngươi trả giá nhiều như thế, không tiếc hấp thu bẩn nhị trên thân ma khí, đến cùng là vì cái gì?" "Tự nhiên là vì cứu ngươi." Thẩm Thành không cần nghĩ ngợi. "Ân." Huyền tượng bên ngoài, Thánh hậu Lý Ỷ Thiên sử sốt, "Ngươi nói cái gì? Vì cứu ta?" "Chờ một chút, chẳng lẽ?" Trong đầu của nàng không tự giác hiện lên một ý nghĩ. "Chẳng lẽ Thẩm Thành là muốn giúp nàng nhanh một chút loại trừ nghiệp hỏa, cho nên mới mạo hiểm thôn vệ ma khí, dùng cái này tăng cường vạn hỏa chi nguyên lực lượng. Cái này nghiệp chướng, ngươi là điên rồi phải không? Loại này chuyện." Lý Ỷ Thiên nhìn chăm chú Thẩm Thành, nắm chặt nắm đấm. "Bất quá là chỉ là ma khí mà thôi." Mà Thẩm Thành cũng tại huyễn tượng bên trong, nhìn xem Phương Vũ nói ra, "Ngươi là đại ngu làm nhiều như thế, ta hấp thu chút ma khí cứu ngươi, đáng là gì? Ngươi vậy mà như thế chân thành." Lý Ỷ Thiên không nghĩ tới Thẩm Thành đều nửa mê nửa tỉnh, còn có thể nói ra những lời này, lúc này kinh ngạc không thôi. "Ngươi ngược lại là biết bản cung sở tác sở vi, cũng là vì đại ngu." Nhưng cùng lúc, nàng cũng tịch mịch mỉ môi một cái. "Nguyên lai, cái này nghiệp chướng như vậy tận tâm tận lực cứu nàng, chỉ là bởi vì đại ngu." Mà huyễn tượng bên trong, Thẩm Thành cũng đúng lúc cười, đem trán chôn ở Phương Vũ trong lồng ngực, chính là không còn đại ngu, ta cũng đồng dạng sẽ hấp thu cái này ma khí. "Ân." Lý Ỷ Thiên đột nhiên sững sờ, "Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Đừng nói là một điểm ma khí, vì ngươi, ta chính là đánh cược sinh mệnh, lại có làm sao?" Thẩm Thành lại một lần mở miệng, đối với trong ngộng Phương Vũ nói, "Là, vì bản cung đánh cược sinh mệnh." "Cái này nghiệp chướng?" Lý Ỷ Thiên sững sờ nhìn xem Thẩm Thành, trong lúc nhất thời, không biết nên làm vẻ mặt gì. Nàng chưa hề nghĩ đến, mình tại Thẩm Thành trong lòng lại có nặng như vậy địa vị. Thế nhưng là, đây là vì cái gì đâu? Hắn vì sao muốn coi trọng như thế bản cung? Nghĩ như vậy, nàng đem tay nhẹ nhàng đặt ở Thẩm Thành trên thân, muốn đem hắn ma khí dẫn ra. Mà Thẩm Thành tại huyễn tượng bên trong, cũng đúng lúc cầm Phương Vũ tay. Thế là, không phân biệt được mộng cảnh vẫn là hiện thực Thẩm Thành, liền đem Thánh Hậu lôi tới, bằng vào ký ức cơ bắp, thành thạo ôm vào trong ngực. "Ngươi, ngươi cái này nghiệp chướng làm cái gì?" Lý Ỷ Thiên còn không có phản ứng lại, liền cảm giác phía sau lưng của mình dán lên cực nóng lồng ngực. Mà Thẩm Thành tay thì xuyên qua cổ của nàng, ôm lấy nàng. Bắp đùi càng là nhẹ nhàng nâng lên, đáp lên trên người nàng, giống như là bạch tuộc đồng dạng, đem nàng cuốn tại trong ngực. "Ngươi!" Thánh Hậu tâm thần phát run, mắt phượng bên trong tràn đầy khó có thể tin. Nàng làm sao đều không nghĩ qua, cái này nghiệp chướng lại sẽ như thế lớn mật, tại nàng Vĩnh An cung bên trong ôm nàng. Lúc này hai mắt hóa thành mắt phượng, liền muốn dây rủa. Có thể Thẩm Thành bờ môi cũng đã dán vào bên thai của nàng, cực nóng hô hấp thổi lất phất vành thai của nàng. "Ta biết, ngươi vì thiên hạ thương sinh, vì đại ngu xa tắc, trả giá rất rất nhiều. Thế nhân đều là cho rằng ngươi siêu thoát phàm tục, cao cao tại thượng, nhưng ta biết, ngươi vẫn là nữ hải. Ngươi cũng sẽ bi thương, ngươi cũng sẽ tịch mịch, ngươi cũng sẽ sợ hãi, ngươi cũng sẽ khát vọng làm bạn." "Nô." Lý Ỷ Thiên động tác đột nhiên khẽ giật mình, hai mắt trong nháy mắt mở to. "Hôm nay ngón tay rất đau, liền một chương, ngày mai tiếp lấy ngày vạn cầu nguyện phiếu, cầu nguyện phiếu chương 150, quốc sư đối với nữ đế, dán mặt mở lớn, một, chương 150, quốc sư đối với nữ đế, dán mặt mở lớn, một." Cùng lúc đó, thượng thư phòng, nữ đế Nam Cung Nguyệt ngồi nghiêm chỉnh có trong hồ sơ mấy phía trước, nhìn trước mắt thao thao bất tuyệt quốc sư Phương Vũ, mặt như lạnh xương. "Bần nhi là người xuất gia, lẽ ra không nên rơi vào hồng trần nhân quả, có thể bình an hầu vì cứu bần nhi, lấy thân vào phận. Bần nhi cho rằng, muốn đối hắn phụ trách, có thể bình an hầu lại là thánh hậu bên kia người. Bệ hạ, bần nhi cũng không muốn dạng này, nhưng hôm nay ván đã đóng thuyền, bần nhi cũng không biết như thế nào cho phải." Phương Vũ lúc này cũng không mặc cà sa, mà là mặc màu đen làm bảo. Ngày xưa vốn là quyến rũ đến cực điểm hai gò má, hôm nay càng là mặt mày tỏa sáng, tràn ngập mê người hùng luận. Da như mỡ đông tay ngọc không ngừng bản động lên nhập châu, nói chủ nhân hôm nay có quắp cùng ngượng ngùng. "Ha ha." Nam Cung Nguyệt yên tĩnh nghe lấy, đặt ở dưới bàn chân ngọc không ngừng quấn mình, vừa đi vừa về kéo căng. Hắn không thể hiện tại liền đi tới, đạp nhanh một cái đem Phương Vũ đá ra gian phòng. "Người ăn trộm chấm đồ vật, bây giờ lại còn dám tới chấm trước mặt, dán vào chấm mặt chà phúng. Phương Vũ a Phương Vũ, chấm nhìn ngươi đã có lấy tử chi đạo." Mà nhất khiến Nam Cung Nguyệt quất nhục chính là, nàng còn không thể nói cho Phương Vũ, nàng cùng Thẩm Thành quan hệ trong đó. Một phương diện là vì Thẩm Thành kế hoạch, một phương diện khác là vì nàng cũng không biết chính mình cùng Thẩm Thành là quan hệ như thế nào. Thợ đấm bóp cùng khách hàng, dạy dỗ ma đầu tiện nhân cùng nữ ma đầu. Đáng chết, làm sao mỗi loại quan hệ đều như thế bị uội. Nghĩ như vậy, Nam Cung Nguyệt lại quất nhục, quyền đầu cứng. "Không được, chờ đem Vương Vũ một chân đạp bay, còn phải đem cậu nam nhân kia hung hăng giẫm tại dưới chân trà đạp, mới có thể giải tâm đầu mối hận." "Bệ hạ, ngươi làm sao cái biểu tình này?" Vẫn âm thầm quan sát Nam Cung Nguyệt Phương Vũ, nghi hoặc nói ra, "Bệ hạ, ta cùng với Thẩm Thành, ngài sẽ không cao hơn a?" "Nam Cung Nguyệt, cái này quốc sư làm sao hôm nay nói chuyện, một cỗ trà xanh hương trà." "A, ha ha." Đại ngu nữ đế ngoài cười nhưng trong không cười, chấm cao hứng, chấm thật cao hứng. "Hô, kỳ thật, bần nhi cũng hiểu bệ hạ suy nghĩ trong lòng." Phương Vũ lại nói, "Ngươi hiểu chấm đang suy nghĩ cái gì? Chấm chính mình cũng không biết chấm đang suy nghĩ cái gì." Nam Cung Nguyệt mặt không thay đổi nhìn hướng Phương Vũ. "Ồ." Phương Vũ chấn định tự nhiên, tự tin mở miệng, "Bệ hạ nhất định là đang nghĩ, hy vọng bần nhi lôi kéo Thẩm Thành, giúp bệ hạ đem Thẩm Thành từ thánh hậu bên kia đoạt lại.
Cái quái gì?
Chấm chưa từng nghĩ như vậy.
Không phải, ngươi chờ một chút, quốc sư, chấm.
Bệ hạ, Bần Nhi đều hiểu.
Phương Vũ nói tiếp, bệ hạ không muốn cho Bần Nhi hạ chỉ, là cảm thấy dạng này đối với Bần Nhi không công bằng.
Ngài là cảm thấy Bần Nhi đời này cũng chỉ có một đoạn tình cảm, nếu là xen lẫn chút cái gì khác, sợ có tiếc với.
Không phải.
Đại ngu nữ đế đều nghe choáng váng, chấm không có, chấm.
Bệ hạ, ngài yên tâm, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục?
Phương Vũ lại nói tiếp, Bần Nhi cũng cảm thấy, Bình An Hầu như vậy trụ cột nước nhà, ứng là bệ hạ sử dụng, thương sinh sử dụng.
Là cho nên, cái này nhiệm vụ, Bần Nhi tiếp nhận.
Bần Nhi nhất định sẽ dùng hết tất cả vô liếng, khuyên giải Bình An Hầu, bỏ gian tà theo chính nghĩa, trọng ném bệ hạ.
Đại ngu nữ đế, a.
Chỉ bất quá Bần Nhi cảm thấy, chỉ bằng Bần Nhi, việc này sợ rằng còn chưa đủ.
Phương Vũ lại nói, phía trước bệ hạ hiểu lầm Bình An Hầu, mới làm cho hắn bái nhập thánh hậu môn hạ.
Bệ hạ nếu muốn cùng hắn gương vỡ lại lành, còn cần hướng Bình An Hầu thừa nhận, là bệ hạ sai.
Ngươi để chấm, hướng Thẩm Thành nhận sai.
Đại ngu nữ đế không dám tin nhìn xem Phương Vũ.
Bệ hạ.
Phương Vũ lại đột nhiên quỳ xuống, người không phải là thánh hiền, ai có thể không qua.
Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn.
Bệ hạ à, nếu chỉ là nhận sai, liền có thể để cho Bình An Hầu như vậy lường đống, vì thiên hạ, là thường sinh, là bệ hạ mà dùng, đây chẳng phải là bệ hạ phúc, thiên hạ phúc.
A, ha ha.
Đại ngu nữ đế che lấy trán, trong ánh mắt sát ý càng ngày càng thịnh.
Cái này sát ý không chỉ là đối với Phương Vũ, vẫn là đối với Thẩm Thành.
Chấm chi kỳ bạn tốt.
Làm bạn hiểu nhau hơn 20 năm quốc sư.
Lúc này mới mấy ngày, liền cùng ủi cải trắng heo mẹ một dạng, thay cậu nam nhân kia nói chuyện.
Còn muốn cho chấm, đi cho cậu nam nhân kia xin lỗi.
Nàng vừa nghĩ, một bên dùng chân ngọc hung hăng ép mặt đất, giống như là tại ép Thẩm Thành mặt đồng dạng.
Ngươi, ngươi cho chấm.
Bệ hạ.
Phương Vũ kéo cao âm lượng, trừng lên nhìn chằm chằm Nam Cung Nguyệt con mắt, bệ hạ nếu là không đáp ứng, Vân Nhi liền không nổi.
Minh công, thần, liều chết can gián.
Con mẹ nó ngươi còn liều chết can gián lên.
A, ha ha.
Nam Cung Nguyệt tiếng cười càng ngày càng nguy hiểm, bàng bạc linh khí một chút xíu tràn ra.
Sư tôn, sư tôn, không tốt.
Đúng lúc này, bên ngoài gian phòng đột nhiên truyền đến thế nào âm thanh.
Nam Cung Nguyệt đội vàng thu hồi linh khí, còn không mau.
Phải.
Phương Vũ đội vàng đứng lên.
Hai người cùng nhau giả bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra dáng dấp.
Người nào vừa mới bởi vì Thẩm Thành, sắp đánh nhau.
Dù sao không phải hai ta sư tôn, không tốt.
Mấy hơi thở sau đó, Nam Cung Tình vội vã xông vào gian phòng, mấy cái thị nữ còn theo ở phía sau truy.
Chuyện gì bộ dáng này?
Hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì?
Đại ngu nữ đế bất mãn liếc nhìn đồ đệ mình, vung vung tay để hạ nhân nhóm đi ra.
Sư, sư tôn.
Nam Cung Tình đỡ đầu gối, không ngừng thở hổn hển.
Nàng đem toàn thân linh khí bộc phát, một đường từ ngoài cung chạy vào, một lát chưa từng nghỉ ngơi, tiêu hao có chút lớn.
Sư tôn, Thẩm Thành hắn.
Thẩm Thành.
Phương Vũ ánh mắt run lên, Thẩm Thành làm sao? Nói, hắn xảy ra chuyện gì?
Phương Vũ còn chưa có nói xong, đại ngu nữ đế nhưng từ bàn trà sau đi ra, bước nhanh đi tới Nam Cung Tình trước mặt, liền giày đều quên xuyên.
Phương Vũ ngoài ý muốn nhìn xem nàng, trừng mắt nhìn.
Làm sao cảm giác, bệ hạ phản ứng quá lớn rồi.
Thẩm Thành bị trọng thương, ma khí tràn ra ngoài, bây giờ bị đưa đi thánh hậu bên kia.
Nam Cung Tình vội vàng nói.
Ngươi nói cái gì?
Nam Cung Nguyệt mắt phượng ngưng lại.
Ma khí tràn ra ngoài.
Phương Vũ phanh một tiếng, tê liệt ngã xuống trên ghế, đều là bởi vì Bần Nhi.
Hô.
Thẩm Thành đem trên người ngươi ma khí hút đi.
Đại ngu nữ đế bỗng nhiên nhìn hướng nàng.
Ân.
Phương Vũ vô lực gật gật đầu, chỉ cảm thấy tay chân rẽ run, tê cả da đầu, hô hấp bị ngăn trở, đều do Bần Nhi, nếu không phải Bần Nhi,
nếu là Thẩm Thành xảy ra chuyện, ngươi
vẫn là nắm chặt suy nghĩ một chút, làm sao cứu hắn đi.
Nam Cung Nguyệt nhìn xem nàng dáng vẻ đó, giận không chỗ phát tiết, hất lên tay áo có hình rồng, liền lao ra thượng thư phòng.
Phương Vũ cũng cắn răng, đội vàng đi theo.
Chỉ còn lại Nam Cung Tình một thân một mình lộn xộn.
Không phải, sư tôn, ngươi mang ta lên a.
Đáng ghét, lại muốn bắt đầu chạy bộ.
Vĩnh An Cung, a a a, ta muốn cũng biết bay liền tốt.
Nam Cung Tình cũng đuổi theo.
Một bên khác,
băng giáo bên trong,
Lý Ỷ Thiên bị Thẩm Thành một mực ôm vào trong ngực, sau lưng cùng bộ ngực của hắn áp sát vào cùng nhau.
Vành hai chỗ, tràn đầy Thẩm Thành nóng bỏng nóng hơi thở.
Ngươi cũng là một cái tiểu nữ hải, cần người làm bạn, cần người chiếu cố, về sau liên đệ cho ta tới chiếu cố ngươi đi.
Thẩm Thành trong động, đối với Phương Vũ nói lời tâm tình.
Mà Lý Ỷ Thiên lại nghe sửng sốt.
Cái này nghiệp chướng đang nói cái gì?
Bản cung chính là đại ngu thánh hậu, không phải cái gì tiểu nữ hải, càng không phải là cái gì kẻ đáng thương.
Không đúng, cái này nghiệp chướng cũng không nói cái gì kẻ đáng thương.
Lý Ỷ Thiên mắt vượng không ngừng lập lòe.
Thẩm Thành câu nói này, giống như là mở khóa chìa khóa, mở ra nàng phủ đuổi 20 năm tấm cửa.
Đúng vậy a, 20 năm qua, nàng trôi qua không hề vui vẻ.
Chi kỷ bạn tốt sớm đã không ở bên người, tốt đẹp non sông chưa từng có cơ hội đọc nhiều, còn có cả ngày chịu đựng nghiệp hỏa đốt người, cùng thế gia bệ hạ lục đục với nhau.
Này chỗ nào là cuộc sống nàng muốn?
Không đúng, không đúng, đây là cái này nghiệp chướng cố ý nói cho bản cung nghe.
Hô,
bản cung tuyệt sẽ không bị lừa.
Lý Ỷ Thiên không ngừng hít sâu giơ tay lên, làm bộ liền muốn đem Thẩm Thành đẩy ra.
Đúng lúc này, Thẩm Thành lại tại trong mộng nói với Phương Vũ, đợi đến thiên hạ thái bình sau đó, ta không muốn lại để cho ngươi gánh chịu nhiều như thế.
Đến lúc đó, chúng ta liền tìm cái nhà tranh quy ẩn, sớm chiều làm bạn, mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà dừng.
Ngươi cũng liền có thể đem tất cả gánh nặng thả xuống, làm chân chính ngươi. làm chân chính. Ta. Lý Ỷ Thiên nghe lấy Thẩm Thành lời nói, trong đầu hiện lên như thế hình ảnh, nâng tay lên lại chậm rãi buông xuống. Cái này nghiệp chướng, vậy mà còn đang suy nghĩ bản cung cùng hắn tương lai. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn làm bản cung đạo lữ? Mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà dừng. Làm sao nghe tới là lạ, thế nhưng loại kia sinh hoạt. Lý Ỷ Thiên trên mặt hiện ra một vẻ hướng về. Chương 150, quốc sư đối với nữ đế, dán mặt mở lớn, 2, chương 150, quốc sư đối với nữ đế, dán mặt mở lớn, 2, nếu là có thể để cho nàng thoát khỏi thâm cung, để cho nàng một lần nữa làm về nguyên lai chính mình, thì tốt biết bao à. Nghĩ như vậy, Lý Ỷ Thiên trên mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc. Có thể hạnh phúc, nàng lại tỉnh táo lại, nhăn đầu lông mày, chờ một chút, ngươi cùng bản cung quy ẩn, cái kia Mộ Dung Tuyết cùng Phương Vũ đâu? Ngươi đưa các nàng tại nơi nào? Nhưng lúc này đây, Thẩm Thành lại không có trả lời. Uy, bản cung cha hỏi ngươi đây. Lý Ỷ Thiên kéo cao âm lượng. Thẩm Thành vẫn không trả lời. A, nghiệp chướng, nói không nên lời đi. Bản cung liền biết, ngươi cái này nghiệp chướng không phải vật gì tốt. Lý Ỷ Thiên cười lạnh một tiếng, trước mắt tất cả hình ảnh, toàn bộ đều biến mất, chỉ còn lại phẫn nộ. Nói chuyện đến vấn đề nguyên tắc, liền đáp đúng. Vô luận là tại hiện thực, vẫn là trong mộng, đều như thế. Nàng bất mãn giơ tay lên, liền muốn đẩy ra Thẩm Thành, nhưng lại sợ thật sự thương tổn tới nàng, chỉ có thể chậm rãi phát lực, nghĩ từ trong ngực hắn rời đi. Mà Thẩm Thành lúc này đã kết thúc cùng Phương Vũ một cảnh, mơ mơ màng màng, mông lung ở giữa, trước mắt hắn người lại biến thành Bắc Tề quốc sư, Sư Ngữ Viên. Sư Ngữ Viên hướng hắn lộ ra hài hước nụ cười, trong miệng nói xong, Thẩm Thành, ngươi có thể cầm ta làm sao bây giờ? Ngươi giết không được ta, cũng bắt không đến ta, mà ta sẽ đem bên cạnh ngươi người, từng cái, toàn bộ đều giết sạch. Ha ha, nghe được nàng, nhìn xem nàng gương mặt kia, Thẩm Thành lập tức giận không nhịn nổi. Loại này hôn trướng, nên áo. Cái kia hấp thu ma khí hồn thiên lô hỏa, vốn là tại trong thân thể của hắn mạnh mẽ đâm tới. Hắn cảm thấy tương đối khó chịu, chỉ muốn đại khai sát giới, lốt thống khoái. Lúc này nhẫn đều không đành lòng, ra sức vồ một cái, hỏa diễm bốc lên. Ân Ly Ỷ Tiên một tiếng ưng, khó có thể tin mà nhìn xem, Thẩm Thành cặp kia chấp trưởng thiên lôi bàn tay lớn. Nhìn lên trời lôi bên trên, đầu ngón tay không ngừng nhảy nhót. Mà thiên lôi cũng thỉnh thoảng nhấp nô, thay đổi thành các loại tư thái. Một cố khó có thể tin, khó nói lên lời cảm giác lập tức xông lên đầu, nàng khuất nhục mím môi lại, quát to, ngươi làm cái gì? Ngươi dám như vậy khinh nhờn bản cung? Vô sỉ nghiệp chướng, bản cung đã sớm nhìn ra, ngươi lòng mang ý đồ xấu. Bản cung muốn giết ngươi đầu. Đang nói, hồn thiên lô hỏa lại tràn vào đến thân thể của nàng bên trong, hướng về cái kia nghiệp hỏa buôn tập mà đi. Hơn nữa, lần này hồn thiên lô hỏa, so với lần trước còn muốn mãnh liệt, còn muốn tràn đầy. Lý Ỷ Thiên trong cơ thể, không cách nào áp chế nghiệp hỏa, lập tức liền bị cái kia hỏa diễm thôn phệ, loại trừ. Thánh hậu trên thân bởi vì nghiệp hỏa thiêu đốt mà sinh ra thống khổ đột nhiên chợt nhẹ, đó là nàng cái này 7 ngày đến nay chưa hề cảm thụ qua nhẹ nhõm. Thân thể của nàng không bị khống chế, khao khát cái kia vạn hỏa chi nguyên an ủi, chủ động của mình. Ngươi nguyên lai là muốn vì bản cung loại trừ nghiệp hỏa. Thế nhưng là ngươi rõ ràng còn bản thân bị trọng thương a. Lý Ỷ Thiên đưa lưng về phía Thẩm Thành, trên mặt nổi lên một tia áy náy. Nàng ý thức được, Thẩm Thành cũng không phải là nghĩ chiếm nàng tiện nghi, chỉ là muốn cho nàng chữa thương. Cùng lúc đó, nàng cũng không khỏi cảm động. Thẩm Thành bị thương nặng như vậy, người cũng đã mơ mơ màng màng, thậm chí không rõ, nói lên mê sảng tới, lại vẫn cứ nhớ tới chữa thương cho nàng. Ít nhất hắn đối với chính mình phần tình nghĩa này là thật. À, ngươi đừng tưởng rằng đối bạn cũng tốt, bạn cùng liền sẽ để ngươi làm đạo lữ, bạn cũng chỉ cần một đời một thế. Ân Ly Ỷ Thiên đang nói, hồn thiên lô hỏa lại trở nên càng thêm tràn đầy, nàng lúc này thoải mái mà nheo mắt lại, thứ nhẹ. Mà Thẩm Thành trong ngộng đang cùng Sư Ngữ Viên đại chiến 800 lần hợp, quyền đấm cước đá, không chỗ không cần, đem cái này tàn sát chúng sinh nữ nhân xấu, đánh sẽ chỉ hầu cầu xin tha thứ. Hắn cười lạnh một tiếng, đạp nữ nhân kia lồng ngực, trong đầu hồi tưởng đến Phương Vũ cùng Mộ Dung Tuyết khuôn mặt, Sư Ngữ Viên, đây là ngươi tự tìm, ai bảo ngươi tổn thương bản hầu quan tâm nữ nhân? Ngươi như lại đến, bản hầu sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, giết ngươi 1,000 lần, một vạn lần. Nô. Trong hiện thực, Lý Ỷ Thiên bên thai quanh quần Thẩm Thành âm thanh, mắt phượng trợn to, nói không ra lời. Cái này, tiểu tử này, vậy mà như thế cứng rắn, dám đối với Bắc Tề quốc sư thả lời hung ác, còn nói cái gì tổn thương bản hầu quan tâm nữ nhân? Đại chiến bên trong, bị Sư Ngữ Viên đả thương nữ nhân, không phải liền là bản cung? Mặc dù Phương Vũ cũng thụ thương, nhưng Phương Vũ là chính mình đột phá đưa đến, mà không phải Sư Ngữ Viên đả thương. Cho nên, Thẩm Thành lời này, khẳng định là nói chính mình. Chẳng lẽ nói, tại Thẩm Thành xem ra, cùng Phương Vũ hợp hoàn chỉ là nhiệm vụ, cùng với chính mình, mới là chân tình thực lòng. Cái này. Thánh hậu trên mặt, lúc này tạo nên thiếu nữ Hoài Xuân ngượng ngùng cùng khẩn trương, bản cung mới không thèm khát ngươi quan tâm đâu, ngươi cái này nghiệp chướng. Ngươi đừng nghĩ nói những thứ này, liền để bản cung nhà ra. Bản cung đạo lữ, không thể có những nữ nhân khác, bản cung. Đáng ghét. Nói xong, Lý Ỷ Thiên đột nhiên cảm thấy, chính mình tựa hồ cũng không có như thế chống đối Thẩm Thành có những nữ nhân khác. Tiểu tử này bản thân bị trọng thương, đều không quên cho mình loại trừ nghiệp hỏa. Trong mộng mơ mơ màng màng, đều không quên đối với tổn thương qua chính mình người thả lời hung ác. Như vậy chân tình thực lòng người, trong thiên hạ có thể có mấy cái? Gặp được, còn không phải tam sinh hữu hạnh. Như cứ như vậy bỏ lỡ. Không được, không thể bị cái này nghiệp chướng lửa, bản cung không thể nhả ra. Ít nhất hắn không thể đối cái khác nữ nhân động tâm, đúng. Hắn tâm nhất định phải hoàn toàn về bản cung tất cả mới được. Không sai, chính là như vậy. Lý Ỷ Thiên phối hợp nói xong, liền chính mình cũng không có cảm giác đến, ranh giới cuối cùng đang tại một chút xíu giảm xuống. Cứ như vậy, nửa nén hương sau đó, thẩm thành trên thân hồn thiên lô hỏa dần dần dập tắt, ma khí cũng đều tràn vào đến các loại ma công bên trong. Hắn dần dần khôi phục bình thường, ý thức đi tới hồn thiên các bên trong. Hô, hô, xem bộ dáng là sống lại. Thẩm thành tại trong hồn thiên các mở mắt ra. Nga ô tiểu sát na lúc này đánh tới, đào lồng ngực của hắn, liền liếm gương mặt của hắn. Tốt tốt, ta không có việc gì. Thẩm thành trà sát tiểu linh lân đầu chó, đem hắn ôm đến một bên, thật dài thở ra một hơi, lại nhìn về phía hồ kiếm. Vừa mới đúng là nguy hiểm và phần. Nếu không phải có Bạch Liên Thánh Thể cùng Tuyết Nhi tế thế, hắn có thể căn bản không kháng nổi đi cái này ma khí. Còn chưa dùng lò lửa đem ma khí toàn bộ luyện hóa, liền một mệnh ố hô. Thì ra đây chính là trên người ngươi những cái kêu hỏa nơi phát ra a. Đúng lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến một đạo quyến rũ âm thanh, Thẩm Thành ánh mắt run lên, lập tức quay đầu. Đã thấy Loan Loan đang nằm nghiêng trước hắn, quyến rũ che miệng, ngáp một cái. Ngươi làm sao tại cái này? Thẩm Thành nghi hoặc nhìn qua nàng. Ngươi hỏi nàng? Loan Loan chỉ tiểu sát na. Ngao, ngao 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 ngao. Ngao. Tiểu sát na đầu tiên là dùng móng đuốt nắm lấy cổ của mình, lẽ lưỡi, sau đó làm ra chạy bộ động tác, tiếp lấy lại tại trên mặt đất không ngừng lăn lộn, sau đó chổng mông lên uốn qua uốn lại, động tác cực kỳ trừu tượng. Nhưng Thẩm Thành vẫn là xem hiểu nàng ý tứ. Người nói là, ta bị trọng thương sau đó, Loan Loan che lại ta nguyên thần, ôm ta vào nơi này. Sau đó một mực tại thi pháp, an ủi ta nguyên thần, không có để cho ta tâm phòng thất thủ, triệt để mất đi ý thức. Nga ô. Sát na hưng phấn gật đầu, đuổi theo cái đuôi của mình xoay một vòng. Ý là tốt Thẩm Thành, cái này đều có thể nghe hiểu, thật tuyệt. Thẩm Thành, khoe miệng của hắn run rẩy hai lần, nhìn hướng Loan Loan, chắp tay thở dài, đa tạ Loan Loan tương trợ, lần này nếu không phải ngươi, hậu quả khó mà lường được. Không có gì, lần này tỷ tỷ ta cũng nhìn thấy rất nhiều có ý tứ kịch bản đầu chơi đùa, lại cười nhẹ nhàng liếm môi một cái. Nàng là thật không nghĩ tới, cái này Thẩm Thành đều mất đi ý thức, cũng có thể bậy bội. Nói bậy một đồng lớn, vậy mà có thể đem Bạch Nguyệt Tịch cùng Lý Ỷ Thiên vậy tình cảm khó chính mình. Vốn cho rằng Thẩm Thành dạng này đã là vô địch thiên hạ, không nghĩ tới hai nữ nhân này càng hơn một bậc. Lý Ỷ Thiên thì cũng thôi đi, Bạch Nguyệt Tịch mới là thật mỹ tiên. Đều bị người thu làm nô lệ, vậy mà còn cảm thấy nhân gia thích ngươi, là vì ngươi tốt. Chậc chậc chậc. Loan Loan không tự giác đập đi hai lần miệng, nhưng lại đem tay để ở trước ngực. Đúng rồi, tiểu đệ đệ, ngươi đối với cái đồ chơi này có cái gì đầu mối sao? Ân. Thẩm Thành nháy mắt mấy cái, hướng cái kia thâm bất khả chắc khe danh bên trong nhìn lại, chỉ thấy một cái vỏ kiếm ấn ký đang chiếu lấp lánh. Chương 151, yêu nữ Loan Loan bản mệnh kiếm. Chương 151, yêu nữ Loan Loan bản mệnh kiếm. Thì ra ngươi cũng là vỏ kiếm. Thẩm Thành nháy mắt mấy cái, cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cùng Loan Loan ở cùng một chỗ rất lâu, còn chưa hề sau lưng nàng cảm nhận được vỏ kiếm khí tức. Vì sao hiện tại sẽ có? Hắn ngắm nhìn một phía, suy đoán là vì Loan Loan vì bảo vệ chính mình, cùng mình tiến vào hồn kiếm cát, cho nên nguyên thần phát sinh một ít biến hóa, mới thu được tư cách vỏ kiếm. Cho nên ta cũng có bản mệnh kiếm. Loan Loan chống đỡ cái má, hương phấn nói, ngươi nhanh rút ra cho tỷ tỷ nhìn xem. Thẩm Thành nhíu nhíu mày, còn lần thứ nhất có người cầu ta rút kiếm. Ai nha, nhân gia hiếu kỳ nha. Loan Loan buông buông tay, Mộ Dung Tuyết kiếm là chăm sóc người bị thương, Nam Cung Nguyệt kiếm là sinh sát dư đoạn. Nhìn như vậy đến, bản mệnh kiếm phản ứng hẳn là một người nội tâm. Đầu của ta một đoàn bột nhão, cái gì đều không nhớ nổi. Nói không chừng ngươi thanh kiếm rút ra, ta nhìn cái này kiếm hiệu quả, là có thể đem sự tình trước kia nghĩ tới đâu đây cũng là. Thẩm Thành gật gật đầu, đem tay thả tới Loan Loan trước ngực, lại nhíu mày, bất quá, ngươi xác định sao? A. Loan Loan nghi hoặc. Ý của ta là, nếu như chân chính ngươi, không phải ngươi muốn chính mình. Thẩm Thành cân nhắc dùng từ, vậy ngươi còn có thể tiếp thu sao? Nghe nói như thế, Loan Loan cũng ít gặp trầm mặt lại, vương cái cằm, rất là phiền muộn. Mấy hơi sau đó, nàng gật gật đầu, ánh mắt kiên định, "Ừ, cho dù như vậy, ta cũng muốn biết ta đến cùng là ai, vì sao lại chết? Vì sao lại bám vào trên thân Phương Vũ, vì cái gì cùng nàng giống nhau như lúc?" "Được." Thấy nàng như vậy, Thẩm Thành cũng gật gật đầu, "Vậy chúng ta liền thử nhìn một chút." Hắn đem tay nhẹ nhàng đắp lên Loan Loan lồng ngực, ngân bạch ánh sáng đi theo sáng lên. Ấn Loan Loan lại đột nhiên cầm cổ tay của hắn, lông mi bên trong nhiều ra một phen do dự. "Làm sao vậy?" Thẩm Thành nghi hoặc. "Liền, chính là, nếu như chân chính ta cùng hiện tại ta không giống, ngươi làm sao bây giờ?" Loan Loan ánh mắt trốn tránh, hoàn toàn không dám nhìn Thẩm Thành. Thẩm Thành sững sờ, lập tức ý thức được, Loan Loan là đáng sợ. Cái này yêu nữ mặc dù bình thường một bộ cốc chịu nóng răng dấp, nhưng nàng thế giới, kỳ thật từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có chính mình. Đây cũng không phải là nam nữ tình yêu trong lòng chỉ có Thẩm Thành, mà là, chân chính trên ý nghĩa, chỉ có chính mình. Nàng không có quá khứ ký ức, cũng liền mang ý nghĩa không có người thân, không có quá khứ, không có nơi quy tụ. Như rút ra bản mệnh kiếm về sau, chính mình cũng cách nàng mà đi, cái kia nàng trên thế giới này cái cuối cùng nơi quy tụ, cũng liền biến mất không thấy. Nàng tự nhiên sẽ sợ hãi, sẽ sợ hãi. Yên tâm đi, Loan Loan. Thẩm Thành nắm chặt tay của nàng, vô luận quá khứ của ngươi như thế nào, vô luận ngươi là hạng người gì, ta đều có thể tiếp thu. Nơi này chính là nơi trở về của ngươi. Ai muốn ngươi đường quy tốt? Lông còn chưa mọc đủ tiểu đệ đệ. Loan Loan lẩm bẩm một câu, vừa ý đầu khẩn trương lại làm dịu không ít. Nàng không có lại nói tiếp, chỉ là ngượng ngùng xem xét mắt Thẩm Thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh sáng nhu hòa lại lần nữa sáng lên. Một cái toàn thân màu trắng, tạo hình độc đáo trường kiếm, liền từ lồng ngực của nàng bên trong chậm rãi rút ra. Ân Loan Loan sắc mặt siết chặt, hai mắt nhắm lại, thân thể run rẩy, cầm Thẩm Thành tay không ngừng nắm chặt, đối kháng loại kia cảm giác kỳ dị, liền cái này, ta còn tưởng rằng bị rút kiếm bao nhiêu. Nguyên lai cứ như vậy. Hừ, những nữ nhân kia đều quá yếu, Ân Ân nói được nửa câu, nàng khuất nhục mím môi lại, đem đầu nghiêng về một bên. Chỉ chốc lát sau đó, thanh kiếm ngân bạch trường kiếm bị lấy ra. Mà Loan Loan thì màn thầu đổ mồ hôi đổ vào một bên, che lấy trán của mình, có chút thở dốc. Miệng chê nhưng cơ thể thành thật tiểu quỷ cái. Thẩm Thành khinh bị liếc nhìn nàng một cái, tiếp lấy nhìn hướng trường kiếm trong tay. Thanh kiếm này tạo hình tương đối kỳ dị. Đầu tiên, thanh kiếm này hình thái là một thanh tiếp cận 1m8 thật dài kiếm. Lưỡi kiếm cũng cùng bình thường kiếm một trời một vực, không có mũi kiếm, thân kiếm giống như là dùng từng cây lông vũ chắp vá, điệp ra mà thành. Trọng yếu nhất chính là, trong thanh kiếm này còn có một cái tiểu kiếm. Chỉ cần đem linh khí truyền vào trong đó, liền có thể từ chỗ chui kiếm rút ra một cái dài ước chừng 1m cốt kiếm. Cốt kiếm giống như là dùng một loại nào đó dị thú xương sống lưng chế thành, tương đối sắc bén, chỗ chui kiếm còn khắc rõ Thẩm Thành nhìn không hiểu chú văn. Cho nên, đây là một cái song kiếm, một lớn một nhỏ hai cái. Thẩm Thành dùng tay phải lông vũ trường kiếm gánh tại trên vai, tay trái nắm chặt cốt kiếm, có một loại không quá thích ứng cảm giác. Hắn chưa từng học qua cùng loại kiếm pháp, cũng chưa từng có thấy người như vậy sử dụng kiếm. Nhưng vô luận nói như thế nào, hai thanh kiếm này đều vô cùng xinh đẹp, vô cùng đặc biệt. Đây chính là ta bản mệnh kiếm. Loan Loan từ dưới đất bò dậy, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mũi kiếm, đôi mắt đẹp không ngừng lập lòe. Hiệu quả đâu? Kiếm của ta có cái gì hiệu quả? Tốt tốt tốt, ta đến xem. Thẩm Thành nhắm mắt lại cảm giác một lát, mở mắt ra sau lại thần sắc phức tạp, không có hiệu quả. A, ngươi nói cái gì? Loan Loan sửng sốt một chút, làm sao có thể? Bản mệnh kiếm không phải có lẽ đều hữu hiệu quả sao? Ngươi đang gạt ta? Không có. Thẩm Thành lắc đầu, là thật không có hiệu quả. Ta cũng không biết vì cái gì, thật sự không có hiệu quả. Loan Loan nghe nói như thế, một chút xíu ngồi dưới đất, hưng phấn con mắt dần dần trở nên cô đơn. Bản mệnh kiếm phản ứng, là tâm châu nguyện. Nếu như nói kiếm của ta không có hiệu quả, đó có phải hay không đã nói lên, ta căn bản không có tâm đâu. Ta tồn tại, đến cùng là. Nàng một bên nói, một bên nhìn hướng bàn tay của mình, trong ánh mắt dần dần dâng lên một vẻ sợ hãi. Đúng lúc này, một cái rộng lớn bàn tay đi qua, cầm bàn tay nhỏ của nàng. Nếu là không có tâm, ngươi lại như thế nào có thể bị rút kiếm ra đâu? Thẩm Thành ôn nhu mà nhìn xem nàng, vẫn là như vậy một cái, kỳ dị lại mỹ lệ từ mẫu kiếm. Ta. Loan Loan ngẩng đầu, trong ánh mắt sợ hãi nhưng cũng không rút đi, thế nhưng là. Ta nghĩ, ngươi chỉ là mất đi ký ức, cho nên, kiếm mới không có hiệu quả. Thẩm Thành túi người xuống, tới gần nàng, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, không cần lo lắng, ta sẽ bồi ngươi cùng nhau, đi tìm trí nhớ của ngươi, làm rõ ràng quá khứ của ngươi. Đến lúc đó, kiếm của ngươi nhất định cũng sẽ nắm giữ khó có thể tin hiệu quả. Thanh âm của hắn vô cùng ôn nhu, lại ẩn chứa trước nay chưa từng có kiên định. Truyền vào Loan Loan hai, để cho Loan Loan không hiểu liền muốn tín nhiệm hắn. Nàng nhìn chăm chú Thẩm Thành hai mắt, hồi tưởng đến hắn cùng nhau đi tới, làm qua những chuyện kia, gò má không tự giác đỏ lên. Nếu như là hắn lời nói, chuyện đã đáp ứng, nhất định có thể làm được. Nghĩ như vậy, nàng dần dần ý thức được chính mình trạng thái không đúng, âm thanh trách cứ nói, ai muốn cùng ngươi cùng nhau tìm, chỉ là một cái Thẩm Thành, cũng dám đối với tỷ tỷ ta nói loại lời này. Ngươi đừng quên, lần này vẫn là ta cứu ngươi đây. Tốt tốt tốt, là ngươi cứu ta, cảm ơn Loan Loan. Thẩm Thành lung lay cái này ngạo kiểu yêu nữ tay, liên tục cười xấu xa. Cái này yêu nữ, mặt ngoài là cái cốc chịu nóng, nhưng trên thực tế hóa ra là một sợ trực cầu ngạo kiểu. Ai để cho ngươi dắt tỉ tỉ tay, thử. Loan Loan gặp hắn cái kia mỉm cười gián dấp, chỉ cảm thấy chính mình bị nắm. Chỉ là Thẩm Thành, làm sao có thể nắm chính mình. Lúc này liền muốn đem tay rút về. Chưa từng nghĩ, Thẩm Thành lại một mực dắt nàng, một điểm bung ra ý tứ đều không có. Ngươi muốn làm gì? Mặc dù kiếm của ngươi không có hiệu quả, nhưng ta phát hiện, nàng có khác phương pháp sử dụng. Thẩm Thành cầm Loan Loan tay, nhẹ nhàng thả tới thanh kia lông vũ cự kiếm phía trên. Loan Loan chỉ cảm thấy một cỗ liên hệ thành lập, thân thể cũng bắt đầu trở nên ngưng thực, lúc này ánh mắt run lên, đây là ta cầm thanh kiếm này thời điểm, có thể dùng thanh kiếm này chiến đấu. Là như vậy. Thẩm Thành gật gật đầu, lại lung lay cốt kiếm, nhưng cầm thanh tiểu kiếm này lại không được. Cho nên, từ trong thân thể ngươi rút ra, nhưng thật ra là hai cái kiếm, một cái là cho ta dùng, một cái là cho chính ngươi dùng. Thẩm Thành nói xong, chỉ cảm thấy tương đối tươi mới. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này. Thật giống như Loan Loan biến thành thanh kia cự kiếm kiếm linh đồng dạng. Ta dùng chính ta kiếm. Loan Loan nâng thanh kia vũ mao kiếm, đôi mắt đẹp lập lòe, thử nghiệm đem tự thân lực lượng truyền vào trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, vũ mao kiếm hình thái lại phát sinh biến hóa, mũi kiếm một chút xíu duỗi dài, hóa thành hình cung, lông vũ nở rộ, đúng là biến thành một cái lưỡi hái khổng lồ. Mà Loan Loan thân thể cũng đi theo phát sinh biến hóa, trên thân tất cả y phục toàn bộ đều rút đi, thay vào đó là trắng như tuyết bó sát người trang phục. Cái kia trang phục dọc theo nàng đây đà đường cong bao khỏa, đem nàng vốn là quyến rũ đến cực điểm nhục thể, phát họa càng thêm mê người. Mà tại trang phục bên ngoài, nhưng lại hiện đầy trắng như tuyết lông vũ, ung dung hoa quý. Cả người giống như là mỹ nhân yêu tình, lại giống là ngạo nghễ thiên tử. Cái này, y phục này, làm sao kỳ kỳ quái quái. Loan Loan nâng lên cánh tay, nhìn tới nhìn lui, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều bó chặt. Thì ra như vậy, đây mới là thanh kiếm này chân chính thao tác phương thức. Thẩm Thành nháy mắt mấy cái, không ngừng thưởng thức xe sang trọng, đẹp mắt, thích xem. Hắn chỉ cảm thấy đèn xe tại cái này bộ quần áo tác dụng dưới, càng lớn, á không, là sáng lên một chút. cũng may Loan Loan chỉ có chính mình có thể thấy được có thể sở đến, cũng là không cần lo lắng lộ hàng vấn đề. Ngươi trước chính mình nghiên cứu một chút cái này liêm đao dùng như thế nào. Thẩm Thành suy nghĩ một chút, lại phối hợp hướng đi một bên hình người lập bài, đem tay thả đi lên. Những cái kia bị hồn thiên lô hỏa luyện hóa ma khí đã tràn vào đến cái khác ma công bên trong. Quả nhiên, ma kiếm ngự lôi quyết phát sinh biến hóa. Hiện tại, ma lôi ngoại trừ có thể dùng để thuần gì, phóng ra ngoài lôi điện áo giáp, chế tạo quạ đen bên ngoài, còn có thể biến đổi hình dạng cùng tính chất, hóa thành trường thương sấm sét ném ra. Cũng chính là nói, có thêm một cái viễn trình tiến công thủ đoạn. Thẩm Thành bưng cái cầm phân tích. Ngoại trừ ma kiếm ngự lôi quyết bên ngoài, hắn trận pháp đấu chuyển tinh gì cũng phát sinh tiến hóa. Thiên giai ma trận tinh lạc đấu chuyển, đem tại một cái biệt kín không gian, thiết lập tốt trận pháp về sau, người sử dụng có thể bằng vào tín vật, không nhìn khoảng cách, cùng cái này không gian bên trong sự vật trao đổi vị trí. Khoảng cách càng xa, tiêu hao linh khí càng lớn. Sử dụng sau đó trong vòng 3 canh giờ, cùng một cái mục tiêu không cách nào sử dụng lần thứ hai. T, năng lực này, có thể a. Thẩm Thành vỗ tay một cái, trực tiếp đem trước đây khoảng cách hạn chế giải trừ. Hơn nữa, cũng không cần lại đi tìm kiếm biệt kín không gian. Như vậy, ta liền có một cái chạy trốn con bài chưa lật. Thẩm Thành khỏe miệng nhếch lên. Lần này, hắn mặc dù không có đột phá thành công, nhưng nhân họa đắc phúc, không những hai hạng ma công đều tăng nhiều mạnh, còn thu được Loan Loan cái này kiếm linh. Đến mức muốn làm sao đột phá tứ phẩm, Thẩm Thành cũng có ý nghĩ. Tất nhiên hắn không nghĩ ra, vậy liền đi hỏi có thể nghĩ thông suốt người. Thánh hậu, nữ đế cùng quốc sư đều tại, còn có thể không đột phá nổi. Nghĩ như vậy, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trở về hiện thực. Cũng liền tại lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến hai âm thanh. Một đạo băng lanh đến cực điểm, Lý Ý Thiên, nhìn ngươi làm chuyện tốt, Thẩm Thành nếu là vẫn chưa tỉnh lại, hôm nay chấm liền hủy đi ngươi vĩnh an cung. Một đạo khác ngạo nghễ thoát tục, bệ hạ, bản cung nhịn ngươi rất lâu rồi, ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích, hôm nay liền thánh hậu đều không gọi. Phương Vũ còn chưa lên tiếng, ngươi ở đây giống cái gì? Thẩm Thành là người của ngươi. Thẩm Thành, a. Thánh hậu cùng nữ đế muốn đánh nhau. Chương 152, nữ đế ăn giấm đi Thẩm Thành một nước ăn ba cá. Một, chương 152, nữ đế ăn giấm đi Thẩm Thành một nước ăn ba cá. Một, Vĩnh An cung bên trong. Thánh hậu Lý Ý Thiên ngồi quỳ chân tại trên mặt đất, tròn trịa thịt đuổi trùng điệp cùng một chỗ. Thẩm Thành nằm ở nàng chân bên trên, hôn mê bất tỉnh. Nam cung Nguyệt cùng Phương Vũ từ ngoài điện vào. Thượng quan Linh cùng mấy vị nữ quan theo sát phía sau, bệ hạ, bệ hạ. Nơi này không có các ngươi chuyện. Đại ngu nữ đế bên cạnh mắt, lạnh lùng nhìn hướng các nàng. Thượng quan Linh đám người chỉ cảm thấy như rơi lạnh uyên, bắp đùi run lên, liền hô hấp đều không trôi chảy, trực tiếp quỳ xuống. Bệ hạ. Thánh hậu nheo mắt lại, tới bản cung nơi này, lại không phải người thông báo một chút, có chút không hợp cấp bậc lễ nghĩa à. Hừ. Nam cung Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, lại vừa vặn thấy được Thẩm Thành nằm ở nàng trên đùi. Không hiểu, một cỗ phẫn nộ bay thẳng trong đầu, linh khí không bị khống chế bắn tung tóe mà ra. Giang giác, giang giác, giang giác. Vĩnh An cung bên trong bình hoa vật trang trí, một cái tiếp một cái bị hư hao mảnh vỡ, rớt xuống đất. Cái kia cùng phong linh khí, để cho Thượng quan Linh đám người bảo trì quỷ tư thế đều rất khó khăn, có mấy cái ngất đi. Thượng quan Linh nỗ lực chống đỡ, trong lòng đắng chát không thôi. Sợ là đối mặt Bắc Tề quốc sư thời điểm, vậy hạ đều không có tức giận như vậy qua đi. Lý Ý Thiên, chấm đã nói rất nhiều lần rồi. Nam cung Nguyệt hít mắt, đừng đụng ngươi không nên đụng đồ bẩn. Mời bệ hạ xưng bản cung là thánh hậu. Lý Ý Thiên không nhượng bộ chút nào, đầy mặt tức giận, đừng quên, có ít người là bệ hạ đẩy tới bản cung bên người. Ngươi. Đại ngu nữ đế hai tay nắm quyền, chỉ cảm thấy phẫn nộ đến cực hạn. Chấm tự tay đẩy tới bên cạnh ngươi. Chấm căn bản là không có đẩy cậu nam nhân kia, đều là cậu nam nhân kia kế hoạch. Bệ hạ. Lý Ý Thiên ngóc lên cái cằm, đem tay nhẹ nhàng đắp lên trên thân Thẩm Thành, thế nào, gặp Bình An hầu lập công lớn, liền nghĩ lại đem hắn muốn trở về. Bản cung cũng liền nói thẳng, có bản cung tại một ngày, ngài liền muốn không quay về. Lý Ý Thiên, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Nam cung Nguyệt âm thanh dần dần trở nên lạnh, trong hai con ngươi sát ý càng ngày càng thịnh. Bản cung nói, mời bệ hạ kêu thánh hậu. Lý Ý Thiên mở to hai mắt, trong mắt kim quang bốn phía, sau lưng cũng hiện lên huyền hoàng hư ảnh. Cương đại luồng khí xoáy tại trong Vĩnh An cung ba trạm, nữ quan nhóm trong lòng sợ hãi khó mà ức chế. Bệ hạ cùng thánh hậu, vậy mà vì Bình An hầu đánh nhau. Chúng ta nhìn thấy loại này thứ không nên thấy, đầu ngày mai còn có thể ở đây sao? Các nàng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp một đầu đập đến trên mặt đất, chính mình đem chính mình vật lý chân choáng. Mà đứng một bên Vương Vũ thì thở dài một tiếng, bệ hạ, thánh hậu, việc cấp bách không phải là kiểm tra vô cứu thân thể sao? Xoay quanh va chạm luồng khí xoáy im bặt mà dừng. Nam cung Nguyệt đem linh khí thu hồi, mắt lạnh nhìn thánh hậu, Lý Ý Thiên, nếu là Thẩm Thành xảy ra chuyện gì, chẳng muốn ngươi trả giá đắt. Bệ hạ, bản cung nhịn ngươi rất lâu rồi. Lý Ý Thiên trừng nàng, ngươi cùng Bình An hầu quan hệ gì? Dựa vào cái gì ở đây hùng hổ dọa người? Muốn hay không bản cung nhắc nhở bệ hạ một lần, là ngươi từ bỏ Bình An hầu. Chấm. Đại ngu nữ đế lời đến quẹ miệng, lại nuốt trở vào. Ở những người khác xem ra, đúng là nàng từ bỏ Thẩm Thành, mà nàng cũng không có khả năng đem Thẩm Thành kế hoạch nói cho Lý Ý Thiên, cho nên nàng bây giờ là người cơm ăn hoàng liên, vừa khổ nói không rõ. Hơn nữa, đại ngu nữ đế ánh mắt run lên, chấm nhân vật làm sao càng xem càng giống loại kia bội tình bạc nghĩa, vứt bỏ nam nhân về sau, gặp nam nhân phát đạt, lại trở về câu dẫn bị ổi nữ nhân. Mà thánh hậu thì là loại kia tại nam nhân tung lũng lúc không rời không bỏ, thuần yêu vô địch nữ nhân tốt. Chấm. Vậy mà thành nhân vật phản diện. Nghĩ tới đây, đại ngu nữ đế nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Cái kia tản mất linh khí, lại một lần ngưng tụ. Ha ha, xem ra bệ hạ hôm nay không phải là muốn cùng bản cung phân cái cao thấp. Lý Ỷ Thiên cười lạnh một tiếng, cũng đồng dạng ngưng tụ linh khí. Long cùng Phượng hư ảnh lại một lần va chạm xoay quanh. Phương Vũ nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Nàng tới thời điểm căn bản không có nghĩ qua, Thánh hậu cùng bệ hạ lại bởi vì Thẩm Thành đánh nhau. Nàng hiện tại rất muốn hô to một tiếng, hai người các ngươi tại cướp cái gì a? Ta mới là nguyên phối a. Ừm. Đúng lúc này, một đạo kêu rên vang lên, Thẩm Thành thong thả tỉnh lại. Nam Cung Nguyệt cùng Lý Ỷ Thiên không có một chút do dự, đồng thời đem linh khí thu hồi. Nam Cung Nguyệt càng là bước nhanh đi đến Lý Ỷ Thiên trước mặt, "Thẩm Thành, ngươi có chuyện gì?" "Ân, bệ hạ." Thẩm Thành mở mắt ra, nhìn thấy đại ngu nữ đế, sửng sốt một chút, "Làm sao ngươi tới?" Nói xong, hắn đột nhiên cảm giác được chỗ truyền đến mềm dẻo đến cực điểm xúc cảm, lại ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy to lớn ngọn núi che đậy con mắt của mình, mà tại ngọn núi kia hẻm núi ở giữa, Thánh hậu Lý Ỷ Thiên ngạo nghễ ánh mắt đang theo dõi chính mình. "Thánh hậu, thần đi quá giới hạn, thần đáng chết, thần có tội." Thẩm Thành vội vàng hô to một tiếng, liền muốn từ Thánh hậu chân bên trên bỏ lên. Hiện tại cũng không phải là loại bỏ nghiệp hỏa thời điểm, hắn nằm ở Thánh hậu trên chân, đây không phải là đại bất kính là cái gì? "Đừng lúc đích." Lý Ỷ Thiên lại hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem hắn để lại, ngạo nghễ nhìn xem hắn, ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm. Vừa mới lúc hôn mê, không phải là gan thật lớn sao? Đối bản cung trên dưới đi quá giới hạn, tay cầm tiên lôi, vừa đi vừa về dùng sức. Bản cung tiên lôi, hiện tại còn có chút đau đây. Bây giờ, lại còn giả bộ là một bộ tội nghiệp trung thần dáng dấp. Làm sao? Là thấy bệ hạ cùng Phương Vũ muốn cùng bản cung phủi sạch quan hệ. Giờ khắc này, Lý Ỷ Thiên trong lòng cũng không có tên giận lên. Ngoài miệng mỗi ngày nói xong muốn cùng bản cung cùng nhau quy ẩn, để bản cung làm ngươi tiểu nữ hải. Kết quả gặp phải những cái kia hồng nhan chi kỷ, lại sợ bản cung trở ngại ngươi chuyện, như vậy nghiệp chướng, lẽ ra nên bắt đầu. Hỏng. Thẩm Thanh nhìn thấy Thánh hậu ánh mắt trong đáy mắt, liền minh bạch Thánh hậu tức giận. Mặc dù hắn không biết Lý Ỷ Thiên vì cái gì sinh khí, nhưng hắn biết, đây là hắn hổ cá bên trong một cái lớn nhất cá mập. Xử lý không tốt, nói không chính xác liền sẽ du đầu, không gặp lại chính mình. Nếu là giờ phút này chỉ có nàng một cái con tốt, dựa vào bản thân ba tấc không nát miệng lưỡi, làm sao cũng có thể để cho nàng hai mắt trở nên trắng. Nhưng vấn đề là, nữ đế cùng Phương Vũ cũng tại a. Cái này mỗi một đầu đều là cá mập lớn a. Hỏng, thật sự hỏng. Hắn Thẩm Thành đại ngu áp vương, xuất đạo nhiều năm, còn chưa hề đối mặt qua nguy cấp như vậy thời khắc a. Nếu muốn bình an vượt qua kiếp nạn này, tựa hồ chỉ có thể khổ một khổ nữ đế. Nghĩ như vậy, hắn lại nhìn về phía đại ngu nữ đế. Đã thấy đại ngu nữ đế cũng đang lạnh như băng nhìn xem hắn, tựa như đang nói đây chính là ngươi cho chấm nói kế hoạch. Ngươi kế hoạch đều ngủ nhân ra trên đùi, ngươi còn muốn làm cái gì? Bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, Thẩm Thành không khỏi lạnh run. Không được, nữ đế đang tại nổi nóng. Hôm nay nếu là khổ một khổ nàng, cái kia sau đó sẽ càng thêm khó giải quyết, nói không chính xác sẽ rét lạnh nàng tâm. Xem ra, hôm nay trường hợp này, muốn từng cái bưng nước là không thể nào. Ngươi muốn để tất cả mọi người hài lòng, sẽ chỉ làm tất cả mọi người không hài lòng. Chương 152, nữ đế ăn dấm đi Thẩm Thành một nước ăn ba cá. 2, chương 152, nữ đế ăn dấm đi Thẩm Thành một nước ăn ba cá. 2, đã như vậy liền chỉ còn một chiêu cuối cùng. Khụ. Thẩm Thành đột nhiên ho khan, che lại lồng ngực, giả trang ra một bộ cực kỳ thống khổ dáng dấp. "Ân, ngươi thế nào?" Lý Ỷ Thiên ánh mắt run lên, vội vàng kiểm tra thân thể của hắn, vừa mới ma khí, không phải đã ổn định lại sao? "Lý Ỷ Thiên." Nam Cung Nguyệt gầm thét một tiếng, "Đây chính là ngươi trị thương cho hắn." "Bệ hạ, bản cung đã." "Được rồi, hai người các ngươi chớ ồn ào. Có phiền hay không?" Khụ. Đúng lúc này, Thẩm Thành lại một bên kéo cao âm lượng, một bên không ngừng ho khan. Cái này một cú họng, đem ở đây chúng nữ đều giống sửng sốt. Nam dạm trên mặt đất giả vờ ngủ thượng quan ninh, chỉ cảm thấy trái tim đã nâng lên cổ họng. Thẩm đại nhân, cũng dám giống bệ hạ cùng Thánh hậu. Hắn điên rồi phải không? Phương Vũ cũng bị dọa cho phát sợ, càng không ngừng cho mình 7 ngày phu quân mấy mắt. Ý là đừng chọc giận tới bệ hạ cùng Thánh hậu. Đây chính là mất đầu trọng tội. Có thể Thẩm Thành lại không quan tâm, đem Lý Ỷ Thiên tay từ trên thân chính mình kéo, sau đó ngồi dậy, bây giờ quốc gia không ổn định, Bắc Tề nhìn chằm chằm, Đông Nguyên ngo ngoe muốn động, Tây Phương yêu tộc trong bóng tối ẩn nút. Thôi không cẩn thận, ta đại ngu chính là vong quốc thai hoàng ở đầu. Bệ hạ cùng Thánh hậu, không nghĩ tới liên thủ ngăn địch thì cũng thôi đi, vậy mà còn đang không ngừng tranh đấu. Các ngươi dạng này, thật sự xứng đáng tiên hoàng hậu sao? Khụ. Thanh âm của hắn âm vang có lực, hắn ánh mắt kiên nghị không rút. Vừa đi vừa về quét mắt Thánh hậu cùng nữ đế mặt, không tối lui chút nào. Mà Nam Cung Nguyệt cùng Lý Ỷ Thiên trong hai con ngươi, cũng đều đã tuôn ra phẫn nộ. Hai nữ đều quyền cao chức trọng nhiều năm, một cái là đại ngu nữ đế, một cái là đại ngu Thánh hậu, nơi nào có người dám như thế cỡ trách các nàng. Bây giờ Thẩm Thành mở miệng, trong lòng các nàng đầu đều hận không thể đem Thẩm Thành giẫm tại dưới chân, để cho hắn nhận rõ ràng thân phận của mình cùng địa vị. Nhưng vào lúc này, Thẩm Thành nhưng lại một lần che miệng, không ngừng ho khan, khụ, thần biết, thần nói chút lời nói không thích hợp. Nhưng thần không thể không nói, vậy hạ cùng Thánh hậu nếu là muốn trị thần tội, vậy liền trị đi. Dù sao, thần cũng không có mấy ngày tốt sống. Người nói cái gì? Nữ đế cùng Thánh hậu còn chưa nói chuyện, Phương Vũ lại cúi người xuống, cầm tay của hắn, sốt ruột và phần, là bởi vì bẩn ni ma khí. Không trách ngươi, quốc sư. Thẩm Thành lắc đầu, tận lực đè thấp thanh tuyến, để thanh âm của mình từ tính và khàn khàn, ta vì lại ngu, cái gì đều nguyện ý làm. Cứu ngươi, cũng là chính ta lựa chọn. Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Nam Cung Nguyệt gấp, tại không lo được vừa mới đi quá giới hạn, ngươi không phải cho chấm nói qua, ngươi không có chuyện gì sao? Ta nếu nói chính mình sẽ có chuyện. Thẩm Thanh lại nhìn chằm chằm con mắt của nàng, bệ hạ sẽ để cho thần đi làm sao? Nói xong, hắn liền lập tức nhìn hướng Thánh hậu, trực tiếp xen vào, coi như bệ hạ nguyện ý, Thánh hậu lại nguyện ý sao? Ngươi, Lý Ỷ Thiên nhất hầu giật giật, lại nói không ra lời nói tới. Thần biết. Thẩm Thanh lại nhắm mắt lại, cầm Phương Vũ tay, chậm rãi nói ra, thần là ba vị nhìn chúng người, các ngươi đem ta xem như đại ngu tương lai. Nhưng hôm nay, đại ngu không ổn định, nếu là quốc sư lại gãy, cái kia đại ngu nơi nào còn có cái gì tương lai? Cho nên, thần nhất định phải cứu quốc sư, cho dù đánh bạc cái mạng này, cũng muốn cứu nàng. Nhưng hôm nay, quốc sư đã bị thần cứu, có thể bệ hạ cùng Thánh hậu lại còn tại nội chiến. Cứ tiếp như thế, ta đại ngu thật sự có tương lai sao? Là cho nên, thần vì đại ngu tương lai, vì muốn thủ hộ quý trọng người, khẩn cầu bệ hạ cùng Thánh hậu, không cần lại ở Mỹ, không cần lại ở Mỹ. Thần chỉ hy vọng có thể trước khi chết, nhìn thấy thiên hạ thái bình, có thể cùng quý trọng người, quy ẩn núi rừng, hưởng thụ thanh phúc. Như vậy, thần chết cũng không tiếc. Lời nói này, An nói mạnh mẽ, mà truyền đến ba người trong hai, lại là ba loại hoàn toàn khác biệt ý tứ. Phương Vũ bị Thẩm Thành nắm tay, hai gò má phím hồng, cảm động sắp khóc. Ngày đó tại Hoa Thanh Trì, Thẩm Thành phấn đấu quên mình cứu nàng, nàng so với bất luận kẻ nào đều biết rõ, Thẩm Thành đối với nàng tình nghĩa. Mà quy ẩn chi ngôn, cũng là hắn tại cái kia trong 7 ngày nguyên thoại. Là cho nên, Phương Vũ căn bản là không có hoài nghi, Thẩm Thành lời nói bên trong quý trọng người nói tới ai. Vì cứu nàng, liền mệnh cũng không cần. Quý trọng người, ngoại trừ nàng, còn có thể là ai? Mà Thánh hậu thì liên tục tới, vừa mới Thẩm Thành tại nửa mê nửa tỉnh bên trong, nói với nàng qua những lời kia. Trong lòng nàng không khỏi dâng lên một ý nghĩ. Quả nhiên, cùng hắn hôn mê lúc nói đồng dạng. Lý Ỷ Thiên năm đấm, Thẩm Thành cứu Phương Vũ, chỉ là vì đại ngu. Mà cứu đại ngu thì là vì thiên hạ thái bình sau đó, có thể cùng bản cung quy ẩn. Bản cung chẳng qua là đối với hắn có dịu dắt ơn chi ngộ, chưa từng nghĩ hắn lại đem bản cung trở thành quý trọng người. Có thể bản cung lại không hiểu hắn dụng tâm lương khổ, còn tại hùng hổ dọa người, bản cung đối với hắn hổ thẹn a. Lý Ỷ Thiên cũng không có hoài nghi Thẩm Thành nói là thật là giả. Dù sao Thẩm Thành vừa mới đều đã mê nửa tỉnh ở giữa nói, còn có thể có giả. Trên đời này, nơi nào có người có thể trong mộng nói dối? Mà nữ đế thì hai mắt lập lòe, trong đó ý lạnh chậm rãi biến mất. Nàng từ Thẩm Thành trong lời nói cảm nhận được xoắn xuýt, thống khổ, cùng đau thương. Đúng vậy a, nàng bị thuộc hạ hiểu lầm, bị kẻ thù chính trị làm khó dễ, trong lòng buồn khổ. Có thể Thẩm Thành, chẳng lẽ liền dễ chịu sao? Thân phận của hắn bây giờ, thế nhưng là nội gián a. Hắn trong bóng tối tiềm phục tại Thánh hậu bên người, ngụy trang thành Thánh hậu tâm phúc, kế hoạch này thế nhưng là chính mình cùng hắn cùng nhau chế định a. Nhưng bây giờ, chính mình lại không tín nhiệm hắn, còn tới hùng hổ dọa người. Nghĩ tới đây, Nam Cung Nguyệt bi thương nhắm mắt lại. Nửa tháng phía trước, nàng đang vấn tâm bên trong, hỏi qua Thẩm Thành muốn cái gì. Thẩm Thành trả lời cùng hôm nay một dạng, đều là bảo vệ tốt người mình quan tâm. Mà chính mình cũng hứa hẹn hắn, nhất định sẽ để hắn đạt được ước muốn. Có thể hôm nay, mình nếu là lại cùng Thánh hậu đấu tiếp, không để ý giang sơn xa cắt. Vậy cái này phần hứa hẹn, còn có thể ứng nghiệm sao? Trong bất chi bất giác, một cô ấy nấy, cũng tại đại ngu nữ đế trong lòng bốc lên. Cứ như vậy, ở đây ba người, đột nhiên yên tĩnh trở lại, nhìn xem lẫn nhau không nói một lời. Trên mặt đúng là đều có ấy nấy thần sắc. Nhìn thấy một màn này, Loan Loan từ bay tới Thẩm Thành bên cạnh, không ngừng vỗ tay, rượu, thật sự rượu. Vốn cho rằng trong mộng cho người, cũng đã là Thẩm Thành mức cực hạn, không nghĩ tới còn có cao thủ. Hắn vậy mà có thể một lần bưng nước ba người, một cá ba món. Người nào nghe đều cảm thấy nói là chính mình. Còn có, quốc sư, nữ đế cùng thánh hậu. Các ngươi liền không có phát hiện, các ngươi căn bản cũng không phải là bởi vì quốc sự cùng chính kiến không hợp tại cãi nhau sao? Các ngươi là vì nước này tính dương hoa Thẩm Thành, cho nên mới tại cãi nhau a. Các ngươi bị hắn trộn đổi khái niệm, đều không có cảm giác được sao? Ngụy Tiên, không được không được, tỷ tỷ ta có thể không thể để cái này Thẩm Thành cho lừa gạt đi. Bằng không, quần lót đều muốn bị lừa gạt không còn. Chương 153, Thẩm Thành cùng Phương Vũ xe ngựa hành động. Chương 153, Thẩm Thành cùng Phương Vũ xe ngựa hành động sau nửa canh giờ. Từ Hoàng Thành thông hướng Bình An huyện trên xe ngựa. Thẩm Thành gối lên quốc sư Phương Vũ thịt đùi bên trên, cảm thụ được nàng dùng ngón tay ngọc nhỏ dài trêu chọc trong cơ thể ma khí, thỏa mãn hít mắt. Một phen bưng nước sau đó, Thánh hậu cùng nữ đế xem như là bị hồ lập qua, ai về nhà nấy. Mà Thẩm hầu gia tự nhiên không thể đi theo trong đó bất kỳ bên nào trở về, bằng không sẽ chỉ đem vừa mới bình ổn lại chiến tranh lại lần nữa đốt. Theo bên người Phương Vũ mới là tối ưu giải. Trừ cái đó ra, sau đó còn phải đi đơn độc dỗ dành Thánh hậu cùng nữ đế, để cho các nàng cảm thấy trong lòng mình đầu có các nàng. Như vậy mới có thể cam đoan các nàng về bất quá tương lai. Ai, vì đại ngu xa cắt, ta Thẩm Thành thật sự là quá cố gắng. Thẩm thí chủ, Vân Nhi. Quốc sư, đừng kêu Thẩm thí chủ. Thẩm Thành mở to mắt, kêu Thẩm Lang đi. Ngươi, nghèo, Vân Nhi nói không nên lời. Phương Vũ mặt lập tức liền đỏ lên. Quốc sư điểm này yêu cầu nhỏ, cũng không thể thỏa mãn ta sao? Thẩm Thành thở dài một tiếng, ta ma khí chẳng thể, đã ngày giờ không nhiều. Ngươi nói lung tung cái gì đây? Phương Vũ một chút liền gấp, cái tia đỏ rực gương mặt bên trên, tràn đầy bức dứt mồ hôi, nhỏ giọng lẩm bẩm, Thẩm Lang. Quốc sư nói cái gì? Ta làm sao nghe không rõ? Thẩm Thành giả vờ như không nghe thấy. Ta nói. Phương Vũ nhìn xung quanh một chút, rõ ràng là trong xe ngựa nhưng vẫn là một bộ có tật giật mình dáng dấp. Xác định không có người, mới tới gần Thẩm Thành bên hai, nhỏ giọng nói, Thẩm Lang. Ân, lần này nghe rõ, bất quá cảm giác tình cảm vẫn là không quá đủ. Thẩm Thanh nháy mắt mấy cái. Ngươi cũng đừng đùa bỡn Bần Nhi. Phương Vũ vẩy vẩy tóc, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Thẩm Thanh nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng buồn cười. Đây là cái kia đại ngu quốc sư Phương Vũ sao? Người phía trước ngạo nghễ thoát tục, ở trước mặt mình lại như hoài xuân thiếu nữ. Loại cảm giác này, quá tương phản. Thẩm Lang. Phương Vũ lại mím môi, ngươi yên tâm, ngươi không có việc gì, Bần Nhi sẽ không để ngươi chết. Thẩm Thanh không nói gì. Hắn vốn là sẽ không chết. Cái kia quanh quẩn ở trong cơ thể hắn ma khí, cũng không nguy hại tính mạng của hắn, sẽ chỉ làm hắn không cách nào đột phá mà thôi. Hắn phía trước nói như vậy, chỉ là vì bưng nước. Nhưng hắn trường hợp này, thuộc về tự sáng tạo tu hành hệ thống, không có tiền nhân kinh nghiệm có thể mượn, liền xem như thánh hậu cùng nữ đế, cũng có tri thức không cách nào bao trùm địa phương. Ngược lại là quốc sư Phương Vũ, có ma phần song tu kinh lịch, ngược lại là có thể hỏi thăm một phen. Liên quan tới chuyện này, kỳ thật ta cũng có ý nghĩ. Thẩm Thanh suy nghĩ một chút, nói tiếp, quốc sư, ma tính đối với ta cũng không có nguy hại. Ta hiện tại vấn đề là ma khí quá nhiều, cùng mặt khác khí không cách nào tạo thành cân bằng. Như vậy, ngươi cần chính là nhanh chóng hấp thu Phật lực, để thân thể đạt tới cân bằng. Phương Vũ suy nghĩ một chút, đôi mắt đẹp sáng lên, như vậy, ta có thể cho ngươi quán thâu Phật lực, giúp ngươi trung hòa. Liền ngươi bây giờ thân thể, vẫn là quên đi. Thẩm Thanh lại lắc đầu, ngươi làm ta không biết, ngươi trọng thương chưa lành sao? Vì ngươi, Bần Nhi. Phương Vũ cúi thấp đầu, lén lút nhìn xem Thẩm Thanh, chết cũng nguyện ý. Ta thật vất vả đem ngươi cứu trở về, đừng nói cái gì có chết hay không. Thẩm Thanh chậm rãi lắc đầu, còn có cái gì phương pháp để thăng Phật lực sao? Phương pháp đơn giản nhất, tự nhiên là hấp thu xá lợi tử đại tăng. Phương Vũ nói ra, nhưng ta đại ngu cảnh nội, Phật tăng xá lợi tử đều bị cung cấp tại trong tháp, bảo vệ một phương khí hậu an bình, muốn tới nhưng không dễ dàng. Phật tăng xá lợi tử. Thẩm Thanh hai mắt tỏa sáng. Cái kia Ngộ Tịnh không phải nói, trong tay Bạch Nguyệt Ly liền có một viên xá lợi tử sao? Vẫn là Nam Hải Phật Quốc, nhất phẩm Phật tăng, cái gì nhiên đăng đại sư xá lợi tử? Thật đúng là ngủ gật liền đưa cái gối, ta đang lo làm sao đột phá đâu, bọn hắn liền tìm tới. Thẩm Thanh bưng cái cằm, trong lòng có ý tưởng. Xem ra, cái này Bạch Nguyệt Ly là nhất định phải làm hắn Lino. Chỉ bất quá, đối phương dẫn đội người là cái tam phẩm Phật tăng. Muốn làm sao đi, xử lý như thế nào, vẫn còn là cái vấn đề. Bất quá, ngươi bây giờ trường hợp này, đã là chuyện xấu, cũng là chuyện tốt. Phương Vũ lại đột nhiên nói ra, vô luận cái gì hệ thống tu luyện, tứ phẩm đều là lĩnh vực cảnh, có thể sáng tạo thuộc về mình lĩnh vực. Mà một khi ngươi trung hòa toàn bộ khí, đạt tới cân bằng sau đột phá, ngươi lĩnh vực khẳng định cũng sẽ nắm giữ tất cả thể hệ lực lượng. Như vậy, ngươi lĩnh vực có thể sẽ là vượt qua tưởng tượng cường đại. Cho nên, ta mới nhất định phải nắm chặt đột phá. Thẩm Thanh cười gật gật đầu. Hắn cũng không có quên, nơi xa còn có một cái Bắc Tề quốc sư, tại đối với hắn nhìn chằm chằm. Đại ngu cảnh nội sóng ngầm mấy liệt, còn có một cái thao thiết diện cụ nhân, không biết ở đâu. Công tôn gia cùng hắn cửu đoán cũng đã kết xuống, cái kia nhất phẩm kiếm thánh nói không chừng cũng tại kinh thành. Như vậy đủ loại, hắn nếu không nắm chặt mạnh lên, lại sao có thể bảo vệ được lấy được hết thảy? Thẩm Lang. Phương Vũ gặp hắn không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn khẩn trương, nắm chặt tay của hắn, không cần khẩn trương nếu không chờ ta thương lành, lại giúp Thẩm Lang đột phá. Ân, ta trước đi thử xem, nếu như không được, lại tới tìm ngươi. Thẩm Thanh cười cười, lại cầm ngay lưng, bất quá lại cái kia phía trước, chúng ta hôm nay còn có chút việc cần hoàn thành. A, không phải, đây là tại trên xe ngựa a. Dùng cái pháp quyết tiếng âm. Tốt, tốt. A Di Đà Phật, sai lầm sai lầm. Một canh giờ sau, nhảy lên xe ngựa cuối cùng tại Thẩm phủ phía trước dừng lại. Thẩm Thanh từ trên xe ngựa đi xuống, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Mà quốc sư xe ngựa phía trước hai thất ngựa cái nhỏ, thì dắt lấy xe ngựa nhanh chóng chạy trốn. Tựa như là đang sợ chạy chậm, chính mình mập mạp mông ngựa cũng sẽ thảm tao độc thủ. Quốc sư tư vị coi như không tệ a. Thẩm Thanh nghĩ như vậy, chuẩn bị đẩy cửa đi vào, bên hai lại chuyển đến Bạch Nguyệt Tịch âm thanh. Chủ nhân cẩn thận, có địch nhân tại. Ân. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái trắng như tuyết hồ ly giấu ở cửa hiên bên ngoài. Gặp Thẩm Thanh đến, nàng lập tức chạy tới, dọc theo Thẩm Thanh ống quần, một đường tiến vào trong ngực của hắn, toàn thân run lên. Hướng ngươi tới. Thẩm Thanh híp híp mắt, chậm rãi quay đầu, đã thấy một đôi tay chắp tay trước ngực, mặt mũi hiền lành và tăng, đang hướng hắn một chút xíu đi tới. Lại là hòa thượng. Thẩm Thanh nhìn hướng sau lưng, đã thấy quốc sư xe ngựa biến mất không còn chút tung tích. Rõ ràng là vào lúc giữa trưa, có thể cả con đường bên trên lại không có một ai, thạch đường so với cầu liếm qua còn muốn sạch sẽ. Lúc này ý thức được, chính mình là chúng trận pháp. Chủ nhân. Bạch Nguyệt Tịch tại Thẩm Thanh trong ngực phát run, cái kia con lửa chọc bố trí trận pháp, đem toàn bộ thẩm trạch đều bao khỏa tiến vào. Nguyệt nộ là ẩn thân tiềm ẩn, mới không có bị hắn phát hiện. Minh Bạch. Thẩm Thanh gật gật đầu, nhìn hướng cái kia Phật tăng, không biết pháp sư đường xa mà đến, vì chuyện gì à? Thẩm thí chủ, Bần tăng muốn hỏi thí chủ mượn một vật. Vật gì? Thí chủ. Mặt mũi hiền lành Phật tăng bỗng nhiên mở mắt, trên cổ đầu người. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai bên phòng ốc đột nhiên mở ra, mấy chục tên võ tăng từ trong bỏ ra. Mà trong tay bọn họ vũ khí, lại không phải là Phật tăng thường dùng côn đồng, mà là đao thương kiếm kích, xem xét chính là lao xuống sát thủ tới. Mà mỗi một cái thực lực, cũng đều tại tứ phẩm tả hữu. Cùng phía trước Ngộ Tịnh mang đám kia Phật tăng, căn bản không phải một cái cấp bậc. Thẩm Thanh vội vàng vận chuyển linh khí, ngưng tụ lò lửa. Nhưng chưa từng nghĩ, dưới lòng bàn chân đột nhiên xuất hiện một đạo pháp trận. Ngay sau đó, vô số màu vàng Phật thủ từ cái kia pháp trận bên trong rũ ra, bắt lại tay chân của hắn. Không hiểu phản âm xông vào thai, có thể mang đến lại không phải là tâm linh làm sạch. Ngược lại, trong cơ thể hắn ma khí lại tại cái kia phản âm câu dẫn bên dưới, không an phận phun trào. Đây là Thập đại cấm chú một trong, câu ma chú, đây là để người rơi vào ma đạo cấm chú. Thẩm Thành nheo mắt lại, ha ha, các ngươi đám này bại hoại, thật đúng là hoàn toàn không đem Phật gia giới luật để ở trong lòng a. Thí chủ, không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cái kia mặt mũi hiền lành Phật tăng, cười đi đến Thẩm Thành trước mặt trăm mét, cách bờ quan hỏa. Ngươi là vì Bạch Nguyệt Tịch mà đến. Thẩm Thành một bên nói, một bên dùng đến nhãn điểm lửa cháy phương thức, đốt ních lại gần mình võ tăng nhóm. Mà Loan Loan đã tử trong thân thể của hắn bay ra, nắm chặt Long Vũ Trường Kiếm. Tiếp theo hơi thở, Long Vũ Trường Kiếm hóa thành liêm đao, Loan Loan cũng biến thành sát lục nữ vương dáng dấp. Đương nhiên, những thứ này những người khác là nhìn không thấy. Ha ha, không nghĩ tới thí chủ còn biết Bạch Nguyệt Tịch. Phật tăng hai tay chắp lại, nhưng rất đáng tiếc, Bạch Nguyệt Tịch cái kia hồ yêu, từ sư đệ ta Ngộ Tịnh môn ăn. Mà ta là chuyên môn vì siêu độ thí chủ mà đến. Hắn không biết Ngộ Tịnh đã chết tại trên tay của ta. Thẩm Thanh cười cười, ồ, pháp sư vì sao muốn giết bản hầu? A Di Đà Phật, bần tăng pháp hiệu Từ Y, vốn không muốn nhiều tạo sát nghiệt, đáng tiếc có người muốn thí chủ mệnh. Từ Y Hòa Thượng nói xong nở nụ cười, thí chủ trên thân ma khí mất cân bằng, vì làm sạch ma khí, thân thể vô cùng suy yếu, cũng không cần tiếp tục phản kháng. Bằng không, còn muốn chịu ra thịt nỗi khổ. Nghe nói như thế, Thẩm Thành tâm thần run lên. Người này là bị người khác phái tới giết ta, mà phái hắn tới người, biết ta thụ thương chuyện. Chẳng lẽ nói, là trong cung có nhà tuyến? Đang lúc nói chuyện, võ tăng nhóm đã đột phá Thẩm Thành hỏa diễm tiến công tập kích, đi tới trước mặt hắn. Mà Từ Y Hòa Thượng cũng hai tay chắp lại, cất cao giọng nói, A Di Đà Phật, Thẩm thí chủ, không nên trách bần tăng, muốn trách thì trách ngươi ngăn cản con đường của người khác. Bần tăng sẽ vì thí chủ ngày đêm tụng kinh, phù hộ thí chủ đầu thai chuyển thế sau đó có thể đi ra đình tốt. Lời còn chưa dứt, vài tên võ tăng thật cao nhảy lên, trên thân sáng lên màu vàng lấp lóe, đúng là bày ra kim cang phục ma trận. Cái này kim cang phục ma trận chính là Phật môn đối phó đại ma đầu lúc mới sẽ sử dụng trận pháp. Xong, co giúp ở Thẩm Thành trong ngực Bạch Nguyệt Tịch, nhìn thấy cái này trận pháp xuất hiện, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Không nghĩ tới, nàng còn chưa kịp cứu tỷ tỷ, liền muốn cùng chủ nhân cùng nhau mệnh tang hoàng tuyển. Đúng lúc này, lại nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Xông lên phía trước nhất võ tăng, đột nhiên bay ngược ra ngoài, nện vào vách tường, sâu sắc rơi vào trong đó. Phúc! Cái này, làm sao có thể? Cái kia võ tăng nổi bật một ngụm máu tươi, ngơ ngác nhìn về phía trước ngực, đã thấy một cái to lớn liêm đao vết đao, nghiêng đem hắn chém thành hai nửa. Hắn nửa người còn rơi trên mặt đất, từng cây ruột rõ ràng có thể thấy được. Ai? Người nào công kích chúng ta? Phật tăng nhóm lập tức dừng lại, tựa lưng vào nhau đứng chung một chỗ, như lâm đại địch nhìn qua xung quanh. Có thể yên tĩnh trên đường phố, ngoại trừ Thẩm Thành bên ngoài, không có bất kỳ người nào tại. Ha ha, Loan Loan bay tới Thẩm Thành bên cạnh, duỗi lưng một cái, quyến rũ cười một tiếng, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ có thể đem những thứ này con lựa chọn đều chém thành mảnh vỡ sao? Lưu một người sống, ta muốn tình báo, còn lại tùy ngươi. Ha ha, tốt, Loan Loan che miệng cười, chậm rãi bay tới một cái võ tăng bên cạnh, sau đó giơ lên liêm đao, tại cổ của hắn ra không ngừng khoa tay. Có thể cái kia Phật tăng lại hoàn toàn không có thấy được nàng, cầm mạch đao, gắt gao nhìn chằm chằm xung quanh. Ha ha, Loan Loan khẽ cười một tiếng, liêm đao đột nhiên vung lên. Giang giác. Cái kia Phật tăng đầu tại chỗ bị chặn đi. Thi thể không đầu thịt một tiếng quỳ trên mặt đất, máu tươi như suối phun một dạng, từ cổ ra bắn tung tóe xung quanh võ tăng nhóm một thân. Đây là chuyện gì xảy ra? Người nào công kích hắn, có ai nhìn thấy không? Không, không có. Nắm chặt, bại trận. Võ tăng nhóm trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi biểu lộ. Còn không chờ những thứ này bọn hắn phản ứng lại, lập tức răng rắc tiếng vang, ngay tại trên đường phố liên tục không ngừng. Cái này đến cái khác đầu, bay về phía bầu trời. Cái này đến cái khác thi thể không đầu, quỳ rạp xuống đất. Máu chảy như mưa rơi, đem toàn bộ khu phố nhuộm thành đỏ tươi. Chờ một chút, cái này, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Địch nhân ở đâu? Không biết, đáng chết. Cháy mau. Đừng giết ta. Võ tăng nhóm la hét, không ngừng huy động trong tay binh khí, hướng không khí chém vào. Nhân loại sợ hãi nhất chính là không biết. Điểm này, cho dù là tu Phật tăng người, cũng vô pháp ngoại lệ. Từng cái sinh mệnh thoáng qua liền qua, từng cỗ thi thể đổ vào trước mặt, võ tăng nhóm bị sợ hãi thôn vệ, tâm phòng sụp đổ, thậm chí bắt đầu đối với chính mình đồng bạn huy động vũ khí. Người điên rồi sao? Người một nhà. A Di Đà Phật, cái gì người một nhà, các ngươi đều là giả dối. Đây là tâm ma. Giết các ngươi ta sẽ không phải chết. Rất nhanh, bọn hắn liền loạn thành một nồi cháo, chính mình cùng mình đánh lên. Mà yêu nữ Loan Loan lại trôi lơ lửng đỉnh đầu bọn họ, ngồi ở liêm đao bên trên, quyến rũ cười, ha ha, thật sự là khó xử a, một đám con lựa chọn đáng chết, đây rốt cuộc là. Từ Y Hòa Thượng cũng sửng sốt. Hắn vừa mới sử dụng ra mấy loại nhìn thấu ngụy trang Phật pháp, có thể tầm mắt bên trong, nhưng vẫn là cái gì cũng không có. Hắn ngơ ngác nhìn hướng Thẩm Thành, đã thấy Thẩm Thành đối diện hắn trêu tức mà cười cười. Đại sư, vẫn là đừng chống cự, để tránh chịu ra thịt nỗi khổ. Ngươi là người hay quỷ? Từ Y Hòa Thượng lui lại nửa bước, ngươi là người hay quỷ? Đại sư, không phải ngươi muốn siêu độ ta sao? Làm sao, hiện tại biết sợ? Thẩm Thành hoạt động một chút cổ tay, dùng võ phạm luật phát động, đem câu ma chú trực tiếp bài trừ. Ngươi làm sao có thể như thế dễ dàng bài trừ cấm chú? Không, điều đó không có khả năng. Từ Y Hòa Thượng lui lại nửa bước, còn muốn sử dụng ra thuật pháp, lại đột nhiên cảm giác chỗ cổ tay truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Chương 154, hồn kiếm các tiến hóa, nữ đế muốn mặc tất đen. Chương 154, hồn kiếm các tiến hóa, nữ đế muốn mặc tất đen. Một tắc. Chỉ nghe một đạo tiếng xé gió, vạch qua bên hai. Từ Y Hòa Thượng con ngươi đột nhiên co lại thành cây kim, chỉ thấy hắn chắp tay trước ngực, hai tay bay lượn thượng thiên, đứt gãy chỗ cổ tay, máu tươi như núi lửa phun tung tóe dung nham. Đau kịch liệt cảm giác lan tràn toàn thân, hắn hai mắt tràn đầy tơ máu, sợ hãi nhìn hướng Thẩm Thành, không, không, không có khả năng, ngươi rốt cuộc là ai? Một cái ngũ phẩm không có khả năng nắm giữ loại này lực lượng. Pháp sư. Thẩm Thành lại hướng hắn chậm rãi đi tới, lộ ra nụ cười như ánh mặt trời, tiếp xuống, ngươi chân sẽ đứt rời. Ân. Từ Y Hòa Thượng sửng sốt một chút, tiếp lấy trên chân lập tức chuyển đến kịch liệt đau nhức. Loan Loan liêm đao vung đẩy, bắp chân của hắn cùng bắp đùi lập tức tách rời. Cả người té ngửa trên mặt đất, trên mặt sợ hãi lại được một điểm, ngươi là người hay quỷ, ngươi là người hay quỷ. Từ Y Hòa Thượng đã mất đi bất kỳ kháng cự nào ý chí. Hắn căn bản nhìn không ra, Thẩm Thành dùng chính là thủ đoạn gì. Chỉ là nhẹ nhàng một câu, liền có thể chạm đi tay của hắn, đứt rời chân của hắn. Đây coi là cái gì, luôn xuất phát tùy. Một cái ngũ phẩm, làm sao có thể nắm giữ lực lượng như vậy cao thâm. Hắn sợ hãi vạn phần nhìn xem Thẩm Thành, bờ môi run lên, thậm chí liền phóng thích Phật vừa quyết tâm cũng không có. Thẩm Thành cứ như vậy một chút xíu đến gần hắn, mỗi đi một bước, sau lưng tiếng hét thảm liền nhỏ hơn một điểm. Những cái kia săn bắn hắn Phật tăng nhóm, một cái tiếp một cái mất đi sinh mệnh, hóa thành thi thể lạnh băng. Đáng chết, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Từ Y Hòa Thượng là người, nằm dạp trên mặt đất, như trùng tử đồng dạng lúc đích, ta không thể chết, ta thật vất vả mới tu luyện đến tứ phẩm. Ta muốn làm thánh tăng, ta muốn làm Phật đà, ta không thể chết. Hắn ở trên mặt đất bò, lôi ra một đầu tơ máu. Thẩm Thành dọc theo cái kia tơ máu đi đến bên cạnh hắn, giơ chân lên, hung hăng đạp lên mặt của hắn, dùng sức nghiền một cái, người như ngươi, còn muốn làm thánh tăng. A, buông tha ta, bình an hậu. Từ Y Hòa Thượng gào lên thê thảm, lại lập tức nói ra, ta đến từ Nam Hải Phật Quốc, ngươi giết ta, Phật Quốc sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi thả đi ta, hôm nay phát sinh hết thảy, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. A, thật sự là buồn cười. Thẩm Thành cười, ngươi cùng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi là cái thá gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, màu đen nghiệp hỏa sau lưng Từ Y Hòa Thượng đốt lên. Hắn thưởng thức được, so với xe rách linh hồn còn muốn thống khổ vạn lần cực hạn thống khổ, tiêu diên không chỉ, a, đừng, đừng, đau, thật là đau à. Giết ta, không cần tiếp tục. Nếu như bản hồ nghĩ, vậy cái này nghiệp hỏa có thể thiêu đốt 7 ngày 7 đêm. Thẩm Thành ánh mắt băng lãnh đến cực hạn, hiện tại, trả lời bản hồ vấn đề, là ai để cho ngươi tới giết bản hồ? Ta không biết. Từ Y Hòa Thượng tiêu thảm, ta chỉ là phụng sư minh mệnh lệnh mà thôi. Việc này không có quan hệ gì với ta a. Sư minh ngươi là ai? Tam phẩm Phật tăng, pháp hiệu Từ Bi, bây giờ đang ở ngoài 300 dặm một chỗ bí cảnh bên ngoài a. Từ Y Hòa Thượng hô to, hầu gia, Thẩm hầu gia giữa chúng ta khẳng định có hiểu lầm. Ngươi thả ta đi, ta nhất định báo cáo sư minh, giải trừ hiểu lầm a. Không cần, hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Thẩm Thành lắc đầu, dù sao ta lúc đầu cũng dự định giết sư minh ngươi. A. Từ Y Hòa Thượng sửng sốt, cái gì? Không chỉ là sư minh ngươi, ngươi Nam Hải Phật Quốc tới ta Đại Ngu Ác Tăng, có một cái tính toán một cái, đều phải chết. Thẩm Thành châm chọc nhìn xem hắn, ngấp nghé không nên mơ ước đồ vật, liền muốn gánh chịu nên gánh chịu nhân quả, không phải sao? Pháp sư. À đúng, suýt nữa quên mất nói cho ngươi, ngươi sư đệ Ngộ Tịnh pháp sư cũng để cho ta đưa xuống địa ngục. Ngươi nhanh đi xuống, cùng hắn đoàn tụ đi. Ngươi nói cái gì? Từ Y Hòa Thượng con mắt đột nhiên mở to. Vào giờ phút này, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận cùng tuyệt vọng. Hắn ý thức được, lần này bọn hắn Nam Hải Phật Quốc, xác thực trêu chọc phải không thể trêu chọc người. Đáng tiếc, hắn lại không có cơ hội đem tin tức này truyền lại cho sư minh. Tiếp theo hơi thở, nghiệp hỏa cháy hùng hực. Từ Y Hòa Thượng điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, làn da, mỡ, bắp thịt, thần kinh, xương cốt, hết thảy tất cả đều một tầng tiếp một tầng hóa thành cho tàn, theo gió phiêu tán. Ngay sau đó, cái kia hỏa diễm lại hướng võ tăng nhóm lan tràn. Vô luận là còn sống hay là đã chết, cũng đều tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, tiêu tán như khói. Giang giác, giang giác. Tấm gương vỡ vụn âm thanh truyền vào hai. Mảnh này từ Y Hòa Thượng sáng tạo huyết cảnh, cuối cùng tan rã. Phong Nhi ồn ào náo động cùng tiếng người huyên náo, lại một lần trở lại Thẩm Thành bên hai. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy Thẩm phủ phía ngoài hẻm, đẩy xe bán hàng rong cùng gào to chủ quán nối liền không dứt. Hết thảy lại bình thường trở lại. Hừ hừ. Loan Loan bay về Thẩm Thành bên cạnh, ngáp một cái, thật sự là nhỏ yếu địch nhân, thật nhàm chán đâu lần này cảm ơn Loan Loan, Loan Loan rất mạnh. Thẩm Thành nhìn hướng nàng. Hừ hừ, đó là đương nhiên, tỷ tỷ ta chính là rất mạnh. Loan Loan tay vẩy lên tóc dài, phái đoàn mười phần. Chỉ bất quá tiếp theo hơi thở, trong tay nàng liêm đao liền khôi phục trở thành vũ mao kiếm răng dấp, mà trên thân lông vũ trang phục cũng một chút xíu tăng dã, không còn trang phục, chỉ còn lại lông vũ. Sung mãn cao ngất, tròn trịa mông, mê người mức hoa quả, toàn bộ đều bại lộ tại không khí bên trong. A, Loan Loan lập tức che lại chính mình cao ngất, vô sỉ Thẩm Thành, ngươi đối với tỷ tỷ ta làm cái gì? Ngươi ngày bình thường đều mặc trong suốt chứa ở trước mắt ta lắc lư, làm sao hiện tại còn xấu hổ? Thẩm Thành nhíu nhíu mày, cái kia không giống. Loan Loan giận dữ nhìn hắn chằm chằm, khu Thẩm Thành, vậy cũng dám gỡ bản tiểu thư giáp, ta. Không phải ta gỡ, hẳn là đến thời gian. Thẩm Thành cảm giác một lát, xem ra ngươi có thể sử dụng cái này kiếm thời gian, chỉ có 5 phút đồng hồ. Có thể phát huy ra thực lực, đại khái là tứ phẩm đỉnh phong, nửa bước tam phẩm. Còn giống như thực sự là. Loan Loan cũng cảm giác một chút, chẳng qua nếu như ta nghĩ lời nói, cũng có thể phát huy ra tam phẩm trở lên thực lực. Nhưng như vậy, cũng chỉ có thể sử dụng cái này kiếm một phút đồng hồ. Minh bạch. Tốt, Loan Loan đi về nghỉ ngơi trước đi. Thẩm Thành cười nắm chặt tay của nàng, lần này, xác thực nhờ có ngươi. Hừ, tỷ tỷ mới không thèm khát ngươi cảm ơn đâu, Loan Loan nói xong, khóe miệng lại thành thật biết lên, hài lòng chui vào Thẩm Thành mi tâm. Thẩm Thành nhìn xem tựa như hết thảy cũng chưa từng xảy ra khu phố, có chút nheo mắt lại. Không nghĩ tới đám này Nam Hải tăng nhân, lại như vậy cả gan làm loạn, dám ở cửa nhà mình mai phục. Dám can đảm ngấp nghé chính mình mệnh, ha ha, các ngươi đã có lấy tử chi đạo. Không sai, Thẩm Thành nói đám này Phật tăng không nên mơ ước, chính là tính mạng của hắn. Nghĩ như vậy, hắn mặt lạnh lấy đẩy cửa nhập trạch. Chuyện này, nhất định phải báo cáo nữ đế. Mà tại Thẩm Thành trong lực, Bạch Nguyệt Tịch hồ ly đầu dò xét ra. Trong mắt khiếp sợ căn bản là không có cách ức chế. Chương 154, hồn kiếm các tiến hóa, nữ đế muốn mặc tất đen. 2, chương 154, hồn kiếm các tiến hóa, nữ đế muốn mặc tất đen. 2, nàng không ngờ tới, Thẩm Thành đều bị đẩy vào loại kia tuyệt cảnh, vậy mà còn có thể chuyển bại thành thắng. Thân chịu trọng thương, ma khí tán giật, còn bị nhiều như thế tứ phẩm võ tăng mai phục, lại không cần tốn nhiều sức, liền đem địch nhân toàn bộ đều giết. Đây là cường đại cỡ nào? Mà kinh khủng nhất là, hắn sử dụng thủ đoạn, Bạch Nguyệt Tịch thấy đều chưa thấy qua. Phải biết, Bạch Nguyệt Tịch thế nhưng là bám đuôi si mê hồ, trên đường đi Thẩm Thành dùng qua cái chiêu gì, nàng đều nhìn cái bảy tám phần. Nhưng chiêu này, nhưng chưa từng thấy qua. Bạch Nguyệt Tịch lúc này ý thức được, đây là Thẩm Thành tại dấu rốt. Không sai. Cường đại như thế lực lượng, lại chưa bao giờ dùng qua, cũng không thể là hắn vừa mới sẽ học được à. Cho nên, nhất định là Thẩm Thành trong bóng tối ẩn giấu thực lực. Đáng sợ, thực sự quá đáng sợ. Lộ tại trên mặt nước một góc của băng sơn, liền như thế cường đại, cái kia dưới mặt nước khối lớn băng sơn, lại nên ẩn chứa bao nhiêu đáng sợ lực lượng. Bạch Nguyệt Tịch chỉ là nghĩ, liền ra hồ ly tê dại, cái đuôi có chút sù lông. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng nàng nhưng cũng dâng lên một tia thỏa mãn. Ngấp nghé không nên mơ ước đồ vật, liền muốn trả giá đắt. Ân, chủ nhân, rất đẹp trai a. Bạch Nguyệt Tịch vừa nghĩ, hồ ly trên đầu, một bên lộ ra si ngốc cười ngây ngô. Không nên mơ ước đồ vật, còn có thể là cái gì? Đương nhiên là tỷ tỷ Bạch Nguyệt Ly cùng thiên hồ nhất tộc mệnh nha. Cái kia chủ nhân vì cái gì muốn bởi vì chuyện này sinh khí? Còn không phải bởi vì yêu thương nàng Nguyệt Nô, cho nên yêu ai yêu cả đường đi. Ừm. Chủ nhân đối với Nguyệt Nô thực sự là quá tốt, Bạch Nguyệt Tịch cười khúc khích, thân thể đều đang run rẩy. Bạch Nguyệt Tịch. Đúng lúc này, Thẩm Thành lạnh giọng truyền vào lỗ tai. A, thế nào chủ nhân? Bạch Nguyệt Tịch vội vàng trả lời. Ai cho phép ngươi trốn ở trên tay ta? Thẩm Thành mắt lạnh nhìn nàng. A, Nguyệt Nô biết sai. Bạch Nguyệt Tịch vội vàng từ Thẩm Thành trong ngực nhảy ra ngoài, tiếp lấy hóa thành hình người, hướng hắn túi đầu bái lễ, khuôn mặt đỏ bừng, còn xin chủ nhân nặng nề mà trách phạt Nguyệt Nô đi. Thẩm Thành, cái quỷ gì, cái này hồ yêu làm sao đột nhiên trở nên như thế nghe lời? Chẳng lẽ là họ chó nguyên nhân? Thẩm Thành xuyên qua phía trước liền nuôi qua cẩu, cẩu loại này đồ vật càng nuôi càng quen, dính người thời điểm thậm chí sẽ cả ngày vu vạ thân thể trên thân. Mà Bạch Nguyệt Tịch lại một mặt hạnh phúc cúi đầu, còn lung lay hai lần cái mông. Chủ nhân thật là rõ ràng đối với người ta như thế tốt, còn đặc biệt giả bộ tấm này dáng vẻ lạnh như băng. Bất quá loại này lạnh như băng chủ nhân rất đẹp trai a, nàng không tự giác liền bắt đầu hà hơi, sau đó không biết từ chỗ nào móc ra cái vòng cổ đeo tại trên của mình, còn đem vòng cổ trói dây thừng, hai tay nâng đến Thẩm Thành trước mặt. Chủ nhân, còn cần Nguyệt Nộ cởi quần áo sao? Thẩm Thành, cái này đều cái gì cùng cái gì, ngươi tiến hóa cũng quá nhanh đi. Không phải trong lúc này có phải là có cái gì kịch bản bị ta nhạy qua? Ngươi đứng lên đi. Thẩm Thành im lặng, chuẩn bị một chút, chúng ta qua mấy ngày liền đi tìm tỷ tỷ ngươi, mở ra bí cảnh. Ở đây, Bạch Nguyệt Tịch hai mắt sáng lên, bước nhanh bỏ qua đến, giống như là chó con đồng dạng cọ Thẩm Thành bắp chân. Chủ nhân đối với ta thật sự là quá tốt. Mau mau cút, một bên đi. Thẩm Thành cảm giác đau cả đầu, còn có ở trước mặt người ngoài, không cho phép quỳ trên mặt đất, cũng không cho phép đeo vòng cổ. Hắn là thu phục cái nô lệ, nhưng không có ý định đem chính mình tòa nhà làm trướng khí mù mịt. Nếu là nữ đế cùng thánh hậu tới trong nhà nàng, nhìn thấy một cái hồ ly nương, chân như nhộng bị trên mặt đất, trên cổ còn mang theo vòng cổ, vậy hắn chính là lại có thể bưng nước, đoán chừng cũng là bị đao liều mạng. Cũng chính là nói, trong âm thầm có thể đeo đi. Bạch Nguyệt Tịch nhìn xem Thẩm Thành bóng lưng, nghiêng đầu, khoe miệng nổi lên tiểu trà xanh nụ cười, thừa hừ, không nghĩ tới chủ nhân lanh khốc bên ngoài phía dưới, còn có dạng này một mặt đâu. Suy nghĩ kỹ một chút, tuy nói quá trình quanh co một chút, nhưng kết quả hình như không thay đổi đâu. Nguyệt Nô ta à, vẫn là trở thành chủ nhân tâm can bảo bối như vậy tiếp xuống, chính là làm sao từ chủ nhân một đám trong nữ nhân trổ hết tài năng. Bạch Nguyệt Tịch một bên lẩm bẩm, một bên vạch lên đầu ngón tay tính toán, Nam Cung Tỉnh, đồ đần Long Nương, bị bán sẽ còn đếm tiền chủ, không đáng sợ. Mộ Dung Tuyết, khó chịu đốt đoan trang, nhưng ngươi lại đốt cũng không có khả năng có ta đốt không đáng sợ. Phương Vũ, ân, quốc sư đã bị cầm xuống, sớm muộn cũng sẽ chán, không đáng sợ thánh hậu. A, ở lâu thâm cung, ngươi có thể cùng chủ nhân sớm chiều làm bạn sao? Không đáng sợ nữ đế. A, vứt bỏ chủ nhân nữ nhân xấu, chủ nhân mới sẽ không thích ngươi. Không đáng sợ. Như vậy xem ra, ta Nguyệt Nô ưu thế rất lớn a. Hắc hắc. Bạch Nguyệt Tịch tưởng tượng lấy, lộ ra si ngốc cười ngây ngô, lại đột nhiên hơi nhíu mày, "Tê, không đúng, không đúng, suýt nữa quên mất, chủ nhân còn muốn thu phục Bạch Nguyệt Ly đây." Đáng ghét, Bạch Nguyệt Ly dáng dấp giống như ta, dáng người vẫn còn so sánh ta tốt một chút. Chẳng lẽ nói, ta kình địch lớn nhất, kỳ thật ngay tại bên cạnh. Vừa nghĩ, Bạch Nguyệt Tịch một bên lộ ra nguy hiểm nụ cười, "Thử, Lino, ta nhìn ngươi đã có lấy tử chi đạo." Một bên khác, Thẩm Thành trở lại gian phòng, cân nhắc cái chỗ tốt, xác định sẽ không có người quấy rầy sau đó, mới tiến vào hồn kiếm các bên trong. Vừa mới đi vào, hắn liền phát hiện không thích hợp. Chỉ thấy nhà nhỏ bằng gỗ trung ương nhất hồn thiên lô, đang không ngừng phun tung tóe hỏa diễm, những cái kia hỏa diễm hướng về bốn phía khuếch tán, đúng là tại nội hồn kiếm các, cấu trúc ra một cái lại một cánh cửa. Đây là Nga Ô tiểu sát na hưng phấn chạy tới, hướng hắn diều võ dương ai lắc đầu, làm các loại động tác. Mà Thẩm Thành cũng hiểu nàng đang nói cái gì. Đơn giản đến nói, lại đốt cháy nhiều đồ như vậy sau đó, hồn kiếm các vốn là ở vào tiến hóa biên giới. Hôm nay, lại đốt nhiều như vậy ác tăng sau đó, cuối cùng hoàn thành tiến hóa. Hiện tại, cái này trong các có thể ngăn cách ra 10 cái gian phòng, mà mỗi một cái gian phòng đều có thể phân phối cho bản mệnh kiếm chủ nhân. Mà những thứ này gian phòng còn có thể dựa theo tâm ý của mình, biến hóa ra các loại trang trí cùng đặc sắc. Mà bản mệnh kiếm chủ nhân cùng mình cùng nhau ở tại trong phòng lúc, còn có thể phát động tăng thêm hiệu quả, để thăng chính mình thực lực. Cũng chính là nói, ta trước đây đem nữ đế kéo vào đến, gian phòng hình dáng gì là dựa theo nàng ý nghĩ đặt. Nhưng bây giờ, gian phòng dạng gì là dựa theo ta ý nghĩ tới. T, có đồ vật a. Thẩm Thành nghĩ như vậy, đẩy ra nữ đế gian phòng. Tâm niệm vừa động, cả phòng phong cảnh liền phát sinh biến hóa thành kim loan điện. Chỉ bất quá cái này kim loan điện đỉnh cũng không phải là long ỷ, mà là một tấm giường rồng. Mà tại trên giường rồng còn trưng bày một đầu tất chân màu đen. Ân, cũng là thời điểm mời bệ hạ đi vào. Thẩm Thành thỏa mãn nhìn mình thao tác, trên mu bàn tay nhẹ nhàng điểm một cái. Chương 155, nữ đế, lần này chấm sẽ không để thánh hậu vượt lên trước. Một, chương 155, nữ đế, lần này chấm sẽ không để thánh hậu vượt lên trước. Một, cùng lúc đó, đại ngu nữ đế tại thượng thư phòng bên trong, cầm trong tay tiền tuyến chiến báo thả xuống, nặng nặng mi tâm, trong đầu không tự giác nhớ tới vừa mới tại Vĩnh An cung bên trong phát sinh sự tình. Chớ cũng là điên rồi, vậy mà vì cái kia cậu nam nhân, kém chút cùng thánh hậu đánh nhau. Bây giờ thế cục cũng không sáng tỏ, sóng ngầm mãnh liệt, nếu là chớ thật sự cùng thánh hậu khai chiến, vậy ta đại ngu không phải vạn kiếp bất phục. Cậu nam nhân kia ngược lại là thanh tỉnh, để tỉnh chớ. Không đúng, nếu không phải cậu nam nhân kia, chớ căn bản liền sẽ không đánh mất lý trí. Từ khi cậu nam nhân này xuất hiện sau đó, chớ liền thỉnh thoảng điệu tâm thần không yên, theo lý thuyết, chớ tu chính là thành tâm quyết, không nên như vậy mới đúng. Nam cung Nguyệt từ trên ghế đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đầu cảnh bên trên một đôi hoàng oanh, thở dài một tiếng. Có thể vết thương trên người hắn, lại làm như thế nào điều trị đâu. Nàng vừa mới lật nhìn vô số điện tịch, lại tại trong đầu suy tư rất lâu, nhưng vẫn là không có sách lược bài toàn. Dù sao Thẩm Thành tu luyện, chính là tự sáng tạo tu hành hệ thống, không có định pháp mà theo. Vừa nghĩ tới hắn thân chịu trọng thương, đầy mặt thống khổ giáng dấp, Nam cung Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình tâm cũng đi theo đau đớn không thôi. Cậu nam nhân này, thật chẳng lẽ ngày giờ không nhiều sao? Đúng lúc này, nàng cảm giác lồng ngực kiếm ấn truyền đến ấm áp xúc cảm. Nàng đội vàng đáp lại triệu hoán, nhắm mắt lại. Lại mở mắt ra lúc, đã thấy quanh mình phong cảnh cũng không phải là ngày bình thường gặp nhau tiểu cảnh lâm viên, mà là uy áp trang nghiêm kim loan điện. Vậy hạ, đây là chuyện gì xảy ra? Nam cung Nguyệt nhíu mày, lần theo âm thanh nhìn lại, đã thấy Thẩm Thành đang đứng tại đại điện đỉnh, hướng nàng vẫy chào. Dám đứng tại long ỷ bên cạnh, thiện nhân kia càng ngày càng vô lý. Đại ngu nữ đế lẩm bẩm một câu, lại trước mắt run lên. Vậy nơi nào là cái gì long ỷ, rõ ràng là một chiếc giường lớn. Người đem giường chuyển tới kim loan điện. Nam cung Nguyệt lạnh như băng nhìn xem Thẩm Thành, mặt lộ vẻ bỏ, là muốn làm rất. A. Thẩm Thành lại lắc đầu, giả vờ như một bộ kỳ quái răng dấp, bệ hạ, cảnh tượng này là bệ hạ trong lòng suy nghĩ, thần cũng không thao tác à. Ngươi nói cái gì? Nam cung Nguyệt nhíu mày, lại nhớ tới phía trước cái kia tiểu cảnh lâm viên, xác thực cũng là trong lòng mình nghĩ đến, mới sẽ biến thành dáng vẻ đó. Phương thế giới này quy tắc, tựa hồ chính là như vậy. Cho nên, là chấm muốn đem giường chuyển tới trên kim loan điện. Chẳng lẽ là chấm gần nhất quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, cho nên mới sẽ có như thế suy nghĩ. Ý nghĩ này vừa mới tràn vào đại ngu nữ đế trong đầu, nàng băng sơn đồng dạng trên mặt, liền hiện lên một tia phi mây. Nhưng nàng vẫn là không có thất thố, chậm rãi đi đến giường rồng bên cạnh ngồi xuống. Tròn trịa mật đảo, đem giường em có chút ép ra một cái lõm. Đây là nàng lần thứ nhất, ngay trước mặt nam nhân, ngồi ở trên giường. Tuy nói chỉ là ngồi, cũng không có làm cái gì, nhưng trong lòng vẫn là tuôn ra một cố nói không rõ, không nói rõ cảm giác kỳ quái. Liền lưng eo đều không tự giác thẳng tắp, ôm cánh tay, mắt nhìn phía trước, không nhìn Thẩm Thành. Được rồi, ngươi cũng đừng đứng, nhanh làm đi. Đúng vậy. Thẩm Thành gật gật đầu, liền ngồi vào đại ngu nữ đế bên cạnh. Chờ một chút, ai bảo ngươi ngồi đến chấm bên cạnh? Nam cung Nguyệt nhíu mày, kéo cao âm lượng. Thần có tội, thần đi quá giới hạn. Thẩm Thành vội vàng đứng lên, tiếp lấy ủy khuất ba ba nói ra, có thể nơi đây cũng không có địa phương khác có thể làm à. Ngươi. Nam cung Nguyệt ngắm nhìn một phía, phát hiện cái này trong điện kim loan, xác thực chỉ có một chỗ giường rồng có thể ngồi. Mà Thẩm Thành bây giờ thân chịu trọng thương, sao có thể vẫn đứng? Ai, nghiệp chướng, lòng chấp thần, tại sao lại tạo dựng loại này loạn thất bát tao địa phương? Nàng bất đắc dĩ trong lòng thở dài một tiếng, đem cái mông hướng một bên rời đi. Được rồi, ngươi ngồi đi. Thần không dám. Chấm để cho ngươi làm, ngươi liền làm. Là, thần tuân chỉ. Thẩm Thành vội vàng ngồi xuống, bắp đuổi cùng Nam cung Nguyệt bắp đuổi dính vào cùng nhau. Nam cung Nguyệt lông mày không tự giác run rẩy một chút. Hai người cái này dáng dấp, làm sao cùng tân hôn phu thê giống như. Nàng vội vàng đem bắp đuổi hướng giấu vào trong thu, tránh đi Thẩm Thành phong mang. Chưa từng nghĩ, bên cạnh tiện nhân vậy mà theo đuổi không bỏ. Nàng để một điểm, Thẩm Thành liền phải tiến thêm thức một điểm. Chỉ chốc lát công phu, nàng liền tránh cũng không thể tránh, bị ép vào góc giường. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đại ngu nữ đế không thể nhịn được nữa, kêu chấm đến cùng chuyện gì? Thần nhưng thật ra là muốn nói cho bệ hạ, không cần vi thần lo lắng. Thẩm Thanh vừa cười vừa nói, thần đã tìm tới điều trị thân thể phương pháp.
Ồ,
nghe nói như thế, đại ngu nữ đế cũng không lo được tiện nhân kia được voi đòi tiền, liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra, cùng chấm nói một chút.
Không bao lâu, Thẩm Thanh đem thương lượng với Phương Vũ ra kết quả, cùng với Xá Lợi Tử sự tình, đều nói cho Nam Cung Nguyệt. Nhưng che giấu thiên hồ nhất tộc sự tình, chỉ nói là Xá Lợi Tử tại bí cảnh bên trong. Nam Cung Nguyệt sau khi nghe xong, thật dài nhẹ nhàng thở ra, có biện pháp liền tốt, có biện pháp liền tốt, vậy ngươi tiếp xuống, nói được nửa câu, nàng ngẩng đầu, đã thấy Thẩm Thanh đang thâm tình vô cùng nhìn qua nàng, lập tức nhíu mày, ngươi nhìn như vậy chấm làm gì?
Thần không nghĩ tới, vậy hạ vậy mà như thế quan tâm thần, thần thụ sủng nhược kinh.
Thẩm Thanh vừa cười vừa nói,
khu, ngươi là ta đại ngu trọng thần, bình an huyền hầu, chấm đương nhiên phải quan tâm ngươi, ngươi chớ có đoán mò.
Nam Cung Nguyệt băng sơn dạng trên mặt, tràn đầy phi mây, không ngừng vẩy bên hai tóc, vậy ngươi tiếp xuống muốn làm gì?
Giết chết cái kia tam phẩm Phật tăng, cướp đi Xá Lợi Tử.
Đúng thế, cái kia cần chấm xuất thủ.
Ân, thần cảm thấy vẫn là không cần.
Thẩm Thanh lắc đầu, cái nhóm này Phật tăng, làm sao cũng là Nam Hải Phật quốc người, vậy hạ nếu là xuất thủ, sợ sẽ sinh ra ngoại giao vấn đề.
Nếu là Nam Hải Phật quốc cùng ta đại ngu trở mặt, chuyện kia liền phiền toái.
Bây giờ đại ngu vốn là ở vào dung chuyển bên trong, Bắc Tề đại quân chỉ huy xuôi nam, Đông Nguyên bọn chuột nhắt đóng quân giao châu, nếu là lại cùng Nam Hải Phật quốc trở mặt, vậy liền thật coi là bốn bề thọ địch.
Vô luận là hậu cần vẫn là quân lực, hiện tại đại ngu cũng không thể tam tuyến tác chiến.
Ân, ngươi ngược lại là nhìn thấu triệt.
Nam Cung Nguyệt mỉm cười gật gật đầu, nếu như thế, ngươi hẳn là cũng có đối phó bọn hắn phương pháp đi.
Ngươi hiểu ta, vậy hạ.
Thẩm Thanh gật đầu nói, thần dự định hướng trên giang hồ thả ra tin tức, liền nói cái kia bí cảnh bên trong cất giấu nhất phẩm cường giả truyền thừa y bát. Kể từ đó, liền có thể để giang hồ môn phái chủ động can thiệp tình thế nguy hiểm, đem nước quấy đủ. Mà thần lại ở trong đó đục nước béo cỏ.
Phương pháp rất tốt, nhưng còn thiếu một chút chuẩn bị ở sau.
Đại ngu nữ đế suy nghĩ một chút, lấy ra một khối hộ phù, đây là Xích Giáp quân cùng Thiên Lân vệ điều binh hộ phù, ngươi vốn là bình an hầu, có điều binh tư cách. Đến lúc đó, ngươi lại điều động 3000 tinh binh, cùng ngươi cùng nhau tiến đến, giấu kín tại bí cảnh bên ngoài, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.
Thần, tạ bệ hạ ân điện, bệ hạ chính là thần trong lòng duy nhất mặt trời, thần chắc chắn đối với bệ hạ chân thành mà đợi, tinh cuối cùng báo quân, tinh tinh khẩn khẩn a.
Chương 155, nữ đế, lần này, chấm sẽ không để thánh hậu vượt lên trước. 2, chương 155, nữ đế, lần này, chấm sẽ không để thánh hậu vượt lên trước. 2, Thẩm Thanh tiếp nhận hộ phù, hướng về đại ngu nữ đế liền đưa tới.
Mau mau cút.
Nam Cung Nguyệt nâng lên chân ngọc, giẫm lên trên mặt của hắn, lan một bên đi.
Đúng, tất nhiên thân thể ngươi không thành vấn đề, cái kia chấm cũng liền có thể yên tâm đi.
A. Thẩm Thanh vốn còn muốn đùa bỡn mấy lần nữ đế chân ngọc, nghe nói như thế sử sốt, vậy hạ là muốn rời khỏi kinh thành.
Ân, chấm muốn ngự giá thân trình, tiến về tiền tuyến.
Đại ngu nữ đế thở dài một tiếng, Bắc Tề tứ ma tướng đứng đầu tội phạt ma tướng, dẫn đầu 40 vạn đại quân xuôi nam, binh lâm Đồng Cốc Quan. 20 năm trước cái kia một tràng giao châu chi chiến, không những đánh không còn ta đại ngu một đời tinh binh, càng làm cho vô số tướng lĩnh gây kích. Ta đại ngu không người kế tục, bây giờ có thể một mình đảm đương một phía tướng lĩnh, ngoại trừ Bình Tây Vương cùng Lư tướng quân bên ngoài, liền chỉ còn lại Trấn Bắc Vương. Nhưng lần này, đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, trận đầu liền thiết kế đả thương nặng Trấn Bắc Vương. Chấm nhất định phải ngự giá thân trình, ổn định đại cục.
Bệ hạ, thế nhưng là tiền tuyến nguy hiểm, thần sợ hãi.
Thẩm Thanh vội vàng mở miệng.
Chưa từng nghĩ, đại ngu nữ đế lại khoát tay chặn lại, thiên tử thủ biên giới, quân hầu chết xa tác, cái này vốn là ta Nam Cung gia tổ hấn. Bây giờ địch nhân đều đánh tới trên mặt chúng ta đến, chấm nếu là không ứng chiến, chẳng phải là bôi nhọ ta Nam Cung gia.
Bôi nhọ đại ngu bách tính đối với chấm tín nhiệm.
Bệ hạ.
Thẩm Thanh nhìn xem Nam Cung Nguyệt, hít sâu một cái, đã như vậy, cái kia thần nguyện cùng bệ hạ cùng đi.
Được a ngươi.
Nam Cung Nguyệt lại ghét bỏ xem hắn một cái, ngươi một cái ngũ phẩm, lên chiến trường còn phải chấm phân tâm bảo vệ ngươi, vẫn là ở tại kinh thành thật tốt dưỡng thương đi.
Hơn nữa, bây giờ thánh hậu đối với ngươi như vậy tín nhiệm, có ngươi ở trước mặt nàng hòa giải, chấm cũng không cần lo lắng phía sau ra loạn gì.
Thẩm Khanh, ngươi trách nhiệm trọng đại a.
Thần minh bạch.
Thẩm Thanh gật gật đầu, cái kia bệ hạ trên chiến trường nếu là gặp phải Bắc Tề quốc sư.
Đại ngu nữ đế ngạo nghễ nói, ngươi yên tâm, không có người tổn thương chấm, như sư ngữ viên thật sự giảm đến, cái kia chấm lần này chắc chắn báo thù cho ngươi.
Bệ hạ vũ dũng, thần phát ra từ nội tâm bội phục.
Thẩm Thanh xuất phát từ nội tâm nói xong, lại thở dài một tiếng, chỉ là vừa nghĩ tới tiếp xuống rất lâu cũng không thể gặp lại bệ hạ, thần đột nhiên cảm giác trong lòng vắng vẻ.
Ngươi thật như vậy nghĩ?
Nam Cung Nguyệt nhíu nhíu mày.
Đương nhiên, thần lời này phát ra từ phế phủ.
Thẩm Thanh gật gật đầu.
À, tính ngươi tiện nhân kia có chút lương tâm, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi muốn gặp chấm, không phải tùy thời đều có thể nhìn thấy.
Nam Cung Nguyệt tâm tình thật tốt, cười chỉ giường.
Nàng những ngày này, một mực tâm thần có chút không tập trung, cũng cùng chuyện này có quan hệ.
Vừa nghĩ tới đi hướng tiền tuyến sau đó, nàng liền tốt hơn một chút thời điểm, đều không gặp được tiện nhân kia, nàng trong lòng không khỏi dâng lên cố, không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác.
Lần đầu tiên trong đời, có không muốn đi tiền tuyến, ở tại đế kinh suy nghĩ.
Đương nhiên, ý nghĩ này mới vừa ra tới, liền bị nàng đè xuống.
Nhưng hôm nay nhìn thấy Thẩm Thanh, nghe hắn nói như vậy sau đó,
đại ngu nữ đế tâm lại yên tâm không ít.
Nguyên lai, cậu nam nhân này cảm giác cùng chấm là giống nhau, thần dạng này có thể hay không có chút quá mức đi quá giới hạn.
Thẩm Thanh nháy mắt mấy cái, nửa muốn nửa từ chối.
Khụ khụ, có gì đi quá giới hạn.
Nam Cung Nguyệt càng che càng lộ ho khan hai tiếng,
Châm chỉ là muốn hỏi một câu Thẩm Khanh, đế đô tình hình gần đây, để cho ngươi báo cáo một chút chính mình kết quả mà thôi. Thuận tiện lại cho ngươi xoa bóp một hai, để cho ngươi hai mắt bên trên lật, lẩm bẩm giống như là con mèo đúng không? Một cái nữ đế, lẩm bẩm, cũng không xấu hổ. Thẩm Thanh cũng không vạch trần cái này tương phản nữ đế, chỉ là mỉm cười nói, cái kia thần liên hệ bệ hạ thời điểm, sẽ trước thả ra một tia linh khí, như bệ hạ thuận tiện, liền về cho thần một tia. Thần liên đem bệ hạ tiếp đến, lẫn nhau kể tâm sự. Cái gì lẫn nhau kể tâm sự, chú ý ngươi dùng từ. Bất quá chấm chuẩn, cứ làm như thế đi. Nam Cung Nguyệt ngạo nghễ ngẩng đầu, trên mặt lại hiện lên lau không dễ dàng phát giác ngượng ngùng. Nàng luôn có cảm giác, chính mình tựa như là con thánh hậu, tại cùng Thẩm Thành riêng tư gặp đồng dạng. Hỏng, chấm thành thế thân. Nhưng bệ hạ, tục ngữ nói tốt, tiểu biệt thắng tân hôn. Khu khu. Thẩm Thành tại Nam Cung Nguyệt ánh mắt giết người bên trong đổi giọng, tóm lại, thần cùng bệ hạ bây giờ làm sao cũng muốn phân biệt tầm vài ngày, thần muốn là bệ hạ dâng lên một vật, xem như phân biệt lễ vật. Lễ vật? Nam Cung Nguyệt nhíu nhíu mày, mặt lộ khinh thường. Tựa như đang nói, liền ngươi, có thể đưa chấm cái gì? Vẫn là để chấm thưởng ngươi tốt. Khu khu, thần muốn đưa, chính là vật này. Thẩm Thành đem cụ hiện ra tất đen, đưa cho nữ đế, vật này chỉ có thể tại cái này không gian bên trong sử dụng, thần cảm thấy, vô cùng thích hợp bệ hạ. Ngươi muốn đưa chấm y phục. Nam Cung Nguyệt tiếp nhận, đem tất đen mở rộng, nháy mắt mấy cái, đây là vớ lưới, có thể tựa hồ cùng bình thường vớ lưới không giống nhau lắm. Toàn thân màu đen, lại hết lần này tới lần khác mỏng như cánh ve, dùng tay chống đỡ, có thể mơ hồ nhìn thấy phía sau da thịt. Sờ lấy luôn có cảm giác lạ lạ, giống như là sẽ phát sinh chuyện kỳ quái gì. Vật này tên là tất đen. Thẩm Thanh giải thích nói, có thể để nữ tử chân loại hình càng thêm viện chuyển điệu điệu. Ân, ngươi là ghét bỏ chấm chân không dễ nhìn. Nam Cung Nguyệt liếc nhìn hắn một cái. Thần vừa mới còn chưa nói xong, Thẩm Thanh nói tiếp, chân càng là đẹp mắt nữ tử, mặc vào vật này thì càng cảm động. Bệ hạ, hay là để thần giúp ngươi thay đổi thử xem. Chỉ là một đôi vớ lưới, chấm chính mình. Đại ngu nữ đến nói được nửa câu, trong đầu lại đột nhiên nghĩ đến Lý Ỷ Thiên. Cậu nam nhân này nội ứng tại Lý Ỷ Thiên bên cạnh, xem chừng cũng phải cho nàng dâng lên cái này tất đen. Mà lấy Lý Ỷ Thiên tính cách, khẳng định sẽ để cho Thẩm Thành thay nàng xuyên. Bây giờ, chấm thật vất vả vượt lên trước một lần, chẳng lẽ còn muốn giả bộ, đem tới điện thoại sẽ bạch bạch thả đi. Nghĩ tới đây, lại ngu nữ đế lúc này đem mu bàn chân thẳng băng, đẹp chỉ nhẹ nhàng điểm tại Thẩm Thành trên đùi, ánh mắt nhìn hướng ở bên, âm thanh có chút phát run, "Ân, nhìn ngươi nghĩ như vậy giúp chấm xuyên, cái kia chấm liền bất đắc dĩ cho ngươi một cơ hội. Ngươi xuyên thời điểm, chớ có." Thử còn chưa có nói xong, Thẩm Thành liền ôm lấy nàng chân ngọc, tiếp lấy đem tất đen cuốn lên, một chút xíu bộ đến phía trên. Da như mỡ đông chân ngọc, một chút xíu bị tất đen bao khỏa. Như nho đồng dạng trong suốt long lanh đẹp chỉ, mơ hồ có thể thấy được. Một bên y phục, ngón tay một bên vạch qua mu bàn chân cùng mu bàn chân, tơ lụa tinh tế, xúc cảm cùng lúc trước trên lệch khá lớn. Ngươi xuyên liền mặc, làm, tại sao phải làm sự việc dư thừa? Đại ngu nữ đế âm thanh đều đang run rẩy. Trên đời này, còn chưa hề có bất kỳ một cái nam tử vì nàng xuyên qua vớ lưới. Nàng chân ngọc không tự giác run rẩy, lại thêm tất đen chân nhắn, lập tức không cách nào duy trì cân bằng, hướng về phía trước trở đi. T. Thẩm Thành con mắt tại chỗ mở to, bệ hạ, chớ dẫm.